Chương 2852, tuân lệnh bài, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 2852, tuân lệnh bài, niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem Tất Huyền Âm một mặt phẫn nộ, Tất Huyền Âm, Nhậm Bình An không khỏi khẽ cười một tiếng, ngươi nói loại lời này, ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì sao? Như thật sự có người chết, kia người chết kia người sẽ chỉ là ngươi. Nói xong, Nhậm Bình An liền không còn nói nhảm, trực tiếp mở ra quỷ vực, đem Tất Huyền Âm thiên hồn thu nhập quỷ vực bên trong. Mặc dù Tất Huyền Âm nắm giữ hợp thể trung kỳ tu vi, có thể bởi vì nàng bản thân bị trọng thương, cho nên căn bản là không có cách ngăn cản Nhậm Bình An quỷ vực. Bình một tiếng, Tất Huyền Âm cả người liền lâm vào trong hôn mê, mới ngã trên mặt đất. Đợi đến Nhậm Bình An quỷ vực biến mất, Nhậm Bình An cả người cũng biến mất theo không thấy. Quỷ vực biến mất sau, trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tất Huyền Âm thì là chậm rãi mở mắt ra. Tất Huyền Âm mở mắt ra về sau, liền khoanh chân ngồi xuống, đồng thời nhắm hai mắt lại. Nhậm Bình An giờ phút này ngay tại thu hoạch Tất Huyền Âm tất cả ký ức. Qua hồi lâu, Tất Huyền Âm đột nhiên mở mắt ra, một mặt kinh ngạc lẩm bẩm, nguyên lai Tất Huyền Âm thu thập Xích Dương tinh chi, nguyên lai là vì cho Tất Huyền Trần. Nhậm Bình An tại Tất Huyền Âm trong trí nhớ, phát hiện liên quan tới Tất Huyền Trần bí mật. Tất Huyền Trần lúc trước cướp đoạt Tất Huyền Ảnh yêu mạch, hoàn toàn chính xác tăng cường tự thân thiên phú, có thể yêu mạch dù sao không phải là của mình, cho nên kia yêu mạch tại Tất Huyền Trần trong thân thể đã xảy ra nghiêm trọng bài xích. Cho nên, Tất Huyền Âm thỉnh thoảng đều cần đi áp chế yêu mạch sinh ra lực bài xích. Hơn nữa theo tu vi càng phát ra cường đại, loại kia lực bài xích cũng biết biến càng thêm dọa người. Tóm lại, hiện tại Tất Huyền Trần ngay tại áp chế yêu mạch sinh ra lực bài xích. Xem ra, ta phải đi gặp một hồi cái này Tất Huyền Trần. Khống chế Tất Huyền Âm thân thể Nhậm Bình An, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhậm Bình An cũng không phải muốn giết chết Tất Huyền Trần, mà là Tất Huyền Âm tiến về phần hồn nguyên, thời gian dài không liên hệ Tất Huyền Trần lời nói, hắn lo lắng Tất Huyền Trần sẽ sinh nghi, lo lắng hơn Tất Huyền Trần lại đối phó Tất Huyền Ảnh. Nhậm Bình An khôi phục Tất Huyền Âm tay của sau, liền trực tiếp tiến vào Tất Phương Yêu Thành. Bởi vì mong muốn tiến về Tất Phương Yêu tộc lãnh địa, cần trực tiếp xuyên qua Tất Phương Yêu Thành. Nhập thân vào Tất Huyền Âm trong thân thể Nhậm Bình An, đi qua dán đầy lệnh truy nã đường đi, xuyên qua toàn bộ Tất Phương Yêu Thành, đã tới Tất Phương Yêu tộc. Khi tiến vào Tất Phương Yêu tộc chi địa thời điểm, những hộ vệ kia thậm chí đều không dám đưa tay ngăn cản Tất Huyền Âm, cứ như vậy thả nàng tiến vào. Đối với cái này, Nhậm Bình An cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù Tất Huyền Âm thân phận địa vị không cao lắm, vừa vặn là Tất Huyền Trần muội muội, toàn bộ Tất Phương Yêu tộc người cơ hồ đều biết nàng. Tăng thêm Tất Huyền Âm cũng coi là ngang ngược càn rỡ người, những hộ vệ kia đương nhiên sẽ không đi rủi ro. Căn cứ Tất Huyền Âm ký ức, Nhậm Bình An đi tới một chỗ linh khí mở mịt như xương u cốc bên trong. Khống chế Tất Huyền Âm thân thể Nhậm Bình An, lấy ra Tất Huyền Âm trong túi càn khôn lệnh bài, xuyên qua một tầng lại một tầng phòng ngự trận pháp, cuối cùng đến sơn cốc chỗ sâu nhất. U cốc chỗ sâu, tĩnh mịch dị thường. Tại nơi cuối cùng, Tất Huyền Âm đứng ở Tất Huyền Trần chỗ động phủ trước mặt. Bởi vì có trận pháp tồn tại, Tất Huyền Âm cũng không cách nào tiến vào bên trong. Huyền Âm, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhanh như vậy đã tìm được Xích Dương tinh chi? Tất Huyền Trần kinh ngạc thanh âm từ trong động phủ truyền ra. Thế thì không có. Tất Huyền Âm hồi đáp. Vậy ngươi tới làm cái gì? Tất Huyền Trần ngữ khí biến có chút cứng nhắc, giống như là đang chỉ trích Tất Huyền Âm. Ca, ta tìm hiểu mạch hồn hỏa linh đằng hạ lạc, cho nên mới nói với ngươi một tiếng. Tất Huyền Âm cũng đúng lên tiếng hồi đáp. Nhậm Bình An nói tới mạch hồn hỏa linh đằng chính là một loại rất hi hữu linh tài, mặc dù không phải linh ẩn trí bảo, nhưng so với một chút có linh ẩn trí bảo, giá trị cũng không kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, cái này mạch hồn hỏa linh đằng đối với dung hợp yêu mạch có hiệu quả. Nếu là Tất Huyền Trần được đến mạch hồn hỏa linh đằng kia trong thân thể của hắn yêu mạch bài xích, đoán chừng sẽ lập tức biến mất. Những năm này, Tất Huyền Trần vẫn luôn đang tìm kiếm mạch hồn hỏa linh đằng, chỉ tiếc hắn liền mạch hồn hỏa linh đằng manh mối đều không có tìm được. Ngươi nói cái gì? Mạch hồn hỏa linh đằng? Ngươi tìm tới đầu mối? Ở đâu? Tất Huyền Trần trong nháy mắt biến kích động lên. Tại phần hồn nguyên. Tất Huyền Âm nhỏ giọng hồi đáp. Phần hồn nguyên? Tất Huyền Trần trầm ngâm nói, phần hồn nguyên bên trong hoàn toàn chính xác thích hợp mạch hồn hỏa linh đằng sinh trưởng. Huyền Âm, ngươi tin tức này chuẩn xác không? Cái này, Tất Huyền Âm muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng nói, hiện tại còn không xác định, chỉ là có manh mối. Ta lần này đến đây, chính là muốn nói với ngươi một tiếng, ta ít ngày nữa liền dự định đi phần hồn nguyên thăm dò một phen, nhìn xem phần hồn nguyên bên trong là có hay không có mạch hồn hỏa linh đằng. Nếu là thật sự có, ta liền đem nó hái về. Dù sao kia mạch hồn hỏa linh đằng dược hiệu có thể so sánh Xích Dương tinh chi mạnh hơn nhiều lắm, nếu là thật sự có thể được tới mạch hồn hỏa linh đằng, ngươi thương thế trên người, tất nhiên có thể có chỗ làm dịu. Ngay tại Tất Huyền Âm vừa dứt tiếng ngáy mắt, động phủ chỗ sâu đột nhiên bay ra một đạo xích sắc lưu quang. Kia lưu quang nhanh chóng như điện, lại ổn định lơ lửng ở trước mặt nàng. Kia là một khối lớn chừng bàn tay, hình dạng và cấu tạo cổ phát xích hồng lệnh bài. Lệnh bài không phải vàng không phải ngọc, mặt ngoài lưu chuyển lên như hỏa diễm ám văn, ở trung tâm một đạo vỗ cánh tất phương khắc ấn, còn mơ hồ tản ra một cô nóng dục khí tức. Tất Huyền Âm đưa tay, một tay lấy nắm nhập lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Tất Huyền Trần thanh âm từ trong động phủ vang lên, phần hồn nguyên chính là Tất Phương Yêu tộc cấm địa, không phải người bên ngoài có thể tùy ý tiến vào chi địa. Ngươi cầm lấy ta khối này lệnh bài, liền có thể thông suốt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lệnh bài chỉ có thể vì ngươi mở đường, nguyên bên trong nguy hiểm, cần ngươi tự hành giải quyết. Nhậm Bình An được đến Tất Huyền Trần lệnh bài, mừng rỡ trong lòng. Ca ngươi yên tâm, ta tất nhiên vì ngươi tìm tới kia mạch hồn hỏa linh đằng. Tất Huyền Âm chém đinh chặt sắt lên tiếng nói rằng, tiểu muội, phần hồn nguyên nguy hiểm và phần, ngươi phải tất yếu hành sự cẩn thận. Tất Huyền Trần ngữ khí ôn hòa dặn dò. Thậm chí ngay cả xưng hô đều biến thành tiểu muội, hiển nhiên là muốn lấy nhường Tất Huyền Âm ra sức cho hắn tìm kiếm mạch hồn hỏa linh đằng. Chỉ có thể nói, so với cái gì muội muội tính mệnh, Tất Huyền Trần đoán chừng càng hy vọng được đến mạch hồn hỏa linh đằng. "Ca, vậy ta đi." Tất Huyền Âm nói xong, đối với động phủ không người thi cái lễ. "Ừm, đi thôi, vạn sự cẩn thận." Đối với Tất Huyền Trần hư giả quan tâm, Nhậm Bình An căn bản không quan tâm. Nhậm Bình An chuyến này tới đây bản ý, chính là muốn dùng mạch hồn hỏa linh đằng treo Tất Huyền Trần, phòng ngừa Tất Huyền Trần sẽ vì áp chế yêu mạch phản vệ, đi đối phó Tất Huyền Ảnh. Chỉ có điều, Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, Tất Huyền Trần thế mà lại cho hắn một khối có thể tại phần hồn nguyên thông hành không trở ngại lệnh bài. Cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhậm Bình An khống chế Tất Huyền Âm vừa mới rời đi U Cốc, Diệu Ngọc Thiên Tuyết liền cho Nhậm Bình An truyền đến tin tức, hỏi ý Nhậm Bình An thế nào tiến vào phần hồn nguyên. Chương 2853, ngươi ở đâu? Thật có biện pháp. Chương 2853, ngươi ở đâu? Thật có biện pháp. Tất Huyền Âm sau khi rời đi, tại Tất Huyền Trần động phủ chỗ sâu, Tất Huyền Trần xếp bằng ở băng lánh trước vách đá, ngực tinh hồng vết sẹo vẫn như cũ theo hô hấp của hắn có chút cổ động. Nhìn chăm chú muội muội rời đi phương hướng, trầm mặc hồi lâu, vừa mới thấp giọng trầm ngâm nói, mạch hồn hỏa linh đằng là ta hoàn toàn dung hợp yêu mạch, lắng lại bài xích mấu chốt. Phần hồn nguyên loại kia hung hiểm đường cùng, nguy cơ từ phía, Huyền Âm mặc dù đã tiến giai hợp thể, nhưng cuối cùng thế đơn lực bạc, chuyến này sợ là Tất Huyền Trần cao mày, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Phần này lo lắng, hoàn toàn là đang lo lắng, Tất Huyền Âm có thể hay không được đến mạch hồn hỏa linh đằng. Một lát trần chờ sau, Tất Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại Tất Huyền Âm một người trên thân. Tất Huyền Trần đưa tay, tự trong ngực lấy ra một cái có khắc hỏa diễm đường vân đặc thù đưa tin ngọc thạch. Theo một tia pháp lực rót vào, ngọc thạch mặt ngoài nổi lên ánh sáng nhạt. Viêm phái nghe lệnh. Tất Huyền Trần thanh âm khôi phục quen có lạnh lùng cùng uy nghiêm, Huyền Âm đã đi đầu tiến về phần hồn nguyên, là ta tìm mạch hồn hỏa linh đằng. Vật này đối ta cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Là bảo đảm và toàn, người ba người lập tức khởi hành, các lĩnh một đội tinh nhuệ, chia ra ba đường, từ phương vị khác nhau chui vào phần hồn nguyên tìm kiếm mạch hồn hỏa linh đằng. Mạch hồn hỏa linh đằng. Trong đó một vị thân vệ thủ lĩnh nghe vậy, ngữ khí hơi có vẻ nghi hoặc, thuộc hạ chưa từng nghe vật này. Đây là kỳ vật, sinh tại cực sâu chỗ hỏa mạch cùng tàn hồn giao hội chi địa, hình như đỏ dây leo, chất chứa tinh thuần hỏa linh cùng hồn có thể, ngoại giới hiếm có ghi chép. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ đặc thù, cẩn thận tìm kiếm, nếu có phát hiện, trực tiếp đem nó mang về. Tuân mệnh. Ba vị thân vệ thủ lĩnh không hỏi thêm nữa, cùng theo lên đồng ý đối với Tất Huyền Trần mệnh lệnh, bọn hắn chưa hề hoài nghi, huống chi việc này liên quan đến thiếu chủ con đường, thậm chí tính mệnh. Quang ảnh tan đi, đưa tin kết thúc. Trong động phủ một lần nữa an tĩnh lại. Tất Huyền Trần chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều tức lấy thể nội vẫn như cũ hỗn loạn khí tức. Từ đầu đến cuối, Tất Huyền Trần đối mọi mọi mang về liên quan tới mạch hồn hỏa linh đằng tin tức, chưa từng có quá nửa điểm hoài nghi. Tất Huyền Trần duy chỉ có lo lắng linh đằng khó tìm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái này liên quan đến tính mạng hắn căn bản hy vọng có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Mà những cái kia lĩnh mệnh mà đi đám thân vệ, càng là đối với phần hồn nguyên bên trong có dấu mạch hồn hỏa linh đằng sự tình tin tưởng không nghi ngờ, chỉ cảm thấy đây là một lần chật vật nhiệm vụ. Ba người không biết bọn hắn phục lấy tình báo sai lầm, từng bước một đi hướng phần hồn nguyên loại kia địa phương nguy hiểm. Một bên khác Nhậm Bình An, cầm trong tay thông tin ngọc thạch truyền âm nói, ta tại Xích Viêm Lưu Sa Hà chờ ngươi vừa vặn rất tốt. Xích Viêm Lưu Sa Hà. Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng là sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi có thể xâm nhập Tất Phương yêu tộc chỗ sâu. Ngươi nếu là vào không được, ta có thể đi tiếp ngươi tiến đến. Nhậm Bình An tiếp tục truyền âm nói rằng, ngươi khẩu khí này thật là lớn. Diệu Ngọc Thiên Tuyết không chút khách khí nói rằng, ta dù sao cũng là Thiên Yêu Thành đại điện hạ, chỉ là một cái Xích Viêm Lưu Sa Hà ta làm sao có thể vào không được. Vậy được. Nhậm Bình An nhẹ gật đầu, vậy ta ngay tại Xích Viêm Lưu Sa Hà chờ ngươi. Tất Phương yêu tộc bên trong, Tất Xích Liệu nhìn xem đã tắt hồn đăng, sắc mặt không khỏi có hơi hơi nặng, thế mà chết. Chẳng lẽ là bị Tất Thiên Tuyết phát hiện? Có thể phát hiện Tất Phương yêu bệ. Chẳng lẽ nói, Tất Thiên Tuyết thực lực bây giờ đã tăng trưởng tới đáng sợ như vậy trình độ sao? Ngay tại Tất Xích Liệu vừa dứt tiếng lúc, dưới tay hắn một vị Tất Phương yêu vệ bay tiến đến, cũng quỳ một chân trên đất túi lầu nói, đại nhân, Tất Thiên Tuyết chủ động xin tiến vào Tất Phương yêu tộc, thậm chí còn dự định đi phần hồn nguyên. Bất quá tộc trưởng đại nhân cũng không đồng ý. Nghe vậy, Tất Xích Liệu không khỏi cười lạnh nói, phần hồn nguyên bên trong có Tất Phương yêu hồn chi lực, nếu là bị nàng được đến, sợ là không ai có thể ngăn chặn nàng trưởng thành. Nói xong, Tất Xích Liệu đuốt ve cằm, một mặt không hiểu trầm ngâm nói, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, lúc trước Nguyệt Thiển cô cô rõ ràng gây mất nàng chu tước yêu mạch, thế mà đều không thể kiềm chế nàng trưởng thành. Cái này Tất Thiên Tuyết trên thân, tất nhiên không có ai biết đại bí mật. Nói xong, Tất Xích Liệu nhìn thoáng qua trước mặt Tất Phương yêu vệ, cũng nghiêm nghị dặn dò, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, nếu là nàng rời đi Tất Phương yêu tộc, đi vắng vẻ chi địa, ngươi liền chớ có tiếp tục đi theo, miễn cho bị nàng giết đi. Vâng. Nói xong, kia Tất Phương yêu vệ liền quay người bay đi. Đợi đến Tất Phương yêu vệ sau khi rời đi, Tất Xích Liệu ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa, tự lẩm bẩm, phần hồn nguyên, có lẽ đây là một cái cơ hội tốt. Vừa mới nói xong, một vị yêu vệ xuất hiện lần nữa tại Tất Xích Liệu trước mặt. Đại nhân, ngươi để cho ta giám thị Viêm phái ba người, hôm nay đông nhiên hành động. Nghe nói như thế, Tất Xích Liệu sắc mặt có hơi hơi ngưng, chẳng lẽ là Tất Huyền Trần xuất quan? Không phải. Kia yêu vệ lắc đầu, ba người bọn họ riêng phần mình mang theo người, đi đến Xích Viêm Lưu Sa Hà. Xích Viêm Lưu Sa Hà, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đi phần hồn nguyên? Tất Xích Liệu sắc mặt không khỏi có hơi hơi nặng. Chẳng lẽ phát hiện gì rồi? Tất Xích Liệu giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì đây hết thảy đều quá mức trùng hợp. Tất Xích Liệu thấp giọng lẩm bẩm, không được, ta cũng phải đi phần hồn nguyên một chuyến. Nói xong, Tất Xích Liệu đối với quỳ xuống đất trên đất yêu vệ lên tiếng hỏi, phần hồn nguyên yêu hỏa triều thịnh từ lúc nào? Hẳn là tại mùng 10 tháng chạp tả hữu. Yêu vệ cúi đầu hồi đáp, mùng 10 tháng chạp. Tất Xích Liệu nhẹ gật đầu, tiếp tục hạ lệnh, ngươi bây giờ lập tức đi triệu tập nhân thủ, chờ yêu hỏa triều tịch thời điểm, cùng ta cùng một chỗ tiến vào phần hồn nguyên. Nhớ kỹ, thu vi toàn bộ đều muốn hợp thể chi cảnh. Triệu tập càng nhiều người càng tốt. Thuộc hạ lập tức đi làm. Quỳ một chân trên đất yêu vệ nói xong, lập tức thi triển thân pháp biến mất tại Tất Xích Liệu trước mặt. Tất Xích Liệu ánh mắt hung ác nham hiểm, thấp giọng lẩm bẩm nói, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Thời gian chậm chậm trôi qua, Diệu Ngọc Thiên Tuyết lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch được tiến vào phần hồn nguyên tư cách. Dù sao toàn bộ Tất Phương yêu tộc đều biết, cái này Tất Thiên Tuyết cùng bọn hắn không phải một lòng, cho nên thân làm Tất Phương yêu tộc tộc trưởng, tự nhiên không nguyện ý thả Tất Thiên Tuyết tiến vào phần hồn nguyên. Mắt thấy là phải tới mùng 10 tháng chạp, không có cách nào Diệu Ngọc Thiên Tuyết đành phải liên hệ lên Nhậm Bình An. Ngươi thế nào còn chưa tới? Vừa liên hệ với Nhậm Bình An, Nhậm Bình An liền lập tức truyền âm hỏi ý mang nói, ta nhớ tới trước đó lời thề son sắt lời nói, Diệu Ngọc Thiên Tuyết cảm giác trên mặt của mình có chút không nhịn được. Nhậm Bình An nhíu nhíu mày, ngươi không phải là vào không được a? Ngươi, nhưng có biện pháp. Diệu Ngọc Thiên Tuyết mặt dạn mày dày hỏi ngược lại, ngươi ở đâu? Nhậm Bình An hỏi, ta đi đón ngươi. Ta tại Tất Phương yêu tộc bên ngoài, Sinh Hỏa trấn bên trên. Diệu Ngọc Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng hồi đáp, chờ lấy. Nhậm Bình An nói xong, liền lập tức lên đường, hướng phía Sinh Hỏa trấn phương hướng phi độn mà đi. Cắt đứt liên lạc sau, Diệu Ngọc Thiên Tuyết thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn thật có biện pháp. Chương 2854, Tất Linh Cừ, mang nàng rời đi. Chương 2854, Tất Linh Cừ, mang nàng rời đi. Ngay tại Nhậm Bình An lặng yên khởi hành, tiến về kia vắng vẻ Sích Hỏa trấn lúc, toàn bộ Tất Phương yêu tộc bình tĩnh dưới mặt nước, bởi vì hắn tỉ mỉ bày ra một cái hoang ngôn, bắt đầu gợn sóng chảy xiết, nổi lên không muốn người biết gợn sóng. Cứ việc mạnh hồn hỏa linh đằng tin tức cũng không bị truyền ra, nhưng khi Viêm Phái cùng Tất Xích Liệu thủ hạ những cái kia yêu vệ bắt đầu âm thầm hành động, không nghi ngờ gì sẽ khiến không ít người ngờ vực vô căn cứ. Nhất là Tất Huyền Trần cùng Tất Xích Liệu hai người, thế mà cùng một chỗ đều đưa ánh mắt về phía kia làm cho người nghe đến đã biến sắc phần hồn nguyên lúc, Tất Phương yêu tộc bên trong những người khác mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. Tóm lại, theo Tất Huyền Trần thủ hạ Viêm Phái bọn người bắt đầu hành động lúc, mọi người nghi vấn trong lòng như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, gợn sóng cấp tốc quyết tán. Viêm Phái đại nhân gần đây thường xuyên chọn đọc tài liệu bên ngoại vi cổ lão đồ trí đỏ cháy thiếu chủ dưới trướng đắc lực nhất mấy chi ám vệ, hành tung đống nhiên quỷ bí, cuối cùng biến mất phương hướng, tựa hồ cũng chỉ hướng phần hồn nguyên bên ngoài, không chỉ đám bọn hắn, liền mấy vị thâm cư không ra. Ngoài trường lão hầu cận dường như cũng có chỗ dị động lẻ tẻ quan sát, mảnh vỡ tin tức tại tự mình trao đổi, suy đoán cùng chấp vá bên trong, dần dần phát họa ra một cái mơ hồ lại mê người hình dáng. Rất nhanh, một cái chưa chứng thực lại càng truyền càng cháy mạnh nghe đồn, như là lặng yên lan tràn dây leo, tại Tất Phương yêu tộc một chút đặc biệt vòng tròn bên trong lưu truyền ra. Nghe nói, kia phần hồn nguyên chỗ sâu, trải qua vạn năm hỏa luyện cùng hồn vệ, gần đây lại có thiên địa kỳ chân thai nén thành thụ, chính là một cọc khó lường chí bảo. Càng có người lời thề son sắt bổ sung, bảo vật này liên quan đến đại đạo, ẩn chứa cơ duyên lớn, mà hiện thế kỳ hạn đang ở trước mắt đoạn này thời gian. Nghe đồn có mắt có mũi, lại không người có thể nói rõ kia chí bảo đến tột cùng là vật gì. Nhưng mà phần hồn nguyên chí bảo hiện thế mấy cái này từ liên hệ với nhau, đã đủ để lay động vô số tiếng lòng. Tham lam, hiếu kỳ, đề phòng, tính toán, đủ loại cảm xúc từ một nơi bí mật gần đó sinh sôi. Sích Hỏa Trấn, ta tới, ngươi ở chỗ nào? Nhậm Bình An khống chế Tất Huyền Âm thân thể đến Sích Hỏa Trấn sau, liền bắt đầu liên hệ Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Ngươi cứ như vậy, trực tiếp như vậy tới, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi lên Tất Phương yêu tộc truy nã danh sách sao? Diệu Ngọc Thiên Tuyết có chút khiếp sợ trả lời, ngươi liền không sợ bị Tất Phương yêu tộc người phát hiện sao? Ta bên này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi bây giờ ở nơi nào là được rồi. Nhậm Bình An lời nhắc cùng với nàng giải thích, lần nữa hỏi tới Diệu Ngọc Thiên Tuyết hiện tại ở lại chỗ. Mặc dù không biết rõ Nhậm Bình An định làm gì, nhưng từ đối với Nhậm Bình An tín nhiệm, Diệu Ngọc Thiên Tuyết vẫn là hồi đáp, ta bây giờ tại Sích Hỏa Trấn bên trên Tất Linh Cư. Bất quá Tất Phương yêu tộc người tại giám thị bí mật ta, ta hiện tại không thích hợp cùng ngươi gặp mặt. Diệu Ngọc Thiên Tuyết lời còn chưa nói hết, Nhậm Bình An liền gãy mất thông tin ngọc thạch ở giữa liên hệ. Cái này Nhậm Bình An, thật sự là không có lễ phép, thế mà đều không chờ ta nói hết lời. Diệu Ngọc Thiên Tuyết ngữ khí bất mãn thấp giọng lẩm bẩm. Ngay tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, Tất Huyền Âm đã đứng ở cái gọi là Tất Linh Cư cửa ra bảo. Tất Huyền Âm nhìn một chút xung quanh, hoàn toàn chính xác phát hiện có người tại giám thị bí mật lấy Tất Linh Cư. Nhậm Bình An quyền làm như không nhìn thấy, khống chế Tất Huyền Âm thân thể, trực tiếp đi vào Tất Linh Cư. Xem ra, Tất Phương yêu tộc rất không yên lòng Diệu Ngọc Thiên Tuyết, cho nên mới đưa nàng an trí ở chỗ này. Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ nói. Đi vào Tất Linh Cư, Nhậm Bình An phát hiện trông coi người còn không ít. Tất Thiên Tuyết đâu? Tất Huyền Âm ngữ khí không kiên nhẫn đối với yêu vệ hỏi ý nói. A, kia yêu vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức không người hồi đáp, ở bên trong. Nói chuyện sau khi, kia yêu vệ còn chỉ xa xa gian phòng. Tất Huyền Âm nghe vậy, còn có thể hướng phía Diệu Ngọc Thiên Tuyết chỗ gian phòng trực tiếp đi đến. Mà trong phòng Diệu Ngọc Thiên Tuyết nghe được thanh âm bên ngoài, thần thức tùy theo dò ra, khi thấy là Tất Huyền Âm sau, Diệu Ngọc Thiên Tuyết trong lòng khó hiểu nói, nàng sao lại tới đây? Diệu Ngọc Thiên Tuyết cùng Tất Huyền Âm ở giữa, chỉ có thể coi là nhận biết, nhiều lắm là cũng liền nói qua mấy câu mà thôi. Coi như nàng cùng Tất Huyền Âm cũng không quen thuộc. Bình một tiếng, Tất Huyền Âm không có chút nào khách khí, trực tiếp một cước đem Tất Thiên Tuyết cửa phòng đá văng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đứng tại cửa ra vào Tất Huyền Âm. Tất Huyền Âm, ta dường như cũng không đắc tội qua ngươi đi. Bớt nói nhảm, đi với ta một chuyến Xích Viêm Lưu Sa Hà. Tất Huyền Âm nói xong, thế mà lúc đưa tay kéo lại Diệu Ngọc Thiên Tuyết, cũng đưa nàng hướng phía bên ngoài kéo. Đối mặt biến cố bất thình lình, Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng là sững sờ, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ Nhậm Bình An đoạt xá cái này Tất Huyền Âm phải không? Bất quá, coi như đoạt xá Tất Huyền Âm địa vị cũng không tính cao, nàng hẳn là không tư cách tiến vào phần hồn viện a. Cũng liền tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết đầu góc choáng váng thời điểm, cửa ra vào yêu vệ lại đứng ra, cũng ngăn cản muốn rời khỏi hai người. Mặc dù bọn hắn không muốn đắc tội Tất Huyền Âm, nhưng tộc trưởng có lệnh, bọn hắn vẫn là không thể không ra tay ngăn cản. Tất tiểu thư, tộc trưởng có lệnh, người này không thể rời đi Xích Hỏa trấn, càng không thể tiến vào yêu tộc nội bộ. Tất Huyền Âm không nói nhảm, trực tiếp lấy ra Tất Huyền Trần cho lệnh bài. Nhìn thấy Tất Huyền Âm lệnh bài trong tay, chúng yêu vệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Anh ta để cho ta mang nàng đi, các ngươi nếu là có nghi vấn lời nói, có thể đi tìm anh ta. Tất Huyền Âm ngang ngược cản rỡ nói. Nói xong, Tất Huyền Âm lôi kéo còn tại choáng váng Diệu Ngọc Thiên Tuyết liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lần này, không có yêu vệ còn dám ngăn cản. Giờ phút này Diệu Ngọc Thiên Tuyết hoàn toàn không biết rõ đây là cái tình huống như thế nào. Nàng mong muốn truyền âm hỏi ý, có thể trong nội tâm nàng lại có chút bận tâm. Đi. Rời đi Xích Hỏa trấn sau, Tất Huyền Âm kéo Diệu Ngọc Thiên Tuyết liền ngự không mà lên, cũng thi triển độn thuật hướng phía Xích Viêm Lưu Sa Hà phương hướng bay đi. Ngự không mà lên trong nháy mắt, Diệu Ngọc Thiên Tuyết lấy ra thông tin ngọc thạch, dự định hỏi một chút Nhậm Bình An, cái này đến cùng là tình huống như thế nào. Quan sát được Diệu Ngọc Thiên Tuyết tiểu động tác, Nhậm Bình An trực tiếp đối với nàng truyền âm nói, ta là Nhậm Bình An. Nhậm Bình An truyền âm lúc, sử dụng chính là thanh âm của mình. Nghe được Nhậm Bình An thanh âm, Diệu Ngọc Thiên Tuyết một mặt không thể tin nhìn xem trước mặt Tất Huyền Âm, kia bị Tất Huyền Âm nắm tay, lập tức rụt trở về. Ngươi thật đoạt xá Tất Huyền Âm. Diệu Ngọc Thiên Tuyết cả kinh nói. Diệu Ngọc Thiên Tuyết sở dĩ như vậy chấn kinh, hoàn toàn là bởi vì đoạt xá về sau, Nhậm Bình An bản thể liền xem như phế đi. Càng quan trọng hơn là, Nhậm Bình An đời này đã định trước liền biến thành nữ nhân. Dù sao một người, cả đời chỉ có thể đoạt xá một lần. Xem như đoạt xá a, bất quá cùng trong tưởng tượng của ngươi đoạt xá có chỗ khác biệt. Nhậm Bình An trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào đi cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết giải thích, bởi vì giải thích có chút phiền phức. A. Diệu Ngọc Thiên Tuyết trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, nhìn về phía Tất Huyền Âm ánh mắt có chút rời xuống, kia linh lung làm sao bây giờ? Còn có mấy ngày nữa thông gia đại điện không có việc gì, ta còn có thể khôi phục. Nhậm Bình An cười hồi đáp, khôi phục. Diệu Ngọc Thiên Tuyết một mặt không thể tin nhìn xem Tất Huyền Âm phần bụng, ngươi cái này làm như thế nào khôi phục nha? Chương 2855, tiểu công chúa, tộc trưởng hạ lệnh. Chương 2855, tiểu công chúa, tộc trưởng hạ lệnh. Nhậm Bình An im lặng nói, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, chúng ta bây giờ hẳn là suy nghĩ thật kỹ, chúng ta muốn làm sao tại phần hồn nguyên bên trong nhanh chóng tìm tới mẫu thân người một phách. Diệu Ngọc Thiên Tuyết điểm một cái, cảm thấy Nhậm Bình An lời nói có lý. Chỉ cần cứu ra mẫu thân hồn phách, kia phụ thân liền có thể cùng Tất Nguyệt Thiền trở mặt, cho đến lúc đó, cái gì thông gia đại điện sẽ không còn tồn tại. Đến mức Linh Lung đi, ngược lại đã có cái hài tử, coi như Nhậm Bình An biến thành nữ nhân, Linh Lung đời người cũng coi là viên mãn. Lại nói, coi như Nhậm Bình An biến thành nữ nhân, vẫn là có thể cùng Linh Lung cùng một chỗ. Đến mức loại chuyện đó, hẳn là sẽ không ảnh hưởng giữa các nàng tình cảm a. Cũng liền tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, Nhậm Bình An lên tiếng nói, Xích Viêm Lưu Sa Hà tới. Xích Viêm Lưu Sa Hà chính là thông hướng phần hồn nguyên duy nhất thiên nhiên cửa ải hiểm yếu. Mặt sông rộng không biết mấy phần, nơi mắt nhìn thấy, duy thấy một mảnh sền sệt như dung kim, nhưng lại quỷ dị như lưu sa giống như, chậm rãi chập trùng phun trào màu đỏ nước sông. Đó cũng không phải chân chính nước, mà là từ thượng cổ lưu lại tất phương chân hỏa, cùng điệu tâm viêm tinh hỗn hợp mà thành thể lòng yêu hỏa. Nhiệt độ nóng bỏng bóp méo trên không cảnh tượng, liền không khí đều phảng phất tại thiêu đốt. Càng chí mạng là, trên mặt sông không quanh năm tràn ngập độc hỏa trường khí, màu sắc lộng lẫy quỷ quyệt, ẩn chứa hỏa độc cùng thực hồn chi lực. Cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ tại độc hỏa trường khí bên trong ở lâu, cũng không chịu nổi. Tóm lại, muốn đi vào phần hồn nguyên, không còn con đường nào khác, chỉ có thả người nhảy vào Xích Viêm Lưu Sa Hà bên trong, bằng vào tu vi ngạnh kháng kia vô cùng bất nhập, đốt người đốt hồn tất phương chân hỏa. Sau đó lại chui vào đáy sông, tại hỗn loạn nóng bỏng lưu sa cùng trong hỏa diễm, tìm kiếm những cái kia thông hướng phần hồn nguyên huyệt động cửa vào. Đáy sông những cái kia hang động rắc rối phức tạp, một chút kết nối lấy phần hồn nguyên, mà càng nhiều thì hơn là tử lộ địa cảnh. Một khi ngộ nhập, khả năng tại vô tận viêm đạo bên trong hóa thành cho tàn. Chỉ có bằng vào kinh nghiệm, bí đồ hoặc đặc thù cảm ứng, mới có thể tìm được chính xác thông đạo. Trong sông chi hỏa, bá đạo vô song, không chỉ có thiêu hủy nhục thân pháp bảo, càng có thể thiêu đốt tu sĩ pháp lực cùng hồn phách bản nguyên. Hợp thể tu sĩ ở trong đó, thường thường chỉ có thể kiên trì rất ngắn thời gian. Chính là động hư cường giả, như ngâm quá lâu, cũng có bản nguyên bị hao tổn, đạo cơ lung lay nguy hiểm. Cơ hội duy nhất chính là yêu hỏa triều tịch yếu bất kỳ. Làm triều tịch ảnh hưởng đến lúc đến, nguồn gốc từ phần hồn nguyên chỗ sâu yêu hỏa bản nguyên sẽ tạm thời bình phục, Xích Viêm Lưu Sa Hà hỏa diễm vĩ lực cùng độc chứng đều sẽ rõ rệt hạ xuống. Như thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Mang theo Diệu Ngọc Thiên Tuyết chậm rãi rơi xuống, Nhậm Bình An ánh mắt đảo qua phía trước, lông mày không khỏi cau lại. Chỉ thấy bờ sông nơi xa, lờ mờ lại có không dưới 20-30 đạo thân ảnh, tốc 5 tốc 3 tập hợp một chỗ, ánh mắt phần lớn tập trung đang cuộn trào mãnh liệt màu đỏ trên mặt sông. Nhậm Bình An tinh tường nhớ kỹ, chính mình lúc rời đi, nơi này căn bản không có người. Ngay tại Nhậm Bình An không hiểu lúc, một đạo mang theo vài phần chua ngoa cùng giọng niệm mai giọng nữ, đột nhiên từ khía cạnh truyền đến, "Nha, ta tưởng là ai chứ? Cái này không phải chúng ta thực mạch yêu tộc tôn quý tiểu công chúa đi? Thế nào, ngươi kia hảo ca ca Tất Nguyên Trần, thế mà yên tâm để ngươi tới này Xích Viêm Lưu Sa hả?" Kẻ nói chuyện là một tên thân mang thải vũ nghe thường, dung mạo diễm lệ lại mặt mày hàm sát nữ tử. Tại Tất Huyền Âm trong trí nhớ, nàng này chính là cùng Tất Huyền Âm xưa nay không hòa thuận Viêm Vũ. Viêm Vũ đi theo phía sau mấy tên đồng tộc, nhìn về phía Tất Huyền Âm ánh mắt đều mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng cười trên nỗi đau của người khác. Nhậm Bình An trong lòng không còn gì để nói, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bất quá, Nhậm Bình An mượn Tất Huyền Âm thân phận lẫn vào nơi đây, tiếp nhận một chút Tất Huyền Âm nhân quả, cũng không gì đáng trách đi. Ngay tại Nhậm Bình An đang nghĩ ngợi như thế nào dùng Tất Huyền Âm phong cách, không gây phiền toái đuổi đi đối phương, một đạo hùng hậu nhiệt tình giọng nam, tựa như cứu hỏa giống như trên bảo, Viêm Vũ cô nương lời ấy sai rồi. Huyền Âm tiên tử tiên tư chắc tuyệt, thực lực nổi bật, chỉ là Xích Viêm Lưu Sa Hà mà thôi, Tất Huyền Trần đại sư minh, làm sao lại không yên lòng nàng đâu. Chỉ thấy một tên thân hình cao lớn, thân mang xích hồng chiến giáp, tóc như ngọn lửa dựng thẳng lên thanh niên nhanh chân đi đến, trực tiếp ngăn khuất Tất Huyền Âm cùng Viêm Vũ ở giữa. Nam tử khuôn mặt anh hùng, nhìn về phía Tất Huyền Âm lúc ánh mắt sáng rực, tràn ngập không che giấu chút nào hâm mộ cùng giữ gìn chi ý. Người này gọi Viêm Phong, là Tất Huyền Âm đông đảo cùng nhiệt người theo đuổi bên trong, nhất là khăng khăng một mực một vị. Viêm Phong đối với Viêm Vũ cất cao giọng nói, phần hồn nguyên sẽ có cơ duyên như thế, đại gia đều bằng bản sự, Huyền Âm tiên tử tới đây có gì không thể. Cũng là Viêm Vũ cô đương, vẫn là quan tâm nhiều hơn chính mình, có thể hay không thuận lợi tiến vào phần hồn nguyên bên trong. Viêm Vũ bị chẹn họng một chút, mạnh mẽ chừng Viêm Phong một cái, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Tất Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, mang theo người phất tay áo đi hướng một bên khác. Viêm Phong lúc này mới xoay người, đối với Tất Huyền Âm lộ ra một cái tự nhận là tiêu sái cởi mở đủ cười. Huyền Âm tiên tử, không cần để ý những này lời làm thiếu. Cái này Xích Viêm Lưu Sa Hà hung hiểm dị thường, đợi chút nữa triều tịch yếu bớt, không bằng cùng tại hạ đồng hành. Tại hạ ổn thỏa toàn lực hộ ngươi chu toàn. Nhậm Bình An thao túng Tất Huyền Âm bộ mặt cơ bắp, miễn cưỡng gạt ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, xem như đáp lại. Chỉ có điều, Tất Huyền Âm nụ cười tại Viêm Phong xem ra, có lẽ là ngượng ngùng. Đúng lúc này, Diệu Ngọc Thiên Tuyết kia mang theo rõ ràng trêu tức truyền âm, nhẹ nhàng bay vào Nhậm Bình An trong tai. Bị như thế anh dũng nhiệt tình người theo đuổi cảm mến giữ gìn, không biết mặc cho công tử ác không, là Huyền Âm tiên tử giờ phút này trong lòng cảm thụ như thế nào nha. Cũng đúng lúc này, Tất Huyền Âm bên hông trong túi càn khôn một khối đưa tin ngọc thạch gấp rút chấn động. Nhậm Bình An trong lòng ngưng tụ, duy trì lấy Tất Huyền Âm thần thái, cấp tốc đem thần thức chỉ vào. Lại là Tất Phương yêu tộc tộc trưởng Huyền Âm, lập tức đem Tất Thiên Tuyết mang rời khỏi Xích Viêm Lưu Sa Hà, không thể để cho nàng tiến vào phần hồn nguyên, đây là mệnh lệnh. Tộc trưởng thanh âm gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào khoan nhượng. Nhậm Bình An lấy Tất Huyền Âm quen co cung kính ngữ khí, xuyên thấu qua đưa tin ngọc thạch đáp lại, vâng, tộc trưởng. Huyền Âm minh bạch, ta cái này mang nàng rời đi. Đưa tin gián đoạn. Nhậm Bình An mặt ngoài ung dung thản nhiên, âm thầm lại đối bên cạnh Diệu Ngọc Thiên Tuyết truyền âm nói, tộc trưởng tự mình hạ lệnh, không cho phép ngươi tiến vào phần hồn nguyên. Diệu Ngọc Thiên Tuyết ánh mắt run lên. Lời còn chưa dứt, phía trước xích hồng sắc hư không một hồi bặm mẻo, ba đạo giàn mua mà cường hãn thân ảnh, chống rông hiện hiện. Người đến đều là người mặc màu đỏ sẫm Tất Phương yêu vệ phục sức lão giả, khuôn mặt cổ phác, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quanh thân tản ra hợp thể hậu kỳ mới có khí tức cường đại. Cầm đầu cái kia vị diện sắc xích hồng lão giả, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào Diệu Ngọc Thiên Tuyết trên thân, thanh âm khô khốc lại mang theo không cho kháng cự ý vị, phụ tộc trưởng khiến, dẫn ngươi rời đi nơi đây, trở về Xích Hỏa Trấn. Chương 2856, nhập đáy sông, Hỏa Nguyên Hỏa Hồ. Chương 2856, nhập đáy sông, Hỏa Nguyên Hỏa Hồ. Tại ba vị hợp thể nói chuyện lúc, hiện lên tam giác chi thế mơ hồ xuống lại, đoạn tuyệt Diệu Ngọc Thiên Tuyết tất cả đường đi, hiển nhiên là không cho Diệu Ngọc Thiên Tuyết cơ hội đào tẩu. Dù sao Diệu Ngọc Thiên Tuyết thực lực không thua bọn họ, làm sao bây giờ? Diệu Ngọc Thiên Tuyết nhìn thoáng qua bên người Tất Huyền Âm, lập tức truyền âm hỏi ý nói, còn có thể làm sao? Này, Nhậm Bình An truyền âm hồi đáp, cái gì? Diệu Ngọc Thiên Tuyết tâm thần kịch chấn, cơ hồ cho là mình nghe lầm, yêu hỏa triều tịch còn chưa chính thức bắt đầu. Trong sông độc hỏa cùng chân hỏa đang đứng ở đỉnh phong, hiện tại nhảy đi xuống, không khác tự tìm đường chết. Mặc dù hai người có thể ngắn ngủi ngăn cản Xích Viêm Lưu Sa Hà dưới hỏa diễm, có thể một lúc sau, hai người tất nhiên có vẫn lạc phong hiểm. Dù sao Xích Viêm Lưu Sa Hà loại độc hỏa cùng chân hỏa, liền xem như động hư tu sĩ đều không muốn mạo hiểm. Nhậm Bình An truyền âm hồi đáp, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này cùng ba vị này hợp thể hậu kỳ, cộng thêm khả năng tùy thời chạy tới càng nhiều yêu tộc cao thủ, cứng đối cứng giảng đạo lý sao? Ba vị hợp thể yêu vệ thấy Diệu Ngọc Thiên Tuyết không có động tác, lão giả cầm đầu nhướng mày, tiến lên nửa bước, ngựa khí tăng thêm, đại điện hạ, mời. Lão giả cái cuối cùng á chữ chưa xuất khẩu, đi. Chỉ thấy Tất Huyền Âm đột nhiên một phát bắt được Diệu Ngọc Thiên Tuyết cổ tay, ở chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt kinh ngạc, hướng phía kia tản ra khí tức hủy diệt Xích Viêm Lưu Sa Hà, thả người nhảy lên. Tất Huyền Âm cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết thân ảnh trong nháy mắt liền bị tia đặc dính nóng rực xích kim sắc nước sông thôn vệ, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một vòng cấp tốc bình phục dọa người gợn sóng. Trên bờ hoàn toàn tĩnh mịch, ba vị hợp thể hậu kỳ Tất Phương yêu vệ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng kinh ngạc cùng thần sắc khó có thể tin. Ba người bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra điên cuồng như vậy, gần như tự sát cử động. Cảm thụ được tựa như mỡ dê nhuyễn ngọc giống như mềm nhũn, Diệu Ngọc Thiên Tuyết cảm giác có cái gì không đúng. Nếu thật là Tất Huyền Âm còn chưa tính, có thể đây là chính mình muội phu nha. Cứ việc đối phương hiện tại là thân nữ nhi, nhưng nàng vẫn cảm thấy dạng này ôm không quá phù hợp. Nhưng Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng biết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nhậm Bình An, xuống chút nữa lặn, chúng ta sẽ chết. Vị Tất Huyền Âm ôm Diệu Ngọc Thiên Tuyết, một bên chống cự lại chúng quanh độc hỏa cùng chân hỏa thiêu đốt, vừa hướng Nhậm Bình An nói rằng. Nhậm Bình An nhục thân cường đại, đối diện với mấy cái này độc hỏa căn bản cũng không e ngại. Đến mức Nhậm Bình An thần hồn, bởi vì có định hồn châu tồn tại, nghĩ đến những này độc hỏa cũng độc hại không được hồn phách của hắn. Ta có một không gian bảo vật, có thể đem ngươi thu nhập trong đó, chờ ta tiến vào phần hồn uyên, ta lại thả ngươi đi ra. Nhậm Bình An đối với Diệu Ngọc Thiên Tuyết truyền âm nói rằng, như thế rất tốt. Từ đối với Nhậm Bình An tín nhiệm, Diệu Ngọc Thiên Tuyết tự nhiên vui lòng bằng lòng. Nói xong, Nhậm Bình An lấy ra chính mình Tuyết Ẩm Cuồng Đao cùng Bình Nguyên Đao. Tuyết Ẩm Cuồng Đao sau khi xuất hiện, hàn khí trong nháy mắt tràn ngập tại hai người chung quanh, mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng nhiều ít hóa giải độc hỏa ăn mòn. Đến mức Bình Nguyên Đao thì là tản ra đỏ thấm giao nhau khí tức, quay chung quanh tại hai người chung quanh. Chờ một chút, ta trước khôi phục một chút. Nhậm Bình An nói xong, một đạo sương mù màu đen liền từ Tất Huyền Âm trong thân thể bay ra, cũng tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết bên người chậm chậm hội tụ thành một bộ quỷ bảo Nhậm Bình An. Nhìn thấy một màn này, Diệu Ngọc Thiên Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn Nhậm Bình An, ngươi nguyên lai, hóa ra là phụ thân ở trên người nàng, cũng có thể nói như vậy. Nhậm Bình An nói xong, một tôn màu đen tiểu tháp từ trong thân thể của hắn chậm rãi bay ra. Tiểu tháp bay ra ngoài sau, trước đem Tất Huyền Âm thân thể thu nhập trong đó, lập tức đem Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng thu nhập trong đó. Nhậm Bình An thu hồi cựu bảo linh lung tháp sau, trên người quỷ bảo tùy theo tán đi, khôi phục một bộ màu đỏ thiên diện huyễn bảo. Thiên diện huyễn bảo một hồi núp ních sau, Nhậm Bình An lại huyễn hóa thành Tất Huyền Âm bộ dáng. Làm xong đây hết thảy sau, Nhậm Bình An thu hồi sông đao, hướng phía dưới đáy sông đột đi. Đến mức Xích Viêm Lưu Sa Hà bên trong chân hỏa cùng hòa độc, tại Nhậm Bình An thân thể mạnh mẽ trước mặt, phản phất giống như không có gì. Nhậm Bình An nín hơi ngưng thần, cấp tốc lặn xuống. Xích Viêm Lưu Sa Hà đáy sông cảnh tượng, xa so với trong truyền thuyết càng thêm dọa người. Nơi mắt nhìn thấy, cũng không phải là bùn cát hoặc đá ngầm, mà là một mảnh không ngừng cuộn, cốt cốt phát hỏa đỏ hải dương màu vàng nóng. Kia là thuần túy từ thượng cổ tất phương chân hỏa ngưng tụ mà thành thể lòng hỏa nguyên. Xên xên hỏa diễm như nham tương giống như chậm chạp lúc đích, dâng trào, mỗi một lần lăn lộn đều phóng xuất ra khiến hư không vặn bẹo kinh khủng nhiệt độ cao. Nhìn qua, tựa như đúng sâu trong lòng đất đang ngủ say một đầu hỏa diễm con cóc, đang thông qua những ngày vết thương hướng ra phía ngoài thở dốc. Quang mang kia cũng không chứng mắt, ngược lại bày biện ra một loại thâm thúy mà tinh khiết kim hồng sắc, còn tản ra nhất giữ dàn khí tức hủy diệt. Vẹn vẹn nhìn chăm chú, liền để cho người ta thần hồn rung động. Những này không ngừng dâng trào hỏa huyệt, chính là thông hướng phần hồn nguyên cửa sao? Nhậm Bình An ánh mắt đảo qua những cái kia lớn nhỏ không đều, như là cỡ nhỏ miệng núi lửa lỗ thủng, trong lòng nghiêm nghị. Nói thật, cho dù giờ phút này Nhậm Bình An cường hoành một thân ở nơi đây, làn da mặt ngoài cũng chuyển tới duy trì liên tục không ngừng yếu ớt cảm giác nhói. Kia là đủ để trong nháy mắt hòa tan pháp bảo tầm thường thượng cổ chân hỏa chi lực. Đương nhiên, đối với Nhậm Bình An tới nói, những này chân hỏa cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhường hắn cảm nhận được nhói. Phần hồn nguyên lối vào liền giấu ở sôi trào hỏa huyệt phía dưới, muốn đi vào phần hồn nguyên, Nhậm Bình An nhất định phải nghịch dâng trào chân hỏa nham tương, chui vào hỏa huyệt bên trong. Chỉ là những cái kia hỏa huyệt dưới động đá vôi bốn lượn khúc chiết, bị nóng rực cùng hỗn loạn hỏa linh tràn ngập, một chút thông hướng phần hồn nguyên, nhưng càng nhiều thì là tuyệt lộ. Nhậm Bình An không do dự, khóa chặt một cái đường kính ước hơn một trượng, lửa lưu đối lập ổn định hỏa huyệt, hóa thành một đạo lưu quang, ngược dòng mà xuống. Đối với người bên ngoài mà nói, đây có lẽ là cựu tử nhất sinh cược mệnh cử chỉ. Nhưng Nhậm Bình An có hắn lực lượng, như lửa này huyệt không đúng, bằng thực lực của hắn cùng thủ đoạn, có thể cưỡng ép rời khỏi. Lần thứ nhất đến thử, Nhậm Bình An tại rắc rối phức tạp hỏa huyệt trong đường hành lang ghé qua hồi lâu, cuối cùng lại là không ngừng co vào vết đá, cùng càng phát ra cuồng bạo áp xúc lửa lưu. Cái thứ nhất hỏa huyệt, Nhậm Bình An vận khí không tốt lắm, tiến vào một đầu tử lộ, Nhậm Bình An quả quyết trở về. Lần thứ hai, Nhậm Bình An lựa chọn hỏa huyệt phía dưới, động đá vôi chi nhánh răng khắp nơi, tựa như một tòa thiên nhiên hỏa diễm mê cung. Lần theo manh liệt nhất hỏa linh nhịp đập xâm nhập, Nhậm Bình An tại trải qua mấy lần lựa chọn sau, cuối cùng xuyên ra dũng đạo hẹp, xuất hiện ở một cái hỏa hồ trước mặt. Chỉ thấy Nhậm Bình An trước mặt là một vũng nóng bỏng sền sệt, xoay chậm chậm hỏa hồ. Mặt hồ cũng không phải là bình tĩnh, trên đó răng đầy vô số tinh mịn vết nứt không gian, như là vỡ vụn lại miễn cưỡng dính liền mặt kính. Tại hỏa hồ trung tâm, một gốc xích hồng như huyết ngọc hoa sen cao vút mà đứng. Nó sinh tại dung nham, cánh hoa lại bóng ánh sáng long lanh, mạch lạc bên trong phảng phất có kim sắc hỏa diễm chảy xuôi, tản ra tinh thuần mà ngưng thực hỏa hệ bản nguyên khí tức, tất vương hỏa liên. Dù chưa hoàn toàn nở rộ, tâm sen chỗ hào quang chưa đạt tới cường thịnh, nhưng giá trị đã không thể coi thường. Nơi đây hiển nhiên cũng không phải là thông hướng phần hồn nguyên chính xác đường đi, nhưng này hỏa liên thực sự chói mắt. Chương 2857, Tất Viêm Phách, Tất Phương Yêu Liên. Chương 2857, Tất Viêm Phách, Tất Phương Yêu Liên. Dù chưa hoàn toàn thành thủ, cũng là khó gặp thiên tài địa bảo, há có thể tay không mà về. Nhậm Bình An ánh mắt chớp lên, làm việc quả quyết. Nhậm Bình An thi triển thân pháp, tránh đi những cái kia nguy hiểm vết nứt không gian, tinh chuẩn lướt đến giữa hồ, đưa tay tìm đòi, liền đem gốc kia hỏa liên tinh cả một đoàn nhỏ thai nén nó bản nguyên lửa thủy, cùng nhau lấy xuống, thu nhập trong túi cả khôn. Nhưng mà, ngay tại hỏa liên cách căn mà lên mấy mắt, sen thân đứt gãy chỗ, một sợi cực kỳ mịt mờ đặc thù lửa hơi thở lặng yên tiêu tán, dường như xúc động một loại nào đó ân ký. Cơ hồ trong cùng một lúc, phía dưới phần hồn nguyên nào đó ở giữa trong mặt thất, một vị nguyên bản như là tượng đá giống như tinh toán, quanh thân quấn quanh lấy 9 con rắn lửa hư ảnh tóc đỏ lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt lúc khép mở, lại có như thực chất kim sắc hỏa diễm dâng lên mà ra. Lão giả trên mặt đầu tiên là lướt qua một tia ngạc nhiên, lập tức hóa thành ngập trời tức giận, thanh âm trầm thấp như là địa hỏa gào thét, tại trong mật thất chấn động, người nào lớn mật như thế, dám nhúng chàm bản tọa ôn dưỡng 600 năm tất phương hỏa liên. Lão giả cảm ứng rõ ràng tới, chính mình lưu tại hỏa liên bản nguyên bên trong kia một sợi tâm thần ấn ký, gây mất. Hỏa liên đã bị ngắt lấy. Hừ, dù chưa đến hoàn mỹ thành thủ, nhưng dám động bản tọa chi vật. Bất luận ngươi là ai, đã vào cái này phần hồn nguyên, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện thoát thân. Lão giả trong mắt tàn khốc lóe lên, thân ảnh chậm rãi tự bổ đoàn bên trên đứng lên. Lão giả quanh thân quấn quanh hỏa xà hư ảnh, lập tức phát ra tê mình, mật thất nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng. Phía trên, hái được hỏa liên Nhậm Bình An hình như có nhận thấy, quay đầu liếc qua kia bởi vì mất đi hỏa liên, mà động đãng hỏa hồ. Lập tức, Nhậm Bình An thân hình thoát một cái, liền dọc theo đường cũ vội vàng thối lui mà ra. Lần nữa từ hỏa huyệt bên trong lui ra ngoài sau, Nhậm Bình An căn cứ trước đó kinh nghiệm, lần này lựa chọn một đầu chân hỏa dâng trào hỏa huyệt. Lần này, Nhậm Bình An dọc theo hỏa huyệt đường hành lang nghiêng về hướng phía dưới, tại tới trước một đoạn sau, chung quanh hỏa linh tinh chất đã xảy ra biến hóa vi diệu, thiếu đi mấy phần năng lượng, nhiều hơn mấy phần thâm trầm cổ lão hơn ép. Lần này, hẳn là đúng rồi. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An xông phá một tầng như nước màn giống như, có thể ngăn cách trong ngoài hỏa linh chấn động vô hình bình chướng. Trong khoảnh khắc, Nhậm Bình An cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Đây chính là cựu khúc lửa động đá vôi sao? Nhậm Bình An lơ lửng mà đứng, ánh mắt đánh giá hết thảy xung quanh. Cái này cái gọi là cựu khúc lửa động đá vôi, kỳ thật chính là một cái to lớn không gian dưới đất, đỉnh đầu là treo ngược như rừng xích hồng thạch đũ, mặt ngoài chảy xuôi dung nham giống như ánh lửa. Dưới chân là bốn lượn quay quanh dung nham sông, đem hang động chia cắt thành vô số bình đài cùng đường đi. Không khí nóng rực đến cực điểm, tràn ngập màu đỏ nhạt hỏa vụ, hút vào miệng mũi tựa như có nhỏ bé ngọn lửa tại lá phổi bên trong toán loạn. Tối dẫn Nhậm Bình An chú mục chính là hang động vách đá, thậm chí hư không bên trong thỉnh thoảng trống rỗng hiện ra nhiều đám nhan sắc khác nhau cổ lao chân hỏa. Những cái kia chân hỏa có trầm tĩnh như đèn, có thì tản ra tinh thuần mà cường đại đáng sợ khí tức. Mà ngay tại những này chân hỏa quanh quẩn chỗ, có thể nhìn thấy không ít tất phương tu sĩ yêu tộc thân ảnh. Những cái kia tất phương tu sĩ yêu tộc xếp bằng ở lửa bờ đầm, phun ra nuốt vào hỏa tinh. Có đứng ở lơ lửng đá lửa phía trên, dẫn động chân hỏa rèn luyện pháp bảo cùng một thân. Thậm chí trực tiếp lấy bí pháp tiếp dẫn một sợi cổ lao chân hỏa đặt vào thể nội, khuôn mặt bởi vì thống khổ cùng vui mừng như điên mà có chút bặm mẻo. Nơi này đối bọn hắn mà nói là tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Nhậm Bình An xuất hiện cũng không gây nên quá lớn bạo động. Ở chỗ này tu luyện tu sĩ yêu tộc phần lớn tâm vô bằng ngụ, cho dù phát giác có người đến, cũng nhiều chỉ là nâng khẽ mí mắt, liên một cái này xa lạ tất huyền âm. Sau khi xem, liên một lần nữa chìm vào tự thân trong tu luyện, cũng không quan tâm quá nhiều. Nhưng mà phần này liên tĩnh lại bị một tiếng lôi cuốn lấy căm giận ngút trời quát chói tai, ngang nhiên đánh vỡ. Tiểu bối, thật to gan, lại dám đánh cắp bản tọa ôn dưỡng 600 năm tất phương hỏa liên. Tiếng gầm như sấm rền nổ tung, chấn động đến động đá vôi ông tác hưởng. Nương theo lấy gầm thét, một vị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Nhậm Bình An phía trước cách đó không xa. Người đến là vị kia tóc đỏ như lửa lão giả, khuôn mặt cổ sơ không giận tự uy, quanh thân lại có chín đầu ngưng động như thực chất hỏa xà hư ảnh quấn quanh đi khắp, tê tê thổ tín. Nương theo lấy lão giả tiếng giống giận dữ, tất cả dốc lòng tu luyện tu sĩ yêu tộc cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nhao nhao kinh ngạc mở hai mắt ra, nhìn về phía bất thình lình giằng co. Là tất trưởng lão, hắn thế nào tự mình hiện thân nơi này? Hơn nữa, thật là lớn lửa giận. Một người trung niên yêu tu hạ giọng, khó nén kinh hãi. Đồng bạn bên cạnh lập tức tiếp lời, trong mắt mang theo khó có thể tin, ngươi không nghe thấy sao? Tất trưởng lão nói, kia nữ tu hái được hắn tất phương hỏa liên. Tất phương hỏa liên. Cái thứ ba thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy rung động cùng tham lam, thế nhưng là trong truyền thuyết cần lấy tinh thuần tất phương chân hỏa ôn dưỡng mấy trăm năm mới có thể thai nghén một tia, có thể trợ tộc ta thuần hóa huyết mạch, ngưng tụ hỏa mạch chí bảo. Vật kia, không phải chỉ có mấy vị lão tổ cùng trưởng lão mới có tư cách cùng năng lực bồi dưỡng sao? Chính là vật này. Lúc trước yêu tu ngữ khí khẳng định, lập tức nhìn về phía giữa sân kia nhìn như thế đơn lực bạc tất huyền âm lắc đầu thở dài, bé con này lá gan cũng quá lớn. Tất trưởng lão như thế nào thân phận? Chính là tộc ta hình phạt điện nguyên lão, kia một thân cựu xà phần thiên công đã thông thiên, nghe nói chỉ nửa bước đã chạm đến động hư cánh cửa. Con bé này vừa tới, liền dám động lão nhân ra ông ta chí bảo. Ta đoán chừng nàng có thể là sống không được. Đúng nha. Nhìn tất trưởng lão địa bộ này, rõ ràng là hỏa liên bên trên còn lại ân ký, lúc này mới chớp mắt truy đến. Đáng tiếc nha, tuổi còn trẻ nắm giữ hợp thể sơ kỳ tu vi, lại đâm vào tất trưởng lão thịnh nộ trên vết đao, đoán chừng là thập tử vô sinh đi. Hoàn toàn chính xác, rất đáng tiếc gốc kia chưa thành thuộc hỏa liên, càng đáng tiếc nàng đầu này tính mệnh. Người vây xem xì xào bàn tán cấp tốc chuyển ra, ánh mắt của bọn hắn tại tất viêm phách cùng tất huyền âm ở giữa qua lại liếc nhìn. Bọn hắn nội tâm đều đã nhận định, cái này gan lớn bao thiên nữ tu, sau một khắc liền muốn mất mạng tại tất trưởng lão phần thiên trừ hải lửa giận phía dưới. Nhìn thấy trước mặt lão giả, Nhậm Bình An nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nói, nghĩ không ra, phiền toái nhanh như vậy liền đến. Bất quá, gốc kia tất phương yêu liên, hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý. Nhậm Bình An thần thức quét một vòng, phát hiện chung quanh yêu tu không ít, nguyên bản định động thủ hắn, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao cái này tất viêm phách thực lực cường đại, như thật đánh nhau, Nhậm Bình An không nhất định có thể thuần sát đối phương. Càng quan trọng hơn là, chung quanh tất phương tu sĩ yêu tộc quá nhiều, Nhậm Bình An cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu. Vạn nhất chạy trốn một hai, kia thân phận của mình tất nhiên sẽ bại lộ. Lui 10.000 bước giảng, coi như Nhậm Bình An đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu, tất phương yêu tộc bên trong đại lượng hồn đang dập tắt, tất nhiên cũng biết gây nên tất phương yêu tộc coi trọng. Nhậm Bình An tuyệt không thể tại không có tìm được Diệu Ngọc Tâm Hồn Phách trước đó bại lộ thân phận của mình. Không ngại, trước đem hỏa liên trả cho hắn. Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ nói. Chương 2858, biết tiến thối, tề nhân chi phúc. Chương 2858, biết tiến thối, tề nhân chi phúc tất lao thứ tội. Tất Huyền Âm lúc này không người, dáng vẻ thả cực thấp, trong thanh âm mang theo vừa đúng sợ hãi cùng cung kính. Văn Bối mới tới nơi đây, thực không biết cái kia hỏa liên đúng là lão nhân gia ngài dốc lòng bồi dưỡng chí bảo. Văn Bối tuyệt không mạo phạm chi ý, nguyện lập tức hoàn trả bảo vật, cũng hướng trưởng lao bồi tội. Nhậm Bình An đem loại kia đối cường giả lúc vốn có thức thời cùng thất vọng, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, cho dù ai nhìn lại, đều giống như một cái lầm sờ dâu hùng sau, cúi cầu xin tha thứ, chỉ cầu giản xếp ổn thỏa tiểu bối. Nhìn thấy nàng như thế thức thời chung quanh vây xem tất phương tu sĩ yêu tộc nhóm không ít đều khẽ gật đầu, cảm thấy nàng này làm ra nhất đúng lựa chọn. Cũng là biết tiền tối. Vốn là nên như thế, tất trưởng lão chi vật há lại có thể tùy tiện động. Trả lại bảo vật, thành tâm bồi tội, tất trưởng lão đức cao vọng trọng, có thể từ nhẹ xử lý a. Đám người xì xào bàn tán, phần lớn cảm thấy việc này có lẽ có thể như vậy bỏ qua. Nhưng mà, kia Tất Viêm Phách nhìn xem Tất Huyền Âm hai tay dâng lên hỏa liên, cũng không đưa tay đem nó tiếp nhận. Chỉ thấy Tất Viêm Phách nheo lại cặp kia nhảy lên hỏa diễm con người, đối với trước mặt cái này dáng người linh lung, dung mạo tinh xảo Tất Huyền Âm từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Một cái tay không tự chủ đặt ở cằm chỗ bướm ve. Tất Viêm Phách trong mắt tức giận đã nhạt đi, lại hiện lên một loại khác khiến Nhậm Bình An buồn nôn quá mang. Kia là không che giấu chút nào dâm tà cùng tham lam. Ngay sau đó, một đạo chỉ có Tất Huyền Âm có thể nghe thấy truyền âm, chui vào Nhậm Bình An trong tai, bảo vận. Bản tọa còn nhiều, rất nhiều. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi cũng là sinh một bộ tốt căn cốt, không bằng cùng bản tọa song tu một ngày, giúp ta điều hòa chân hỏa, việc này liền xóa bỏ. Nếu để cho bản tọa hài lòng lời nói, bản tọa không ngại ban thưởng ngươi một phen tạo hóa. Như thế nào? Nghe được Tất Viêm Phách truyền âm, Nhậm Bình An nội tâm cũng là phiền muộn cực điểm. Nhậm Bình An giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghiên tính bản tính, Nhậm Bình An cũng không tính tới, vị này nhìn uy nghiêm cứng nhắc, tu vi cao thâm tất phương tộc trưởng lão, đúng là cái lao dâm côn. Nghĩ cách thế mà đánh tới chính mình trên đầu. Bất quá, chuyện này đối với Nhậm Bình An tới nói, cũng coi là một cái cơ hội tốt. Tất Huyền Âm cúi đầu, lông mi thật dài che khuất trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh sát ý tại Tất Viêm Phách người xem ra, trước mắt Tất Huyền Âm dường như lâm vào cực lớn khó xử cùng dễ dụ bên trong. Đôi mi thanh tú cao lại, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trên mặt hiện ra do dự giận dữ xấu hổ, sợ hai sen lẫn thần sắc phức tạp. Mà chung quanh không rõ ràng cho lắm người vây xem, chỉ thấy Tất Huyền Âm chậm chạp không có động tác, chỉ là cúi đầu không nói, còn tưởng rằng nàng là bị Tất Viêm Phách uy thế chấn nhiếp, sợ hãi đến nói không ra lời, không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình cùng thở dài. Thấy Tất Huyền Âm chậm chạp không nói, Tất Viêm Phách trên mặt lướt qua một tia không kiên nhẫn, truyền âm lại lần nữa đâm vào Nhậm Bình An trong hai, ngựa khi đã mang tới rõ ràng bức hiếp cùng không vui, còn cần cân nhắc như vậy lâu. Bản tọa kiên nhẫn, nhưng là có hạn. Tất Viêm Phách tự nhiên không biết, trước mắt cái này nữ tử trên mặt mỗi một phần dễ dụ e lệ thậm chí sợ hãi, đều là Nhậm Bình An tỉ mỉ diễn dịch. Tất Huyền Âm rốt cục giống như là đã quyết định một loại nào đó chật vật quyết tâm, khẽ cắn môi đỏ, truyền âm đáp lại. Chỉ là nàng thanh âm nhỏ như mũi kêu, lại vừa lúc mang theo một tia làm lòng người ngứa rung động ý, trưởng lão, việc này dù sao bất nhã, có thể tìm một chỗ bí ẩn nơi yên tĩnh. Vạn bối, không muốn bị người khác biết được việc này. Phiên muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ, phối hợp kêu kiều khiếp thanh tuyến, nghe được Tất Viêm Phách hầu kết nhấp đồ, đội vã không nhịn nổi nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt càng là dâm quang đại thịnh, trên mặt chất đầy kìm nén không được vui mừng. Đi theo ta. Tất Viêm Phách lúc này hai tay một vác, mang sang bộ kia ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, trầm giọng nói rằng. Dứt lời, Tất Viêm Phách liền hóa thành một đạo đỏ cầu vồng, hướng động đá vôi chỗ sâu lao đi. Tất Huyền Âm cắn cắn môi, trên mặt tràn ngập không tình nguyện cùng bất đắc dĩ, cuối cùng là dậm chân đi theo. Không bao lâu, Nhậm Bình An theo Tất Viêm Phách tiến vào một chỗ ở vào vách đá chỗ sâu đập phủ. Trong phủ nhiệt khí bốc hơi, tinh thuần chân hỏa chi khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đỏ nhạt sương mù, hiển nhiên là một chỗ hỏa mạch tu luyện bảo địa. Mới vừa tiến vào, Tất Viêm Phách liền phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, cửa hang màn sáng lưu chuyển, trận pháp tầng tầng mở ra, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Yên tâm, nơi đây trận pháp chính là bản tọa tự tay bố trí, chính là động hư tu sĩ thần thức cũng khó nhìn trộm. Chuyện hôm nay, trời biết đất biết, người biết ta biết. Tất Viêm Phách xoay người, trên mặt kia ngụy trang uy nghiêm cấp tốc rút đi, thay vào đó là không che giấu chút nào cấp sắc. Lời còn chưa dứt, Tất Viêm Phách không ngờ đưa tay giật ra chính mình áo bào, lộ ra phía dưới như bàn ủi giống như đỏ sẫm kiên cố cơ bắp. Nhậm Bình An còn tại cố nén khó chịu, có thể lao thất phu này động tác nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt liền quần cũng thoát. Nhậm Bình An con ngươi hơi co lại, thoáng nhìn kia xấu xí chi vật, trong dạ dày một hồi bốc lên, trong lòng sát ý như sôi, hận không thể lập tức tế ra bình nguyên đao, đem nó một đao chặt rơi. Giải, trưởng lão, chấm đã. Nhậm Bình An vội vàng dùng lấy Tất Huyền Âm thanh âm hô, trong thanh âm mang theo vừa đúng bối rối. Ừm. Tất Viêm Phách động tác dừng lại, lông mày bật lên, tàn khốc lại xuất hiện, thế nào? Muốn đổi ý? Không dám không dám. Tất Huyền Âm vội vàng quát tay, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có ý xấu hổ, lại như có hiến vật quý giống như lấy lòng, kỳ thật. Vạn bối trên người có một cái không gian bí bảo, có thể mang theo vật sống. Lúc đến, đem ra tỷ cũng cùng nhau dẫn bảo. Tất Huyền Âm hơi ngưng lại, quan sát đến Tất Viêm Phách vẻ mặt, tiếp tục nhỏ giọng nói, gia tỷ dung mạo hơn xa tại ta, càng tu có bí truyền song tu diệu pháp, song tu kỹ nghệ, có thể xưng nhất tuyệt. Nếu do nàng đến hầu hạ trưởng lão, nhất định có thể nhường trưởng lão tận hưởng cực lạc, xa so với vạn bối cái này không lưu loát thân thể càng. A, Tất Viêm Phách nghe vậy, vẻ giận dữ biến mất, trong mắt buộc phát ra so lúc trước càng tăng lên tinh quang, lời ấy coi là thật. Tất Viêm Phách trong lòng một hồi vui mừng như điên, thầm nghĩ lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Không chỉ có thể hưởng dụng cái này tiểu tiếu muội muội lại vẫn phụ tặng một vị càng tuyệt sắc hơn, càng thiện phong nguyệt tỷ tỷ. Thế nhân chi phúc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nghĩ đến kia tràng diện hư diễm, Tất Viêm Phách huyết dịch khắp người đều như muốn bốc cháy lên. Trước mặt trưởng lão, vạn bối sao dám nói bừa? Ta cái này liền gọi tỷ tỷ đi ra. Tất Huyền Âm nói, tâm niệm vừa động, một tôn đen nhánh tiểu xảo 9 tầng tiểu tháp chậm rãi hiện hiện. Tiểu tháp xuất hiện ngay mắt, Tất Viêm Phách ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nóng bỏng tăng thêm 3 phần. Không biết là bởi vì đối kia tỷ tỷ chờ mong, còn là bởi vì tôn này bất phàm không gian bảo vật. Hắc quang lóe lên, một đạo thân mang huyền đen dài váy, dáng người cao gầy biển chuyển thân ảnh, đột nhiên tự trong tháp phiêu nhiên mà ra, rơi vào Tất Huyền Âm trước người. Người này chính là Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Diệu Ngọc Thiên Tuyết hiện thân sau, Nhậm Bình An lập tức thu hồi Cửu Bảo Linh Lung Tháp. Mà Tất Viêm Phách, tự Diệu Ngọc Thiên Tuyết hiện thân một khắc kia trở đi, ánh mắt giống như bị nam châm một mực hút lại, gắt gao đính vào nàng trên thân. Tấm kia thanh lãnh tuyệt diễm, lại mang theo vài phần mờ mịt dung nhan, kia cao quý bên trong lộ ra xa cách khí chất, trong nháy mắt đốt lên đáy lòng của hắn tham lam nhất dục hỏa. Trong mắt nóng bỏng lòng ham chiếm hữu cơ hồ muốn dâng lên mà ra, không nửa phần che lấp. Đến mức Diệu Ngọc Thiên Tuyết, đầu tiên là hơi có vẻ mờ mịt ngắm nhìn bốn phía động phủ cảnh tượng, hiển nhiên chưa từ Cửu Bảo Linh Lung bên trong lấy lại tinh thần. Dù sao một khắc trước, nàng còn tại Cửu Bảo Linh Lung tháp bên trong, cùng kia quyền hoàng tán gẫu. Chương 2859, một đao chạm, Tất Phương Hỏa Liên chương 2859, một đao chạm, Tất Phương Hỏa Liên Diệu Ngọc Thiên Tuyết ánh mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào kia khó coi hình tượng, cả người như bị sét đánh giống như đột nhiên cứng đờ. Con người trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim, trên mặt huyết sắc bám một chút tẩy đến sạch sẽ. Nàng rất muốn tìm một chỗ, mạnh mẽ tẩy một chút ánh mắt của mình. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, đi chết đi. Ẩn chứa ngập trời nổi giận cùng sát cơ lệ quát, từ Diệu Ngọc Thiên Tuyết cắn chặt hàm răng bên trong lóe ra. Cặp kia luôn luôn thanh lãnh tự kiềm chế đôi mắt đẹp bên trong, sắc bén sát ý không che giấu nữa. Bá một tiếng, Diệu Ngọc Thiên Tuyết tay phải năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, màu đen roi dài trong nháy mắt hiện lên ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Roi dài phía trên, màu đỏ sẫm hỏa văn bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt chấn động. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không chút do dự. Diệu Ngọc Thiên Tuyết cổ tay hơi rung, thể nội bàng bạc pháp lực cầm vàng một phát, toàn bộ dốc vào trong roi dài bên trong. Màu đen bóng roi trong nháy mắt xé rách không khí, hóa thành một đạo sắc bén vô song tia chớp màu đen, lấy khai sơn phá thạch chi thế, hướng phía Tất Viêm Phách chặn ngang quét ngang mà đi. Roi gió lướt qua, liền không trung rời rạc nóng bỏng hỏa linh, đều bị cậy mạnh gạt ra, lưu lại một đạo ngắn ngủi chân không quy tích. Diệu Ngọc Thiên Tuyết cái này một roi, nén giận mà phát, không giữ lại chút nào, thể phải đem kia vật dơ bẩn tính cả chủ nhân, cùng nhau quất đến hồi phi yên diệt. Tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết sát ý hiện trong nháy mắt, Tất Viêm Phách trong mắt vẻ dâm tà diệt hết, thay vào đó hoàn toàn lạnh lẽo cùng ngoan lệ. Tất Viêm Phách thậm chí không cần tận lực điều động, quanh thân đi khắp chín con rắn lửa hư ảnh, liền cùng nhau phát ra tê minh. Trong đó ba đầu đột nhiên thoát ra, tại Tất Viêm Phách trước người ngưng thực thành xích hồng hỏa thuẫn. Oeng! Màu đen roi dài mạnh mẽ quất vào hỏa thuẫn phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng tứ tán, hỏa xà tê minh, bóng roi tán loạn. Trong khoảnh khắc, động đá vôi kịch liệt rung động, đá rơi rì rào. Cái này kinh khủng một kích, vẹn vẹn chỉ là nhường Tất Viêm Phách thân hình hơi chao đảo một cái, liền đã ổn định. Đến mức Tất Viêm Phách hỏa thuẫn, mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng lại chưa phá nát. Hừ! Không biết trời cao đất rộng tiểu tiện nhân. Tất Viêm Phách ngăn lại một kích này, hoàn toàn yên tâm, trên mặt một lần nữa hiện ra khinh miệt cùng trưởng không tất cả nhe răng cười. Nói xong, Tất Viêm Phách ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệu Ngọc Thiên Tuyết, ngữ khí sừng sững, chờ bản tọa bắt giữ ngươi, lại cùng ngươi muội muội cùng một chỗ thật tốt quản giáo ngươi. Tất Viêm Phách vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay tại Tất Viêm Phách bị trước mắt Diệu Ngọc Thiên Tuyết hấp dẫn trong mắt, Tất Huyền Âm bỗng nhiên bạo khởi. Một vệt cô đọng đến cực hạn đen nhánh đao mang, lấy siêu việt tư duy tốc độ phản chiếu mà ra, cũng tại Tất Viêm Phách trong con mắt cấp tốc phóng đại. Là đao. Màu đen đao, không có khí thế kinh thiên động địa xúc tích, không có hoa lệ lóa mắt chiêu thức khúc nhạc dạo, chỉ có trực tiếp nhất, cũng chí mạng nhất một đao. Nhậm Bình An thân ảnh, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, thân đã cùng đao hòa làm một thể, hóa thành một đạo so bóng đêm càng thẳng tắp hát tuyến. Nhậm Bình An một đao kia nhìn như bình thường, lại nhanh đến mức cực hạn, thần cảnh đao ý cũng không có chút nào keo kiệt. Lưỡi đao lướt qua, không gian hiện ra một đạo tinh tế chớp nhãn, lại u ám vết rách. Tất Viêm Phách trên mặt kia nhe răng cười biểu lộ, thậm chí còn chưa kịp chuyển đổi, cái kia đạo hát tuyến đã lướt qua chín con rắn lửa hư ảnh. Đối với Tất Viêm Phách tới nói, thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Tất Viêm Phách miệng mở rộng, dường như còn muốn nói điều gì, có thể tầm mắt của hắn lại bắt đầu quỷ dị xoay tròn. Cất cao. Rất nhanh, Tất Viêm Phách liền thấy được cô vẫn như cũ đứng thẳng, phần cổ mặt cắt bóng loáng như gương, lại đang cuồn phún lấy nóng bỏng yêu huyết không đầu thân thể. Kia thân quen thuộc áo bào, kia cuốn quanh quanh thân hỏa xà đang gào thét lấy tán loạn. Nhưng Tất Viêm Phách cảm giác vô cùng quen thuộc. Kia, đây không phải là, kia không là của ta. Thân thể của ta sao? Tại Tất Viêm Phách sau cùng trong tầm mắt, hắn thấy được một bộ hồng y Nhậm Bình An. Cái này, người này, người này là ai? Đối với đáp án này, Tất Viêm Phách đời này cũng sẽ không biết được, bởi vì thần hồn của hắn cũng ngay tại tiêu tán. Phù phù, đầu lâu rơi xuống đất, lan vài vòng, Tất Viêm Phách trên mặt ngưng kết lấy cực hạn kinh ngạc cùng mở mịt. Cặp kia đã từng nhảy lên dâm tà ánh mắt, cấp tốc cảm đạm đi. Mà cố kia không đầu thân thể, cũng tại lay động một cái sau, ầm vang ngã xuống đất. Tất cả phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Từ Nhậm Bình An bạo khởi, tới Tất Viêm Phách đầu một nơi thân một nẻo, bất quá trong mấy mắt. Trong động đá vôi, lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có dung nham lưu động cốt cốt âm thanh, cùng Tất Viêm Phách thi thể chỗ cổ, máu tươi phun tung tóe tê tê âm thanh. Nhìn xem đã chết đi Tất Viêm Phách, Diệu Ngọc Thiên Tuyết trong lòng cũng là giật mình. Dù sao hợp thể hậu kỳ Tất Viêm Phách, thế mà bị Nhậm Bình An một đao liền giết đi. Mặc dù là tập kích bất ngờ, có thể Nhậm Bình An vừa rồi một đao, nếu là chưa kịp phản ứng lời nói, nàng cảm giác chính mình cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Coi như ngăn trở, đoán chừng cũng là trọng thương. Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ thần cảnh đao ý. Diệu Ngọc Thiên Tuyết không khỏi lên tiếng hỏi ý nói. Nhậm Bình An lắc đầu, còn không có hoàn toàn nắm giữ, cần thời gian đi xúc động loại kia thần cảnh phát tác. Nhìn thoáng qua trên mặt đất Tất Viêm Phách thi thể, Nhậm Bình An tiếp tục nói, nói cho cùng, hắn đối ta quá mức khinh địch, nếu là đối ta nhiều một phần phòng bị lời nói, cũng không đến nỗi sẽ bị ta tập kích bất ngờ. Diệu Ngọc Thiên Tuyết lắc đầu, không, là ngươi thần cảnh đao ý quá mức bá đạo, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Diệu Ngọc Thiên Tuyết nói xong, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Nhậm Bình An trên thân, lúc này mới vừa mới tiến đến bao lâu, ngươi làm sao lại trêu chọc phải loại này cường giả? Nhậm Bình An không có giải thích, chỉ là lật tay lấy ra một vật. Kia là một gốc xích hồng như huyết ngọc, mạch lạc chảy xuôi mạ vàng quang diễm hoa sen, tức liền rời đi thai nghén nó hỏa hổ, vẫn tản ra tinh thuần mà nóng rực hỏa linh khí tức. Chính là gốc kia Tất Phương Hỏa Liên. Hỏa Liên xuất hiện ngay mắt, Diệu Ngọc Thiên Tuyết dường như bị định trụ. Trên mặt nàng nguyên bản lãnh đạm giống như thủy triều rút đi, hô hấp mấy không thể xem xét trì trệ, con ngươi có chút phóng đại, ánh mắt một mực khóa ở đằng kia chập chờn cánh sen phía trên, cả người lâm vào một loại đột nhiên xuất hiện hoảng hốt. Nhậm Bình An lông mày cau lại, lên tiếng hỏi, ngươi thế nào? Trong giọng nói mang theo tìm tòi nghiên cứu, hẳn là lựa nãy sen. Có gì không ổn? Diệu Ngọc Thiên Tuyết giật mình hoàn hồn, trong mắt kịch liệt quẩn quẩn cảm xúc đã bị cưỡng ép đè xuống, chỉ còn lại đã từng mắt lạnh. Chỉ thấy Diệu Ngọc Thiên Tuyết lắc đầu, thanh âm có chút thấp, không, nó không có vấn đề. Dừng lại một chút, Diệu Ngọc Thiên Tuyết bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Nhậm Bình An, Nhậm Bình An, người gốc này Tất Phương Hỏa Liên, có thể cho ta? Nhậm Bình An nhìn chăm chú nàng một lát, không có hỏi tới nguyên do, cũng không chút do dự, chỉ dứt khoát gật đầu, tốt. Vừa dứt tiếng, Nhậm Bình An đem trong tay Tất Phương Hỏa Liên đưa đến Diệu Ngọc Thiên Tuyết trước mặt. Chương 2860, chiều tịch lên. Huyết mạch rung động. Chương 2860, chiều tịch lên. Huyết mạch rung động nhìn xem Nhậm Bình An đưa tới Tất Phương Hỏa Liên, Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Nhậm Bình An sẽ như thế dứt khoát đem như thế bảo vật giao cho nàng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết lúc trước Chu Tức yêu mạch cực kỳ bất phàm, có thể bởi vì Tất Nguyệt Thiền kiếm kỵ, cho nên bị Tất Nguyệt Thiền cho gãy mất. Nguyên nhân chính là như thế, Diệu Ngọc Thiên Tuyết mới lựa chọn tu luyện công pháp ma đạo. Diệu Ngọc Thiên Tuyết thực lực cường đại phía sau, cũng không phải là Chu Tức yêu mạch gia trì, hoàn toàn chính là nàng tu luyện công pháp ma đạo. Mà cái này Tất Phương Hỏa Liên hấp thu Tất Phương chân hỏa, mặc dù không thành thục, nhưng nếu là nhường nàng ăn bảo, tối thiểu nhất có thể khôi phục gãy mất Chu Tức yêu mạch. Mặc dù cũng không thể hoàn toàn khôi phục, có thể khôi phục bốn thành, cũng không thành vấn đề. Dù sao Tất Phương cùng Chu Tức cùng thuộc hỏa hệ. Đương nhiên, Tất Phương chính là yêu, có thể Chu Tức lại không phải, Chu Tức chính là thiên chi tứ linh một trong, thuộc về thượng cổ thần minh huyết mạch. Đa tạ. Đối mặt chính mình cần thiết đồ vật, Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng không chối từ. Nhậm Bình An khoát tay áo, vừa cười vừa nói, vật này tại ta tác dụng không lớn, cho ngươi mới xem như vật tận kỳ dụng. Nói xong, Nhậm Bình An ngồi xổm người xuống, đem Tất Viêm Phách túi càn khôn nhặt lên, thần thức xông mở túi càn khôn bên trên lưu lại thần niệm sau, Nhậm Bình An phát hiện trong túi càn khôn, trước đó đồ vật đã không nhiều. Hóa ra là cái quỷ nẻo. Nhậm Bình An có chút thất vọng lên tiếng lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Diệu Ngọc Thiên Tuyết giải thích nói, người này ngay cả ta cũng không nhận ra, đoán chừng tại cái này trong động cựu khúc lửa trong động đá bôi, bế quan không ít tuế nguyệt. Đoán chừng là mong muốn đột phá hợp thể chi cảnh a. Ngay tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết vừa dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ cựu khúc lửa động đá bôi, không có dấu hiệu nào bắt đầu rung động. Không phải lay động kịch liệt, mà là một loại nào đó sâu trong lòng đất nhịp đập, tựa như là có một cái cự thú dưới đất xoay người đồng dạng. Trên vách động chảy xuôi nham tương, lấy mắt trần có thể thấy ảm đạm đi, những cái kia lơ lửng giữa không trung các loại chân hỏa, cũng như bị bàn tay vô hình áp chế, quang mang thu liễm. Còn có rảnh rỗi khí bên trong nồng đậm hỏa linh chi khí, giờ phút này ngay tại cấp tốc tiêu tán, biến vô cùng mỏng manh. Nhậm Bình An cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết liếc nhau, trong lòng hai người đã có đáp án, yêu hỏa triều tịch bắt đầu. Triều tịch đã lên, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Diệu Ngọc Thiên Tuyết ngữ tốc tăng tốc, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện hiện một tia ngưng trọng, nhất định phải nhanh tìm tới mâu thân của ta hồn phách. Nhậm Bình An gật đầu, lập tức đem thần thức thăm dò vào quỷ sai lệnh bên trong. Chỉ có điều, Nhậm Bình An tại quỷ sai lệnh tuần tra bên trong, vẫn là không có tìm tới Diệu Mây tâm hồn phách chỗ. Nếu không phải Nhậm Bình An tin tưởng Cấm Tuyết, hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không bị lừa. Nhậm Bình An thu hồi thần thức, đối Diệu Ngọc Thiên Tuyết khẽ lắc đầu, không cảm ứng được. Đoán chừng là chúng ta trước mắt chỗ chiều sâu, còn thiếu rất nhiều. Từ nơi này tới mặt đất, so với vạn trượng sườn núi cái kia hố thiên thạch, chúng ta mới hạ không đến 1/10. Diệu Ngọc Thiên Tuyết nghe vậy, hai đầu lông mày khóa càng chặt hơn. Cựu khúc lửa động đá vôi sở dĩ gọi tên, chính là bởi vì nội bộ thông đạo cựu chuyển quanh co, phức tạp như thiên nhiên mê cung, trên dưới tầng ở giữa cũng không phải là nối thẳng, thường thường cần đi vòng cực xa. Nếu không có tường tận địa đồ chỉ dẫn, chỉ bằng vào hai người chúng ta, muốn tại triều tịch kết thúc trước tìm tới chính xác đi xuống con đường, khó như lên trời. Nhậm Bình An cúi đầu, ánh mắt rơi vào dưới chân kia đắp lên cổ chân lửa thiêu đốt đi không biết nhiều ít vào nằm, lại bày biện ra lưu ly quang trạch hỏa hồng tầng nham thạch bên trên. Như thực sự tìm không thấy đường, Nhậm Bình An ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia phong mang, vậy thì đánh một con đường xuống dưới. Không có khả năng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết khẽ lắc đầu, nàng nhấc chân nhẹ nhàng trà trà mặt đất, nơi đây tiếp nhận chân hỏa vĩnh hằng thiêu đốt, sớm đã cũng không phải là bình thường chất liệu. Trình độ cứng cấp viễn siêu bình thường tinh kim huyền thiết, càng ẩn chứa hỗn loạn hỏa hệ pháp tắc chi lực. Cưỡng ép phá vỡ, động tinh kinh thiên động địa không nói, cần thiết thời gian hao phí cùng pháp lực, cũng không phải chúng ta gồng gánh nổi. Chỉ sợ còn chưa đủ xuyên 50 trượng, triều tịch liền đã kết thúc, đến lúc đó yêu hỏa phục nhiên, chúng ta mong muốn tiếp tục đi xuống, sợ là càng khó. Nhậm Bình An thần thức tra xét rõ ràng tầng nham thạch, quả nhiên cảm nhận được một cỗ pháp tắc chi lực, nham thạch độ cứng cũng vượt quá tưởng tượng. Nhậm Bình An đành phải thu hồi làm bừa tâm tư, nhìn về phía Diệu Ngọc Thiên Tuyết, ngươi còn có những biện pháp khác? Diệu Ngọc Thiên Tuyết trầm mặc một lát, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại chính mình tim, nhắm mắt cảm ứng. Mấy hơi về sau, Diệu Ngọc Thiên Tuyết mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia hoang mang cùng không xác định, vừa mới ta liền mơ hồ cảm giác được một tia cực yếu ớt, cùng ta đồng nguyên huyết mạch rung động. Nhưng cảm giác quá mức phiêu miểu, không cách nào xác định là không cùng ta mẫu thân có quan hệ. Có cảm ứng chính là manh mối. Nhậm Bình An quả quyết nói, trước lần theo cảm giác này đi, dù sao cũng so con rồi không đầu đi loại mạnh. Việc này không nên chậm trễ, hai người lúc này hành động. Để tránh phức tạp, Nhậm Bình An vẫn như cũ duy trì lấy tất huyền âm huyền tượng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết thì nương tựa theo kia cái gọi là huyết mạch cảm ứng, tại phía trước dẫn đường. Hai người thân hóa lưu quang, tại vô cùng to lớn động đá vôi trong mê cùng phi nhanh. Nhậm Bình An bàng bạc thần thức toàn lực triển khai, như là vô hình xúc tu hướng bốn phía lan tràn, ý đồ phát họa ra mảnh này thế giới dưới đất hình dáng. Nhưng mà, Nhậm Bình An thần thức đi tới chỗ, đều là rắc rối phức tạp thông đạo, cùng giang khắp nơi dùng nham động hư. Thông đạo chi nhánh nhiều, kết cấu chi phức tạp, viễn siêu tưởng tượng. Thần thức hướng về phía trước kéo dài trăm dặm, vẫn như cũ không nhìn thấy mê cung cuối cùng, ngược lại lâm vào càng nhiều lối rẽ mê trận. Cái này cựu khúc lửa động đá bôi, đến cùng lớn bao nhiêu? Nhậm Bình An trong lòng thất kinh. Nhậm Bình An thần thức có thể so với động hư, giờ phút này lại không cách nào đem cái này động đá bôi hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, Xích Viêm lưu xa hà bờ, chờ đợi đã lâu các phương tu sĩ cũng bén nhạy đã nhận ra biến hóa. Trên mặt sông, kia làm cho người nhìn mà phát khiếp thể lòng yêu hỏa, thế lửa rõ ràng yếu bớt, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, cũng trên diện rộng hạ xuống. Trên không chí mạng độc hỏa trường khí, đồng dạng biến mỏng manh. Chiều tịch bắt đầu. Ngay tại lúc này, đi mau. Không biết hai trước hô một tiếng, lập tức những cái kia đã sớm kìm nén không được chúng tu sĩ, lập tức như sủi cảo vào nồi giống như, nhao nhao nhảy vào Xích Viêm lưu xa hà bên trong. Trong đó, tất Xích Liệu, Viêm phái bọn người, càng là mang theo tinh nhuệ bộ hạ, một ngựa đi đầu. Mê cung dưới mặt đất bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua. Nhậm Bình An cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết đã sớm nhớ không rõ đổi qua nhiều ít cánh mặt, xuyên qua nhiều ít đầu, nhìn như giống nhau nhưng lại khác lạ thông đạo. Huyết mạch cảm ứng khi thì rõ ràng, chỉ dẫn một cái phương hướng. Khi thì lại mơ hồ hỗn loạn, thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn. Nhiều lần, Diệu Ngọc Thiên Tuyết rõ ràng hướng phía cảm ứng mạnh nhất phương hướng toàn lực phi đột, kết quả kia cảm ứng lại quỷ dị càng ngày càng yếu. Theo thời gian trôi qua, Diệu Ngọc Thiên Tuyết cái trán chảy ra mồ hôi dị, trong mắt lo nghĩ dần dần dày. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói tìm tới mâu thân hồn phách, chỉ sợ nàng cùng Nhậm Bình An đều muốn mê thất tại cái này trong mê cung. Chờ một chút. Nhậm Bình An bỗng nhiên đưa tay, kéo lại còn muốn tiếp tục vọt tới trước Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Dạng này mù quáng sông loạn không phải biện pháp. Nhậm Bình An trầm giọng khuyên can nói. Diệu Ngọc Thiên Tuyết dừng bước lại, bộ ngực có chút chập trùng, ngựa khí mang theo đè nén bực bội. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Chương 2861, gặp Viêm Vũ, theo đuổi không bỏ. Chương 2861, gặp Viêm Vũ, theo đuổi không bỏ ta đến. Nhậm Bình An nói xong, lật bàn tay một cái, màu xanh dẫn hồn đăng liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Diệu Ngọc Thiên Tuyết không hiểu. Sau một khắc, chỉ nghe ba 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 quỷ nha tiếng kêu tại dung trong động vang lên. Chỉ thấy lít nha lít nhít quỷ nha từ dẫn hồn đăng bên trong liên tục không ngừng bay ra. Bọn hắn hình thể không lớn, dương cánh bất quá hơn thước, nhưng số lượng nhiều, trong khoảnh khắc tựa như một mảnh di động mây đen tràn ngập tại phụ cận trong động quật. Đến hàng vạn mà tính quỷ nha, tại Nhậm Bình An điều khiển ở dưới, hướng phía những cái kia lối rẽ đường hành lang vô cánh bay nhanh mà đi. Quỷ nha tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo nói kể sắt đất cướp làm được màu đen hư tuyến, cấp tốc biến mất tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết trước mặt. Nhậm Bình An bản nhân thì nhắm hai mắt, đắm chìm tâm thần tại quỷ nha cảm giác bên trong. Mỗi một cái quỷ nha giờ phút này đều giống như trở thành Nhậm Bình An dọc theo đi ánh mắt. Bọn hắn đem thấy thông đạo cảnh tượng, toàn bộ thời gian thực phản hồi trở về. Cựu khúc lửa động đá vôi lại lớn, lối rẽ lại nhiều, tại mấy vạn con vô cùng bất nhập quỷ nha trước mặt, cũng cuối cùng rồi sẽ bị đo vẽ bản đồ ra đại khái mạch lạc. Quỷ nha xuất động, không thể tránh khỏi kinh động đến những cái kia tại động đá vôi các nơi, mở tạm thời động phủ tu luyện tu sĩ yêu tộc. Nơi nào đó lửa bờ đầm, một vị đang nhóm lửa tôi thể yêu tu đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn xem mấy cái đen nhánh thân ảnh, từ đỉnh đầu hắn thạch nhũ ở giữa lướt qua, kia là quỷ vật. Nơi đây vì sao lại có tinh thuần như thế quỷ vật? Khác một cái thông đạo bên trong, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí thu thập một loại nào đó hỏa tinh mấy người, cũng bị đột nhiên xuất hiện đàn quạ giật nảy mình, thứ gì? Tốc độ thật nhanh, tựa hồ là một loại nào đó âm hồn biến thành linh quạ. Quái sự, phần hồn nguyên bên trong tại sao lại xuất hiện bực này đồ vật? Quỷ nha số lượng tuy nhiều, có thể phân tán tới khổng lồ như thế trong mê cung, mỗi một cố đều lộ ra mầm manh, lại bọn hắn mục đích rõ ràng, chỉ là cao tốc ghé qua dò xét, cũng không dừng lại, cũng không công kích. Thêm nữa Nhậm Bình An cố ý khống chế bọn hắn, tránh đi những cái kia khí tức rõ ràng cường đại độc phủ, bởi vậy, quỷ nha xuất hiện cũng không dẫn phát đại quy mô bạo động. Nhưng mà, tham dò khổng lồ như thế mê cung, mặc dù có mấy vạn quỷ nha, cũng cần đại lượng thời gian. Nhậm Bình An nhắm mắt ngưng thần, mi tâm cao lại, tin tức thông qua quỷ nha liên tục không ngừng tụ hợp vào thức hải của hắn. Sau nửa canh giờ, đột nhiên, Nhậm Bình An đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh quang trầm tĩnh, khẽ quát một tiếng, "Thu." Nơi tiếng nói ngừng lại, những cái kia ngay tại mê cung các nơi phi hành quỷ nha, bất luận người ở chỗ nào, đều tại cùng một trong nháy mắt thân hình hư hóa, lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong không khí. Nhậm Bình An thu hồi dẫn hồn đăng, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt thanh minh. Nhậm Bình An nhìn về phía Diệu Ngọc Thiên Tuyết, lên tiếng nói, "Đại khái xác minh. Dùng cái này chỗ làm trung tâm, tổng cộng có 9 đầu chủ thông đạo có duy trì liên tục hướng phía dưới xu thế, nhưng nội bộ vẫn như cũ lối rẽ phong phú. Ta đem cái này 9 đầu thông đạo đại khái đi hướng chạm trổ vào đến, ngươi xem một chút cái nào một đầu cùng ngươi cảm nhận được huyết mạch liên hệ phương vị ăn khớp." Dứt lời, Nhậm Bình An lấy ra một cái trống không ngọc giản, đầu ngón tay linh quang chớp động, thần thức như lao, cấp tốc đem 9 đầu chủ thông đạo phương vị tin tức lạc ấn trong đó. Diệu Ngọc Thiên Tuyết vui mừng quá đỗi, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, không kịp chờ đợi đem thần thức chỉ bảo. Nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, hết sức chăm chú, một bên cảm giác trong ngọc giản phương vị tin tức, một bên toàn lực thôi động tự thân huyết mạch, đi bắt giữ kia trong cõi u minh liên hệ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo tràn ngập oán độc nữ tử tiếng cười lạnh, đột nhiên từ bọn hắn phía sau một cái thông đạo bên trong truyền đến, "Tiểu tiện nhân, xem như để cho ta bắt được ngươi." "Hừ, ở bên ngoài ta không động được ngươi, nhưng tại cái này cựu khúc lửa động đá đôi, coi như ta giết ngươi, ai biết là ta ra tay." Nhậm Bình An nghe được cái này thanh âm quen thuộc, kỳ thật cũng đã đoán được là ai. Nhậm Bình An chậm rãi quay người, chỉ thấy từ lối đi kia trong bóng tối, sóng vai đi ra hai người. Cầm đầu chính là trước đó tại Xích Viêm Lưu Sa Hà Bờ, cùng Tất Huyền Âm từng có khỏe miệng Viêm Vũ. Viêm Vũ giờ phút này trên mặt không che giấu chút nào, lộ ra nhe răng cười cùng sắc ý, trên người nàng thải vũ nên thường, tại động quật ánh sáng nhạt hạ có vẻ hơi yêu dị. Mà đứng tại Viêm Vũ bên cạnh thì là một vị khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt hung ác nham hiểm lão hầu. Lão hầu thân hình còn xuống, khí tức lại sâu nặng như bực sâu, rõ ràng là một vị hợp thể hậu kỳ cường giả. Lão hầu đục ngầu ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tất Huyền Âm cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết, như cùng ở tại nhìn hai cái dê lợi làm thịt. Viêm Vũ tự thân là hợp thể sơ kỳ tu vi, tăng thêm vị này hợp thể hậu kỳ lão hầu hộ vệ, muốn giết chết Tất Huyền Âm quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Đương nhiên, kia phải là thật Tất Huyền Âm. Trong động vật bầu không khí, trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, tràn ngập sắc cơ. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An một bên Diệu Ngọc Thiên Tuyết, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà có chút phát run, tìm tới là thứ bảy cái lối đi phương vị. Nhậm Bình An ánh mắt chậm rãi từ Viêm Vũ trên thân hai người chuyển qua Diệu Ngọc Thiên Tuyết kích động mà kiên định trên mặt. Cũng liền tại Viêm Vũ hai người dự định động thủ thời điểm, Nhậm Bình An trên người Thiên Diện Huyễn Bảo một hồi núp đích. "Ta không phải Tất Huyền Âm, ngươi tìm nhầm người." Khôi phục diện mạo như trước Nhậm Bình An, ngựa khí đạm mạc đối với Viêm Vũ nói rằng. Nói xong, Nhậm Bình An dắt Diệu Ngọc Thiên Tuyết tay, trực tiếp thi triển độn thuật hướng phía thứ bảy cái lối đi phương vị đột đi. "Hừ, làm ta ngốc sao?" Viêm Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức ở lao hầu độn thuật dẫn dắt phía dưới, hướng phía Nhậm Bình An hai người bỏ chạy phương hướng đột đi. Nhậm Bình An sắc mặt trầm xuống, đối với sau lưng Viêm Vũ hai người nói, "Hai vị đạo hữu, ta nói, ta không phải Tất Huyền Âm. Các ngươi nếu là còn như vậy theo đuổi không bỏ, đừng trách ta không khách khí." "Không khách khí?" Viêm Vũ cười lạnh một tiếng, "Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào cái không khách khí pháp." Nhậm Bình An cũng minh bạch, đối phương vẫn là đem chính mình xem như Tất Huyền Âm. Căn bản là nói không rõ. "Cùng một chỗ động thủ đi, ngươi giúp ta kiểm chế bà lão kia, ta đi đối phó Viêm Vũ tên ngu xuẩn kia." Nhậm Bình An đột nhiên đối với Diệu Ngọc Tiên Tuyết truyền âm nói rằng, "Ngươi muốn giết nàng? Ngươi nếu là giết nàng, có thể hay không dẫn tới phiền toái càng lớn?" Diệu Ngọc Thiên Tuyết giữ chặt Nhậm Bình An, cũng truyền âm hỏi, "Yên tâm, ta sẽ không giết nàng." Nhậm Bình An truyền âm hồi đáp, "Giết Viêm Vũ hoàn toàn chính xác có thể một lần bất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng vấn đề là giết chết Viêm Vũ, chính mình còn muốn đối phó vị kia hợp thể hậu kỳ lão hầu. Hiện tại nhưng không so vừa rồi đập phủ, có trận pháp chỗ cách. Nếu là thật sự đánh nhau, coi như mình thuần sát đối phương, sợ là cũng biết tạo thành không nhỏ động tĩnh." Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hai người gần như đồng thời dừng lại. Diệu Ngọc Thiên Tuyết lấy ra màu đen roi dài, hướng phía vị bà lão kia tập kích mà đi. Đến mức Nhậm Bình An thì thi triển tiên ảnh bộ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 2862, tất xích liệu, kế hoạch sớm. Chương 2862, tất xích liệu, kế hoạch sớm. Nhìn thấy Nhậm Bình An biến mất, vị bà lao kia vội vàng đối với Viêm Vũ lên tiếng hô, "Tiểu Vũ, cẩn thận." "Hoa Di yên tâm, cái này tiểu tiện nhân tu vi mặc dù cao hơn ta, nhưng nàng còn giết không được ta." Viêm Vũ mười phần tự tin lên tiếng nói rằng. Rất hiển nhiên, giờ phút này Viêm Vũ còn làm giờ phút này Nhậm Bình An chính là Tất Huyền Âm. Nhưng mà ngay tại Viêm Vũ vừa dứt tiếng lúc, chỉ nghe bá một tiếng, màu đen bình nguyên đao từ Viêm Vũ sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Viêm Vũ chỉ cảm thấy mông mắt lạnh, máu tươi liền bắt đầu dọc theo đuổi chạy xuống trôi. Cùng lúc đó, cực cảnh đao ý cùng đao lao quỷ độc đã từ miệng vết thương xâm nhập Viêm Vũ trong thân thể. Pháp lực tại quỷ độc cùng đao ý ăn mòn phía dưới, Viêm Vũ căn bản là không có cách không được, cả người liền từ không trung rơi xuống tới trên mặt đất. "Đi." Nhậm Bình An khẽ quát một tiếng, liền hướng thẳng đến thứ bảy thông đạo phương hướng bay đi. Diệu Ngọc Thiên Tuyết nghe được Nhậm Bình An thanh âm, liền cũng sẽ không tiếp tục cùng bà lão kia giao thủ, thu hồi màu đen roi dài, đi theo Nhậm Bình An. Đến mức vị bà lão kia, tự nhiên không có đi truy, mà là lách mình đi vào Viêm Vũ bên người, bắt đầu xem xét Viêm Vũ thương thế. "Hoa, Hoa gì? Nàng không phải, Tất Huyền Âm." Giờ phút này Viêm Vũ xem như tin tưởng Nhậm Bình An lời nói. Dù sao Tất Huyền Âm nhưng không có Nhậm Bình An thực lực cường đại như vậy. "Đừng nói trước, ta trước dẫn ngươi đi chữa thương." Vị kia Hoa Di đang khi nói chuyện, liền dẫn Viêm Vũ rời đi nơi đây. Đến mức đao lao quỷ độc cùng cực cảnh đao ý, đối với Viêm Vũ tới nói, cũng là không nguy hiểm đến tính mạng. Hoa Di mở trong động phủ, Viêm Vũ cực kỳ không cam lòng nằm rạp trên mặt đất, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định phải hắn chết. Nhìn xem bị một đao san bằng cái mông, Hoa Di lên tiếng an ủi, "Tiểu Vũ, đối phương một đao kia nếu là giết ngươi, ngươi bây giờ đã chết. Người ta đã đều hạ thủ lưu tình, cũng không cần lại đi trêu chọc." Nói thật, mặc dù Hoa Di chính là hợp thể hậu kỳ, nhưng nếu thật sự đánh nhau, ta cảm giác ta cũng không phải nam tử kia đối thủ. Nghe được Hoa Di lời nói, Viêm Vũ cũng là cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoa Di, ngay cả Hoa Di ngài đều không phải là đối thủ của hắn. Nam tử kia đến cùng nói đến đây, Viêm Vũ sắc mặt sững sờ, đột nhiên nhớ tới Tất Phương Yêu Thành bên trong truy nã chân dung, không khỏi bật thốt lên, "Hắn, chính là bị truy nã quỷ đạo tu sĩ Nhậm Bình An." Nghe được Viêm Vũ lời nói, Hoa Di không khỏi giật mình, trong miệng kinh ngạc nói, "Ngươi nói, là cái kia được đến yêu thần chân quân truyền thừa Nhậm Bình An?" "Không sai, chính là hắn. Viêm Vũ mười phần chắc chắn lên tiếng nói rằng. Hoa Di ánh mắt ngưng lại, như hắn thật là Nhậm Bình An, vậy nhưng liền phiền toái. Người này tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc. La Hầu mặc dù là hợp thể hậu kỳ, có thể chính nàng tin tưởng, chính mình cùng yêu hoàng ở giữa thực lực vẫn là kém một mảng lớn. Có phiền phải gì? Viêm Vũ nghe vậy, lại là xem thường. La Hầu khẽ lắc đầu, như thế yêu nghiệt nơi ở, tất nhiên là họa loạn trung tâm, chúng ta vẫn là mau rời khỏi cái này phần hồn đến a. Nói xong, La Hầu còn không đợi Viêm Vũ phản ứng, liền nắm lên Viêm Vũ hướng phía bên ngoài bay đi. Cũng liền tại Hoa Di mang theo Viêm Vũ rời đi lúc, Viêm Vũ đông nhiên thấy được cái mộ Tất Huyền Âm Viêm Phong, cùng đi theo Viêm Phong sau lưng hộ đạo lão giả. Viêm Phong, ngươi người thương đều đã chết tại Tất Thiên Tuyết trên tay, ngươi thế mà còn có nhàn tâm ở chỗ này đi dạo. Viêm Vũ đối với Viêm Phong truyền âm nói rằng, ngươi bây giờ hướng phía thứ bảy thông đạo phương hướng truy, có lẽ còn có thể đuổi kịp sát hại tâm tư ngươi thượng nhân hung thủ. Nghe được Viêm Vũ lời nói, Viêm Phong cũng là hơi sững sờ, còn không đợi hắn truy vấn, vị kia Hoa Di đã mang theo Viêm Vũ rời đi. Viêm Vũ sở dĩ cũng không nói đến Nhậm Bình An cái tên này, tự nhiên là lo lắng Viêm Phong không dám đi tìm phiền toái. Nói cho cùng, Viêm Vũ chính là mong muốn nhường Viêm Phong chết tại Nhậm Bình An trong tay. Cũng đúng lúc này, Viêm Phong bên người vị lão giả kia nhíu mày, Viêm Vũ tiểu nha đầu kia giống như bị thương. Viêm Phong sắc mặt có hơi hơi nặng, thần thức nhìn lướt qua cựu khúc lửa động đá vôi địa đầu ngọc giản, đi, trừ hoàng ngục. Nghe vậy, Viêm Phong bên người lão giả hơi sững sờ, trừ hoàng ngục làm gì? Nơi đó thế nhưng là Thái Thượng Đại trưởng lão, Tất Nguyên Sắt trông coi sầm nghiêm cấm địa. Nếu là không có Nguyệt Tiền yêu hoàng cho lệnh bài, đi vào đó là một con đường chết. Có thể Viêm Phong căn bản không có giải thích, hướng thẳng đến lửa ngục phương hướng phi độn mà đi. Tại một chỗ khác rung động trong đường hành lang, Ôn Tồn Lễ Độ Tất Xích Liệu trước mặt, thế mà nửa quỳ một vị động hư tu vi lão giả tóc trắng. Kia động hư tu vi lão giả tóc trắng cực kỳ cung kính đối với Tất Xích Liệu lên tiếng nói, thiên tổ, Tất Thiên Tuyết đi theo Tất Phương yêu thành truy nã Nhậm Bình An, cùng một chỗ hướng phía lửa ngục phương hướng mà đi. Hiện tại thuộc hạ muốn làm thế nào? Nghe được lão giả tóc trắng lời nói, Tất Xích Liệu nhẹ gật đầu, lập tức dặn dò nói, ngươi đi đi theo đám bọn hắn, nhớ lấy không nên bị bọn hắn phát hiện, cũng không cần cùng kia Nhậm Bình An giao thủ. Kia Nhậm Bình An nhìn như bình thường, có thể cơ duyên đến, hắn thực lực càng là sâu không lường được, nếu là đánh nhau, ngươi không nhất định có thể giết hắn. Thuộc hạ minh bạch, bất quá, quỳ một chân trên đất lão giả tóc trắng, muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Tất Xích Liệu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, không quá trong ngục Tất Nguyên Sát, mặc dù là hợp thể tu vi, nhưng tại lửa trong ngục hắn, cơ hồ có thể nói hợp thể cảnh vô địch. Nhậm Bình An cùng Tất Thiên Tuyết hai người nếu là tiến vào lửa ngục, kia Nhậm Bình An cũng có thể chống lại một hai, có thể kia Tất Thiên Tuyết, sợ là giữ nhiều lành ít. Nghe đến lời này, Tất Xích Liệu sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, ngựa khí càng là lạnh lùng đối với lão giả nói rằng, Tất Thiên Tuyết, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ngươi, hiểu chưa? Thuộc hạ rõ ràng. Đó ngư lão giả sụp sôi đáp lại nói. Tất Xích Liệu khoát tay áo, ngươi đi đi, ta muốn đi bắt đầu chuẩn bị. Đợi ta chuẩn bị xong, ta sẽ đưa tin với ngươi. Chấm đợi thiên tổ tin lành. Lão giả tóc trắng nói xong, liền biến mất ở Tất Xích Liệu trước người, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lão giả tóc trắng rời đi miệng, Tất Xích Liệu giơ tay lên, ngây người giống như nhìn xem lòng bàn tay của mình, trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, cái này Nhậm Bình An vậy mà lại trở thành ta kế hoạch biến số. Bất quá, kế hoạch sớm liền sớm a. Tất Xích Liệu trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều không phải là hắn mong muốn, bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng, thực lực của mình còn chưa đủ. Nhưng bởi vì Nhậm Bình An quan hệ, dẫn đến hắn chủ tính kế hoạch nhiều năm, không thể không sớm. Nói xong, Tất Xích Liệu liền hướng phía cựu khúc lửa động đá vôi chỗ sâu bay đi. Mà đổi thành một bên Nhậm Bình An, tại ở gần cái gọi là lửa ngục thời điểm, thế mà bị chạy tới Viêm Phong, trở lại. Mà giờ khắc này Nhậm Bình An, vẫn như cũng là Tất Huyền Âm bộ dáng. Nhậm Bình An nghĩ đến, đã lừa gạt được Viêm Vũ, nghĩ đến cũng sẽ không có dư thừa phiền toái. Cho nên liền tiếp tục sử dụng Tất Huyền Âm ngoại hình cùng dung mạo. Có thể Nhậm Bình An cũng không nghĩ tới, Viêm Phong thế mà lại tới. Đợt, hôm nay xin phép nghỉ, một canh. Chương 2863, Hoàng Huyết Quả, Niết Bàn Huyết Đằng. Chương 2863, Hoàng Huyết Quả, Niết Bàn Huyết Đằng. Giờ phút này Nhậm Bình An cùng Diệu Ngọc Thiết Tuyết, khoảng cách lửa ngục lối vào cách xa nhau không xa. Lửa ngục lối vào cũng không phải là thiên nhiên động vật, mà là hai phiến nguy nga đứng vững xích hồng sắc cửa lớn. Đỏ cửa lớn màu đỏ cao hơn trăm trượng, phía trên bảy biển ra giống nhau ngưng kết huyết dịch giống như xích hồng, bất quá cửa lớn mặt ngoài đường vân bên trong, mơ hồ lưu động dung kim giống như con trạch. Hai phiến cửa lớn chất liệu không phải đá không phải vàng, tựa như một khối thiên nhiên luyện ngục lửa tùy điêu đục mà thành, mặt ngoài vặn vẹo quay quanh hỏa diễm đường vân, tựa như nhân thể gân lạc đồng dạng. Hai cánh cửa kín kẽ, ở trung tâm phủ điêu lấy một bức vô cánh muốn bay Tất Phương Thần Điểu đồ. Kia Tất Phương Thần Điểu mỗi một phiến lông vũ đều tinh tế tỉ mỉ như sinh, mỏ chim đối diện chỗ, có một đạo hãm sâu hỏa diễm lỗ khảm. Xích hồng sắc trên cửa đá, còn mơ hồ có cổ trận khí tức. Nhậm Bình An cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết sở dĩ sẽ bị Viêm Phong ngăn ở nơi này, chính là bởi vì Nhậm Bình An đang tìm kiếm bài trừ cổ trận chi pháp. Huyền Âm Tiết Tử. Tại lửa ngục trước đó nhìn thấy Tất Huyền Âm một máy mắt, Viêm Phong liền mừng rỡ như điên hô. Viêm Vũ tiện nhân kia, thế mà gặp ta. Nhìn thấy người trong lòng của mình bình an vô sự, Viêm Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đồng thời, Viêm Phong cũng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, tại Nhậm Bình An bên người Diệu Ngọc Thiết Tuyết, đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, ta cảm ứng không có sai, kia huyết mạch ở giữa liên hệ, ngay tại lửa này ngục chi môn đằng sau. Nhậm Bình An nhíu nhíu mày, thần thức tiến vào quỷ sai lệnh, nhưng lại không tìm được Diệu Ngọc tâm hồn phách chỗ. Nói cách khác, Diệu Ngọc tâm hồn phách rất có thể không tại lửa trong ngục. Đối với Viêm Phong nhiệt tình, Nhậm Bình An đành phải mô phỏng Tất Huyền Âm thanh âm, vừa cười vừa nói, "Phong thiếu, chúng ta thật đúng là có duyên nha, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy." Nghe được Tất Huyền Âm thanh âm, một bên Diệu Ngọc Thiên Tuyết không nhịn được che miệng nén cười. Viêm Phong vừa cười vừa nói, "Cũng là không phải hữu duyên, là Viêm Vũ mới vừa nói tiên tử xảy ra chuyện rồi, cho nên ta liền tới nhìn xem. Nhìn thấy tiên tử không có chuyện, ta cũng yên tâm." Nhậm Bình An trong lòng bất đắc dĩ nói, "Thật sự là một khỏa loại si tình nha, đáng tiếc Tất Huyền Âm thiên hồn đã bị ta nuốt lấy. Các ngươi đời này sợ là không có hy vọng ở cùng một chỗ." Nói thật, Nhậm Bình An rất không hiểu Viêm Phong tại sao lại ưa thích Tất Huyền Âm dạng này nữ tử. Ngang ngược can dỡ, không coi ai ra gì coi như xong, còn có cái này luyến huynh chi tình. Đương nhiên, Tất Huyền Âm cùng Tất Huyền Trần ở giữa cũng là thanh bạch, bất quá Tất Huyền Âm nội tâm lại là ưa thích Tất Huyền Trần. Tất Huyền Âm thậm chí nghĩ tới, đoạt xá người nàng, cùng Tất Huyền Trần đến chết cũng không đổi. Chỉ có điều Tất Huyền Âm cũng không lựa chọn bước ra một bước kia mà thôi. Đa tạ Phong thiếu nhớ mong. Nhậm Bình An vẫn như cũ bắt trước Tất Huyền Âm thanh âm đáp lại nói. Cũng đúng lúc này, tại Viêm Phong sau lưng lão giả đột nhiên trầm giọng hỏi, các ngươi đây là dự định tiến vào lửa ngục? Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ lửa ngục chính là cấm địa sao? Tất Huyền Âm thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng, đối với kia hợp thể hậu kỳ lão giả thần bí hề hề nói, tiền bối có chỗ không biết nói, ta được đến xác thực đáng tin tin tức, lựa trong ngục. Tất Huyền Âm nói đến đây, tận lực dừng lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ hóa thành một sợi khí âm tiến vào lão giả trong hai, lửa này ngục mê cung chỗ sâu. Hư hư thực thực có niết bàn hoàng huyết dây leo thai nghén mà sinh. Cái gì? Kia hợp thể hậu kỳ lão giả nghe vậy, như bị sét đánh, toàn thân chấn động mạnh một cái, nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, trong nháy mắt bị cực độ chấn kinh cùng vui mừng như điên thay thế. Lão giả thậm chí vô ý thức hướng về phía trước bước ra nửa bước, trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang, thanh âm bởi vì kích động mà đột nhiên cất cao, niết bàn hoàng huyết dây leo. Chuyện này là thật. Một bên Viêm Phong, thấy lão giả kịch liệt như thế phản ứng, không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi, "Tất lão, cái này niết bàn hoàng huyết dây leo, đến tột cùng ra sao bảo vật? Lại nhường ngài thất thố như vậy?" Lão giả hít sâu một hơi, trong mắt cực nóng không chút nào giảm, hắn chuyển hướng Viêm Phong, ngữ khí vẫn như cũ mang theo khó mà bình phục rung động, nhanh chóng giải thích nói, "Cái này niết bàn hoàng huyết dây leo chính là trong truyền thuyết hỏa hệ thánh vật, không phải thiên địa tạo hóa không thể sinh." Nghe đồn vật này, dính qua thượng cổ chân hoàng niết bàn lúc vẩy xuống tinh huyết, ẩn chứa một tia niết bàn tái sinh linh tính. Dây leo thân là luyện chế bảo mệnh thánh dược, cùng đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo vô thượng chủ tài, mà kết hoàng huyết quả càng là có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Nếu có thể ăn vào hoàng huyết quả cũng thành công luyện hóa, không chỉ tu vi hỏa hệ thần thông có thể tăng vọt, thậm chí có yếu ớt tỷ lệ tỉnh lại một tia chân hoàng huyết mạch. Lão giả càng nói càng kích động, vật này chỉ tồn tại ở Tất Phương Yêu Thành điện tịch Tản Thiên bên trong, gần vạn năm qua chưa từng có xác thực hiện thế ghi chép. Như tin tức là thật, cái này sẽ là chấn động toàn bộ Tất Phương Yêu tộc, không, là chấn động toàn bộ Viêm Hỏa yêu vực kinh thiên cơ duyên. Viêm Phong nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt cũng trong nháy mắt che kín kinh sợ cùng tham lam, hắn đột nhiên nhìn về phía Tất Huyền Âm, "Huyền Âm tiên tử, như thế tin tức, nơi phát ra thật là?" Tất Huyền Âm đón ánh mắt của hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu, trên mặt cười ngượng ngùng hóa thành một loại chắc chắn thâm trầm. Cũng đúng lúc này, Tất Huyền Âm tiếp tục mở miệng nói, "Chỉ là lựa này ngục chi môn bên trên cổ trận, quả thực khó giải quyết. Nếu là có lựa ngục lệnh bài liền tốt." Lựa ngục lệnh bài tại Tất Nguyệt Thiền trong tay, căn bản không có khả năng có người được đến. Nghe vậy, lão giả cặp kia giản mua lại tinh quang bên trong chứa đôi mắt, chậm rãi đảo qua kia xích hồng sắc cửa lớn, giữa ngón tay đi mắng bê động, dường như đang suy tính. Một lát sau, lão giả trầm thấp lẩm bẩm nói, "Môn này mặc dù lấy cổ trận là trụ cột, mượn địa hỏa vi bình, không thể phá bỡ, nhưng trung quy là vô chủ tử vận." Lão giả ánh mắt theo thứ tự lướt qua Nhậm Bình An, Diệu Ngọc Thiên Tuyết cùng Điềm Phong, tiếp tục nói, "Chúng ta bốn người đều tại hợp thể chi cảnh, như vứt bỏ nghi kỵ, đem pháp lực tập trung vào một điểm, chưa hẳn không thể đem mở ra." Nghe được lão giả lời ấy, Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ nói, lão gia hỏa này, thế mà dễ dàng như vậy liền lên chụp vào. Bất quá nghĩ lại, cũng là hợp lý. Căn cứ Tất Phương Yêu tộc vụn vặt ghi chép, lựa ngục hình thành chi địa, chính là thời đại thượng cổ từng có một đầu trọng thương hòa phượng ở đây vẫn lạc. Tinh huyết, chân hỏa nhuộm dần toàn bộ địa vực. Tại loại này bối cảnh phía dưới, niết bàn hoàng huyết dây leo bực này chí bảo ở đây thai nghén mà sinh, hoàn toàn có khả năng. Tiền bối lời nói rất đúng. Tất Huyền Âm lập tức phụ họa, trên mặt hợp thời lộ ra đồng ý cùng đội vàng chi sắc. Đã như vậy, liền xin tiền bối chủ trì, chúng ta lập tức động thủ. Diệu Ngọc Thiên Tuyết thanh lãnh thanh âm ngay sau đó vang lên, niết bàn hoàng huyết dây leo biết người tất nhiên không ít, nếu là chúng ta chậm, kia cục diện sợ không phải chúng ta có khả năng chống cống. Đại điện hạ nói đúng. Lão giả trong mắt cuối cùng một chút do dự tán đi, chậm thì sinh biến. Chúng ta lập tức hợp lực phá cửa. Cũng đúng lúc này, Diệu Ngọc Thiên Tuyết đối với Nhậm Bình An truyền âm hỏi, đi vào động thủ, vẫn là một hồi phá trận thời điểm động thủ. Diệu Ngọc Thiên Tuyết tự nhiên tin tưởng, Nhậm Bình An trong miệng niết bàn hoàng huyết đằng, hoàn toàn chính là giả dối không có thật sự tình. Chương 2864, điên rồi sao? Hợp thể tự bạo chương 2864, điên rồi sao? Hợp thể tự bạo Diệu Ngọc Thiên Tuyết truyền âm lúc, lão giả cũng đối với Viêm Phong truyền âm nói, Tất Huyền Âm lời nói, mặc dù có thể là thật, có thể trong đó có lẽ cũng là giả. Tóm lại, chúng ta một hồi phá trận lúc, nhất định phải cẩn thận một chút, phòng ngừa các nàng hai người tập kích bất ngờ chúng ta. Viêm Phong nghe được Tất lão truyền âm, nhíu mày, lập tức truyền âm trả lời, Tất lão, ta cùng Huyền Âm chính là thanh mai, là từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện lớn lên người, nàng làm sao lại tập kích bất ngờ chúng ta? Tất lão thì là truyền âm nói, tâm phòng bị người không thể không nha. Lại nói tiếp, có niết bàn hoàng huyết dây leo chí bảo tại trước mặt, các nàng chẳng lẽ không muốn độc chiếm bảo vật? Còn có vị kia Thiên Yêu Thành đại điện hạ, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, chúng ta không thể không phòng nha. Viêm Phong nghe vậy, cũng là cảm thấy Tất Lao nói có lý. Tại Nịch Thiên Chí Bảo trước mặt, Thanh Mai lại đáng là gì? Chỉ có điều, như Huyền Âm coi là thật ra tay với hắn lời nói, hắn cũng không biết trong lòng sẽ có bao nhiêu khó chịu. Hy vọng Huyền Âm sẽ không vì kia cái gọi là bảo vật ra tay với ta a. Viêm Phong ở trong lòng tự an ủi mình. Bốn người riêng phần mình chỗ đứng, lão giả đứng vững chủ vị, đứng tại xích hồng sắc lượng ngục cửa lớn trước đó, hai tay hư nhất, hùng hậu hợp thể hậu kỳ pháp lực mãnh liệt mà ra. Pháp lực hóa thành một đạo cô động xích hồng hỏa trụ, đánh vào cửa lớn trung ương tất phương trên phù điêu. Ngay sau đó, Viêm Phong khẽ quát một tiếng, quanh thân hỏa diễm quang hoa đại phóng, theo sát phía sau. Nhậm Bình An cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết liếc nhau, cũng riêng phần mình thôi động pháp lực, bốn cố cường hãn hợp thể kỳ lực lượng, ở giữa không trung ngắn ngủi xen lẫn. Ngay sau đó, tại lão giả tận lực dẫn dắt phía dưới, hội tụ thành một đạo sáng chói lóa mắt, sắc bén như truy xích kim sắc lưu quang. Bành! Cửa lớn kịch liệt rung động, trên cửa ngủ say tất phương phù điêu, giống như là bị kích đang sống, thế mà phát ra to rõ tê minh. Ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp xích hồng bừng sáng, trên cửa gợn sóng giống như đầy ra, cùng phá trận chi quang kịch liệt đối kháng, phát ra rợn người cách tiếng vang. Cổ trận bị kích phát, lập tức chảy ra càng nhiều màu tái nhợt kinh khủng ngọn lửa, trung quanh nhiệt độ kịch liệt tiêu thăng. Cũng đúng lúc này, ở vào lao giả phía sau Tất Huyền Âm cùng Diệu Ngọc Thiết Tuyết, trong mắt hàn quang chợt hiện. Tất Huyền Âm trên thân huyễn tượng như thủy triều rút đi, Nhậm Bình An chân thân cùng trôi kia đen nhánh bình nguyên đao đồng thời hiện hiện. Thân đao im hơi lặng tiếng, lại mang theo chặt đứt tất cả quyết tuyệt, thẳng đến lao giả hậu tâm. Diệu Ngọc Thiên Tuyết cổ tay rung lên, cây kia màu đen roi dài như độc long xuất động, roi sao xé rách không khí, cuốn quanh lấy sừng sững ma khí, phong kín lao giả tất cả né tránh không gian. Hừ, đã sớm để phòng các ngươi. Tất Lao tức giận hừ một tiếng, dường như sớm có dự liệu. Tại hai người nổi lên trong nháy mắt, lão giả trong thân thể đột nhiên hiện ra một đoàn xích hồng sắc tinh hỏa, từ đó kết thành một mặt hộ thuẫn, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, khi lão giả chân chính đối mặt Nhậm Bình An lưới lao, cùng Diệu Ngọc Tiên Tuyết kia làm hắn thần hồn đều cảm thấy nhói nhói hắc sắc ma roi thời điểm, lão giả con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong nháy mắt, lão giả trong lòng liền đã minh bạch, cái này thực lực của hai người viễn siêu dự đoán, liên thủ phía dưới, chính mình tuyệt không phần thắng, thậm chí liền kéo dài một lát cũng khó khăn. Sống chết trước mắt, lão giả trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt, lại không còn phòng ngự, ngược lại đem đa số còn sót lại pháp lực thu liễm nhập thể. Cùng lúc đó, lão giả đối với còn tại sững sờ Viêm Phong phát ra một tiếng khàn giọng hét to, "Trốn!" Tiếng quát chưa dứt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tất Lao toàn bộ thân hình, tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra hủy diệt tính đỏ bạch quang mang. Một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ quyết tuyệt tự bạo, uy lực kinh khủng bực nào. Ánh sáng nóng bỏng cùng cuồng bạo sóng lửa, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Hơi nóng hầm hập cùng hủy diệt tính năng lượng loạn lưu, như là thực chất hỏa diễm hải khiếu, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Đứng núi chịu sào, chính là khoảng cách gần nhất Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Đối mặt một màn bất thình lình, Diệu Ngọc Thiên Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng. Khoảng cách gần như thế cuồng bạo năng lượng, nàng cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Càng quan trọng hơn là, nàng căn bản không có thời gian phản ứng. Nhưng mà, ngay tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết nhắm mắt lại, chờ đợi mệnh vẫn hoặc là trọng thương lúc, Nhậm Bình An lại dùng tốc độ khó mà tin nổi lưng ngang, trong nháy mắt ngăn khuất trước người của nàng. Nhậm Bình An trong thân thể pháp lực hiện lên, kết thành từng đạo hộ thể linh thuẫn, đem chính mình cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, đối mặt lao giả tự bạo, Nhậm Bình An hộ thể linh thuẫn tầng tầng vỡ vụn. Phanh một tiếng, kia kinh khủng tự bạo chi uy, mạnh mẽ đụng vào Nhậm Bình An trên lưng. Nhậm Bình An kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng quần áo vỡ vụn, trên da hiện ra giống mạng nện cháy đen vết rách, nhưng Nhậm Bình An thân thể lại tựa như núi cao không nhúc nhích tí nào, đem cái kia đáng sợ xung kích cùng sóng nhiệt toàn bộ chống đỡ. Phúc. Nhậm Bình An cổ họng ngọt ngọt, một ngụm từ trong miệng máu tươi chảy ra. Đến mức Viêm Phong đang nghe lão giả thanh âm trong nháy mắt đã hóa thành một đạo chật vật lưu quang, cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn. Tự bạo tiếng oanh minh còn tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết bên tai tiếng vọng, nhưng mà trong dự đoán kịch liệt đau nhức cũng không giáng lâm, thay vào đó lại là kiên cố ấm áp rộng lớn lồng ngực. Chậm rãi mở mắt ra trong nháy mắt, chóp mũi còn quanh quẩn lấy Nhậm Bình An khí tức cùng một cỗ nhàn nhạt mùi máu, hương vị cũng không khó nghe, ngược lại có loại làm người sợ hãi cảm giác thật. Ngẩng đầu nhìn Nhậm Bình An, Diệu Ngọc Thiên Tuyết trái tim giống như là dừng lại máy mắt. Lập tức lòng của nàng lấy một loại chưa từng có lực đạo bắt đầu đông 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 nhảy lên, tựa như muốn đụng nát lồng ngực xương sườn đồng dạng. Một cỗ xa lạ nhiệt lưu không bị khống chế từ tim nổ tung, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, gương mặt cũng mơ hồ phát nhiệt, bên tai càng là mơ hồ nóng lên. Đối với Diệu Ngọc Thiên Tuyết tới nói, đây là một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua cảm giác, nàng không cách nào nói rõ. Diệu Ngọc Thiên Tuyết vô ý thức siết chặt Nhậm Bình An trước người vài áo. Rất nhanh, Diệu Ngọc Thiên Tuyết dường như hiểu rõ đồng dạng, lập tức buông lỏng ra Nhậm Bình An quần áo, cũng lui về sau mấy bước. Diệu Ngọc Thiên Tuyết trong lòng tự trách nói, Diệu Ngọc Thiên Tuyết, ngươi điên rồi a? Hắn nhưng là muội phu của ngươi nha. Mãnh liệt bản thân khiển trách, nhường trong nội tâm nàng rung động trong nháy mắt biến mất. Ta làm sao có thể đối Linh Lung phu quân sinh ra loại này hoang đường ý niệm? Diệu Ngọc Thiên Tuyết rủ xuống tầm mắt, nồng đậm lông mi kịch liệt rung động mấy lần, đem tất cả phiên giang đạo hải cảm xúc gắt gao đặt ở đáy mắt chỗ sâu nhất. Làm nàng lại lúc ngẩng đầu lên, đã kiệt lực khôi phục ngày xưa quen co thanh lãnh, chỉ là kia ánh mắt chỗ sâu, nhiều một tầng khó mà tan ra xa cách. Nhiều. Đa tạ. Diệu Ngọc Thiên Tuyết thanh âm khô khốc mà run rẩy, trong giọng nói còn mang theo tận lực khoảng cách cảm giác. Không ngại. Nhậm Bình An khẽ cười nói. Nhậm Bình An không có chút nào phát giác được, Diệu Ngọc Thiên Tuyết vừa rồi dị dạng. Chương 2865, Tất Nguyên Sát, Hỏa Ngục bên trong chương 2865, Tất Nguyên Sát, Hỏa Ngục bên trong Nhậm Bình An cũng không đuổi theo giết Viêm Phong, mà là trở tay vô bên hông túi càn khôn. Hiu 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 lít nha lít nhít, chừng mấy ngàn cây trận kỳ, như là bầy ong giống như gào thét mà ra. Tại Nhậm Bình An cường đại thần thức tinh chuẩn điều khiển dưới, những cái kia trận kỳ chớp mắt cắm vào cửa lớn chung quanh hư không bên trong. Lấy trận phá trận, vạn lưu quy hư. Mở. Nhậm Bình An tay bấm trận quyết, trong miệng tật ra mấy ngàn trận kỳ đồng thời quang hoa đại phóng, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau linh lực xiển xích, cuốn lên cửa lớn mặt ngoài cổ trận đường vân. Một bên khác, bỏ mạng chạy trốn Viêm Phong chưa tỉnh hồn, vừa trốn tới liền đối diện đụng phải Viêm phái ba người. Viêm Phong, chuyện gì như thế kinh hoàng? Viêm phái gặp hắn vẻ mặt hốt hoảng, khí tức hỗn loạn, không khỏi nhíu mày quát hỏi. Viêm Phong như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, gấp giọng hô, "Viêm phái, nhanh, nhanh đi hoàng ngục." Tất Thiên Tuyết cùng Nhậm Bình An vì cướp đoạt Niết Bàn Hoàng Huyết dây leo ngay tại phá trận. Niết Bàn Hoàng Huyết dây leo. Viêm phái nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra so Viêm Phong càng lớn tham lam cùng tinh quang. Mà cái này thạch phá thiên kinh tin tức, không chỉ có vào Viêm phái ba người chi thai, cũng bị phụ cận một chút thai mắt linh thông tu sĩ bắt được. Niết Bàn Hoàng Huyết dây leo. Hoàng ngục. Là trong truyền thuyết Hỏa Phượng Hoàng vẫn lạc cái nào hoàng ngục? Ông trời của ta nha. Niết Bàn Hoàng Huyết dây leo nha. Mau đi xem một chút. Tin tức như cùng đi lăn dầu bên trong nhỏ vào nước lạnh, Niết Bàn Hoàng Huyết dây leo mấy chữ bằng tốc độ kinh người, tại toàn bộ phần hồn nguyên bên trong nổ tung. Lần lượt từng thân ảnh không do dự nữa, hóa thành các loại đột băng, chen nhau chen lấn hướng lửa cháy ngục phương hướng chen chúc mà đi. Hoa ngục cửa lớn trước, Nhậm Bình An nắm ở rượu ngọc thiên tuyết tinh tế lại mềm dẻo vòng eo, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay ra hỏa ngục bên trong. Theo hai người bay vào trong đó, kia bị trận pháp mở ra khe hở, cũng tại trong nháy mắt khép kín. Nhậm Bình An mang theo rượu ngọc thiên tuyết bay vào hỏa ngục trong nháy mắt, liền cảm nhận được một loại nóng bỏng cảm giác đánh tới. Máu ánh sáng màu đỏ, đem hai người gương mặt đều chiếu rọi thành huyết hồng chi sắc. Không thể không nói, rượu ngọc thiên tuyết tại cái này huyết hồng chi sắc hạ, có một loại khác mỹ lệ. Hoàng ngục trong địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Cũng liền tại hai người vừa mới ổn định thân hình, đứng ở hư không lúc, một vị nam tử thanh âm hùng hậu, cũng từ nơi không xa truyền đến. Nhậm Bình An cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc huyết hồng trường bào nam tử trung niên, bàn ngồi chung một chỗ cao chừng mấy chục trượng huyết sắc trên tấm bia đá. Nhậm Bình An thông qua tại Tất Huyền Âm trong trí nhớ, có hiểu rõ hoàng ngục. Hoàng ngục chính là trong cấm địa, trong đó có một vị cường giả trông coi, đến mức vị cường giả kia là ai, Tất Huyền Âm cũng không biết. Nhậm Bình An thần thức dò ra, lại phát hiện chính mình cường đại thần thức giống như là gặp phải một tầng bình chướng vô hình đồng dạng, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Nhậm Bình An trong mắt trái màu trắng đen âm dương ngư tùy theo hiện hiện. Tại Nhậm Bình An vạn tướng đồng quan sát hạ, kia ngồi xếp bằng ở phía trên bia đá nam tử, tu vi chính là hợp thể hậu kỳ đại viên mãn. Đến mức ngăn cản thần thức dò xét vô hình bình chướng, thì cùng nam tử dưới thân to lớn bia đá có quan hệ. Khối kia huyết hồng sắc to lớn bia đá, chấn áp không gian, cũng phong tỏa thần thức. Đối với huyết y nam tử cảnh cáo, Nhậm Bình An cũng không để ý tới, mà là đối với bên người Diệu Ngọc Thiên Tuyết hỏi, cảm giác như thế nào? Diệu Ngọc Thiên Tuyết khẽ lắc đầu. Ta có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được loại huyết mạch tương liên kia cảm ứng, có thể ta thần thức lại không cách nào dò ra quá xa. Nghe được Diệu Ngọc Tiên Tuyết lời nói, người mặc một bộ màu đỏ Nhậm Bình An, trong tay màu đen huỳnh quang lóe lên, màu đen bình nguyên đao tùy theo hiện hiện, cũng bị Nhậm Bình An nắm trong tay. Kia xếp bằng ở trên tấm bia đá nam tử, nhìn về phía Nhậm Bình An, lạnh lùng nói rằng, các ngươi bây giờ rời đi, bản tọa có thể thả các ngươi một con đường sống. Nếu là lại chấp mê bất ngộ, nơi đây chính là hai người các ngươi nơi táng thân. Nhậm Bình An cầm trong tay màu đen bình nguyên đao, các hạ khẩu khí không khỏi có chút lớn đi. Chỉ cần đối phương không phải động hư tu sĩ, Nhậm Bình An đều cảm thấy chính mình có cơ hội thắng. Nhưng lần này lại là Nhậm Bình An tính sai. Giờ phút này Nhậm Bình An cũng không hiểu biết, trước mắt cái này một bộ huyết ý đi, cảm giữ lại huyết sắc sợi dâu nam tử, sẽ là một cái có thể cùng hắn chiến đến lực lượng ngang nhau người. Ai? Một tiếng trầm thấp mà tràn ngập tiếc nuối thở dài, tại nóng rực trong không khí chậm rãi đời ra. Kia huyết y nam tử lắc đầu, trên mặt lộ ra một loại gần như từ bi thương hại, ánh mắt lại băng lãnh đến không có chút nào nhiệt độ. Bản tọa cho các ngươi đường sống, làm sao? Các ngươi không biết chân quý. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, nam tử chậm rãi đứng lên. Cái này động tác đơn giản, tựa như tác động cả vùng không gian nóng bỏng khí lưu. Theo nam tử thân hình giãn ra, một cỗ ngủ say ngồi lâu, nhưng như cũng làm cho người linh hồn run sợ kinh khủng uy áp, như là thức tỉnh núi lửa giống như, bắt đầu từ trên người hắn tràn ngập ra. Soạt. Nương theo lấy hai tiếng trầm thấp như long ngâm giống như liên minh, hư không khẽ run, hai cái toàn thân xích hồng như ngưng luyện máu tươi kim loại trường liên, chống rông hiện hiện, cũng bị nam tử bức vàng giữ tại lòng bàn tay. Liên trên khuôn mặt che kín ngọn lửa màu vàng sẫm phù văn, vẻn vẹn bị nam tử nắm chặt, nhiệt độ chung quanh liền bỗng nhiên lại tăng. Trong không khí thậm chí tràn ngập ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhìn thấy kia mang tính tiêu chí pháp bảo, Diệu Ngọc Thiên Tuyết con người bỗng nhiên co vào, thanh lãnh khuôn mặt bên trên huyết sắc tận khởi, nghẹn ngào thấp giọng hô, "Xích luyện tỏa hồn liên." Hắn là Tất Nguyên Sát. Tất Nguyên Sát. Cái tên này truyền vào trong tai, Nhậm Bình An trong lòng đột nhiên siết chặt. Nhậm Bình An mặc dù nhận biết đối phương, có thể đọc đến qua Tất Huyền Âm ký ức Nhậm Bình An, lại biết người này tin tức. Tất Nguyên Sát, Tất Nguyệt Tiền phụ thân. Tất Phương yêu tộc đời trước Kình Thiên chi trụ. Tại lúc trước Tất Phương yêu tộc thế nhỏ lúc, chính là người này dẫn theo Tất Phương yêu tộc tại Viêm Hỏa yêu vực bên trong cuộc khởi. Tại ngay lúc đó Viêm Hỏa yêu vực bên trong, có thể nói, người này chính là Viêm Hỏa yêu vực chiến lược người thứ nhất. Cũng chính bởi vì vậy người tồn tại, Viêm Hỏa yêu vực dung chuyển kia đoạn thời kỳ, mới không có bị cái khác yêu vực nuốt chửng lấy. Còn có nghe đồn ghi chép, Tất Nguyên Sát từng lấy hợp thể hậu kỳ tu vi, chém giết qua một vị đến từ cái khác yêu vực động hư cảnh đại yêu. Trận chiến kia qua đi, Tất Nguyên Sát hung danh uy trấn tứ phương. Nhưng lại tại Tất Nguyên Sát như mặt trời ban trưa thời điểm, lại đột nhiên mai danh nhận tích. Có người nói hắn bởi vì kia kinh thiên một trận chiến đả thương bản nguyên, cuối cùng tọa hóa. Cũng có người suy đoán hắn gặp ám toán, đã vất lạc. Lại về sau, Tất Nguyệt Thiền mới tiếp trưởng đại quyền, thống lĩnh tất phương yêu tộc cho đến hôm nay. Nhậm Bình An vạn vạn không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết sớm đã vẫn lạc cường giả, vậy mà lại xuất hiện tại cái này phần hồn huyền chỗ sâu hoàng ngục bên trong. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Tất Nguyên Sát hai tay đột nhiên rung động, trong tay kia đối xích luyện tỏa hồn song liên, như là hai cái đánh thức huyết sắc các dao, bộc phát ra chói tai chiến minh. Dầm dầm. Song liên cũng không trực tiếp quật, mà là theo Tất Nguyên Sát vung tay động tác, ở không trung đột nhiên thẳng băng. Liên trên khuôn mặt, những cái kia ngọn lửa màu vàng sẫm phủ văn sáng lên, lập tức tràn ngập ra giống như thực chất huyết sắc quang diễm. Quang mang hiện hiện trong mắt, không khí phát ra bị đốt mặc tiếng xèo xèo vang, lưu lại từng đạo thật lâu không tiêu tan xích hồng vi tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Song Liên hướng phía Nhậm Bình An hai người, phá không đánh tới. Chương 2866, phần tiên tiến, Bát Hoang Viêm Long chương 2866, phần tiên tiến, Bát Hoang Viêm Long bên trái xiển xích thẳng tắp như mâu, liên thủ móc câu xé rách không khí, phát ra tiếng rít thê lương, thẳng đến Nhậm Bình An cổ họng, nhanh đến mức chỉ còn một vệt huyết sắc tàn ảnh. Bên phải xiển xích lại bốn lượt đi khắp, như là một đầu quỷ dị huyết sắc trường xà, vẽ ra trên không trung xảo trá đường vòng cung, mục tiêu trực chỉ Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Song Liên chưa đến, kia kinh khủng uy áp đã như sơn nhạc sụp đổ, hỗn hợp có nóng bỏng cùng máu tanh sát khí, đem hai người hoàn toàn khóa chặt. Liên gió xoáy lên nóng dực khí lãng, đã đem hai người trên trán sợi tóc thiêu đốt đến quan xoắn. Ta tới đối phó hắn, ngươi tìm cơ hội đi vòng qua. Nhậm Bình An truyền âm nhanh như thiểm điện, lời còn chưa dứt, đã dẫn đầu xông ra. Phi thân mà ra trong nháy mắt, Bình Nguyên đao đã bị Nhậm Bình An nắm trong tay. Đối mặt kia hai đạo huyết sắc gác dao giống như xiềng xích, Nhậm Bình An ánh mắt băng lãnh, hai tay cầm đao, đột nhiên một đao chém ngang. Bá. Một đạo hơn trăm trượng dáng dấp đen nhánh tàn nguyệt chống rông hiện hiện, biên giới cô đọng như thực chất màu đỏ đao cương, đón lấy kia hai đạo huyết sắc xiềng xích. Tàn nguyệt những nơi đi qua, liền nóng bỏng hỏa ngục không khí, đều bị vạch ra một đạo màu đen chân không vết tích. Nhưng mà, ngay tại màu đen tàn nguyệt đánh tới xiềng xích trong nháy mắt, kia hai cái nhìn như cứng rắn vô cùng xích luyện tỏa hồn liên, liên thân run lên, trong nháy mắt hóa thành sền sệt núc nhích huyết sắc dịch thể. Thể lòng máu liên như thủy ngân chảy, linh xảo đến cực điểm từ màu đen tàn nguyệt chạm kích ở giữa chạy xuôi mà qua. Tàn nguyệt chẳng không, ầm vang bổ vào phía sau xích hồng trên vách đá, chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, mà máu liên đã trở về hình dáng ban đầu, uy thế không giảm chút nào. Cái gì? Nhậm Bình An con người hơi co lại. Hắn không nghĩ tới, đối phương pháp bảo thế mà còn có biến hóa như thế. Thừa dịp này khoảng cách, Diệu Ngọc Thiên Tuyết thân hóa một đạo như có như không đen nhánh ma ảnh, khí tức thu liễm đến cực hạn, gián động vật biên giới, hướng phía huyết sắc bia đá phía sau mau chóng bút đi. Nhậm Bình An sắc mặt ngưng tụ, không chần chờ nữa, dưới chân khẽ động, thi triển ra tiên ảnh bộ. Chỉ thấy Nhậm Bình An thân ảnh, tại nguyên chỗ đống nhiên mơ hồ. Sau một khắc, Nhậm Bình An cũng đã xuất hiện tại Tất Nguyên Sát trước người không đủ ba trượng chỗ. Trong tay Bình Nguyên đao từ thấp tới cao, một cái sắc bén như vậy, trên thân đao cực cảnh đao ý ngưng động như thực chất, hóa thành một tuyến cơ hồ nhìn không thấy u ám phong mang, thẳng đến Tất Nguyên Sát ngực bụng yếu hại. Một đao kia, Nhậm Bình An đem độn thuật cùng đao pháp kết hợp tới cực hạn. A, điều trùng tiểu kỹ. Tất Nguyên Sát cười nhạo một tiếng, trong mắt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Tất Nguyên Sát tựa như sớm đã xem thấu Nhậm Bình An độn thuật điểm rơi, không chút hoang mang, chống không tay trái tại bên hông một bệnh, một thanh xích ngọc vi cốt, phượng vũ là mặt hoa lệ bảo phiến đã nơi tay. Ly hỏa phần thiên phiến. Đối mặt gần trong gang tấc đoạt mệnh lưỡi đao, Tất Nguyên Sát không tránh không né, ngược lại đối với Nhậm Bình An, đem tiêu bảo phiến đột nhiên một cái. Hô. Vâng. Phiến ra cũng không phải là bình thường của phong, mà là một đạo cô động như vàng dòng đai lương ngọc, biên giới quần quận lấy màu xanh hỏa hoa ly hỏa cương phong. Gió chưa đến, kia cực hạn nhiệt độ cao, thế mà nhường Nhậm Bình An ra mặt cảm thấy phỏng, trong gió ẩn chứa cuồng bạo chi lực, càng mơ hồ có thiêu hủy linh lực, tan rã thần thông hiệu quả. Ly hỏa cương phong những nơi đi qua, không gian bặm mẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Nhậm Bình An trong lòng cũng là giật mình, phản ứng của đối phương thực sự quá nhanh. Nhậm Bình An tay phải cầm đao chi thế không thay đổi, tay trái như thiểm điện chụp về phía bên hông, dẫn hồn đăng trong nháy mắt hiện hiện, cũng hướng phía đánh tới ly hỏa cương phong mạnh mẽ đánh tới. Keng. Ly hỏa cương phong đâm vào dẫn hồn đăng phía trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ở đằng kia cố bàng bạc lực trùng kích hạ, Nhậm Bình An cả người như là bị cự truy đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, cũng mạnh mẽ đâm vào bên ngoài hơn 10 trượng trên vách đá, đá vụn rỉ rào rơi xuống. Cái này Tất Nguyên Sát, thật mạnh. Nhậm Bình An khí huyết sôi trào, trong lòng nghiêm nghị. Đối phương ứng đối chi thông dòng, phát bảo sự sắc bén, viễn siêu bình thường hợp thể hậu kỳ. Tất Nguyên Sát sao lại cho Nhậm Bình An cơ hội thở dốc? Một chiêu bước lui Nhậm Bình An sau, chỉ thấy Tất Nguyên Sát trong mắt tàn khốc lóe lên, tay áo hất lên, chín quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc đỏ sậm, chống rông trong hốc mắt toát ra tà hỏa đầu lâu, gào thét bay ra. Đây là Tất Nguyên Sát thượng phẩm linh bảo, cửu tử mẫu máu khô lâu. Chín quả đầu lâu phát ra cặc cặc cười quái dị, trên không trung cấp tốc lượn vòng, trong khoảnh khắc bố thành một tòa tà khí trùng thiên cửu u máu khô trận. Trong chốc lát, Nhậm Bình An chung quanh cảnh tượng đại biến, dưới chân hóa thành bốc lên gào thét vô biên huyết hải, gió tanh đập vào mặt, vô số huyết sắc quỷ thủ từ trong biển rỗi ra cào. Bên hai càng là tràn ngập ngàn vạn oan hồn thê lương kêu rên, thần thức cùng ngũ giác đều bị nghiêm trọng bấy nhiêu phong tỏa, càng có vô hình ô uế huyết sắc chi khí, ý đồ chui vào Nhậm Bình An thể nội. Huyết cảnh. Nhậm Bình An thân ở trong biển máu, vẻ mặt lại dị thường bình tĩnh. Sau một khắc, Nhậm Bình An trong mắt trái, huyền ảo màu đen âm dương ngư đồ án chậm rãi hiện hiện, cũng nhanh chóng xoay tròn. Vạn tướng đồng mở. Thứ thực huyết tượng, tại vạn tướng đồng hạ không chỗ che thân. Nhậm Bình An nhìn tới huyết hải phía dưới chân thực nham thạch, thấy được chín quả đầu lâu chiếm cứ phương vị, cũng nhìn thấy ngoài trận đang lặng lẽ xem ra, đang chuẩn bị một kích sau tất nguyên sát. Không do dự, Nhậm Bình An tay phải buông lỏng, bình nguyên đao biến mất, thay vào đó là chôi kia tản ra tuyệt đối hàn ý tuyết ẩm cùng đao. Nhậm Bình An hai tay nắm chặt chôi đao, bàng bạc pháp lực không giữ lại chút nào chút vào thân đao bù bù, hàn khí tăng vọt. Nhậm Bình An không nhìn cào mà đến huyết thủ, cùng bên hai kia quấy nhiều ý thức tiêu diệt, ánh mắt khóa chặt huyễn cảnh bên ngoài tất nguyên sát chân thân. Nhậm Bình An hai tay nâng đao quá mức, lưỡi đao phía trên, trăm trượng hư ảnh mơ hồ ngưng tụ, một cỗ trảm thiên liệt địa kinh khủng đao ý phóng lên tận trời. Nhìn hết thiên địa, Nhậm Bình An quát lên một tiếng lớn, tuyết ẩm cùng đao đối với tất nguyên sát chỗ, đột nhiên chém xuống. Kia trăm trượng đao ảnh ngưng động như thực chất, lôi cuốn đáng sợ cực cảnh đao ý cùng phong mang, cưỡng ép bổ ra huyết hải huyễn cảnh ở bàng chạm lông. Ừm, có thể không nhìn cửu u máu khô huyễn cảnh. Tất nguyên sát trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh ngạc, hẳn là người mang một loại nào đó linh đồng thần thông. Đối mặt Nhậm Bình An cái này kinh thiên một đao, tất nguyên sát trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng lại chưa lựa chọn né tránh. Tất nguyên sát hừ lạnh một tiếng, thế ra một mặt lớn chừng bàn tay màu đỏ sẫm bảy thuẫn, bát hoang viêm long bích. Bảy thuẫn tuột tay, trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một mặt to lớn hỏa diễm tâm chắn, thuẫn trên mặt tám đầu sinh động như thật viêm long hư ảnh gào thét bay ra. Viêm long đầu đuôi tương liên, hình thành một cái nóng bỏng vô cùng xích hồng long bích, đem tất nguyên sát một mực bảo vệ. Ầm ầm. Trong trượng băng tuyết đao ảnh mạnh mẽ chạm tại bát hoang viêm long trên bách. Cực hàn cùng cực nhiệt điên cuồng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, cùng hủy diệt tính năng lượng loạn lưu. Long bích kịch liệt rung động, tám đầu viêm long hư ảnh phát ra thống khổ tê mình, nhưng vẫn là gánh vác Nhậm Bình An cái này kinh khủng một đao. Thật mạnh phòng ngự linh bảo. Nhậm Bình An trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 2867, chiến nguyên sát, mạnh nhất hợp thể. Chương 2867, chiến nguyên sát, mạnh nhất hợp thể. Cũng đúng lúc này, tất nguyên sát ánh mắt quét qua, phát hiện Diệu Ngọc Tiên Tuyết đã bằng vào ma đạo độn thuật quỷ dị, lặng yên tiếp cận huyết sắc bia đá bên cạnh, ý đồ đi vòng qua. Muốn đi? Không có cửa đâu. Tất nguyên sát ánh mắt lạnh lẽo, tay phải cách hỏa phần tiên phiến lần nữa vung lên. Một đạo ly hỏa cương phong gào thét mà ra, mục tiêu trực chỉ Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Cương phong quét sạch, phạm vi cực lớn, trong nháy mắt phong kín Diệu Ngọc Thiên Tuyết tất cả tiến lên lộ tuyến, làm cho Diệu Ngọc Thiên Tuyết không thể không toàn lực né tránh. Phanh! Diệu Ngọc Thiên Tuyết mặc dù kịp thời né tránh chính diện xung kích, lại bị cương phong dư ba quét trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo. Kia ly hỏa cương phong dư thế chưa tiêu, trung điệp đánh vào huyết sắc bia đá bên cạnh xích hồng trên vách núi đá, càng đem vách đá nổ ra một cái đường kính mấy trượng cháy đen hô to, đá vụn nóng chảy như dòng nham thạch trôi. Ngay sau đó, Tất Nguyên Sát nhàn rỗi tay trái chập ngón tay như kiếm, hướng phía Diệu Ngọc Tiên Tuyết phương hướng đột nhiên một chút. Kia xích luyện tỏa hồn liên lập tức bỏ qua Nhậm Bình An, thay đổi phương hướng, mang theo chói hai tiếng xé gió cùng nồng đậm huyết sát chi khí, một trái một phải, giao thoa dạo sát hướng thân hình chưa ổn Diệu Ngọc Tiên Tuyết. Liên thủ quỷ xuất ra đầu tiên ra nhẹ răng cười, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đối thủ của ngươi là ta. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An thân ảnh như là thuấn di giống như, ngăn khuất Diệu Ngọc Tiên Tuyết trước mặt. Nhậm Bình An mặt không biểu tình, trong tay tuyết ẩm cùng đao lần nữa giơ lên, thân đao hàn khí ngưng kết thành sương, đối với đánh tới song liên, lại là một thức lực phách hoa sơn. Keng! Hai tiếng bạo hưởng, hỏa tinh cùng băng tinh băng khắp nơi. Xiềng xích bị ẩn chứa cực cảnh đao ý lưỡi đao, bổ đến trên chết lái đi, nhưng Nhậm Bình An cũng bị lực phản chấn, trên không trung rút lui mấy trượng. Tất nguyên sắc trong mắt sát cơ càng tăng lên, cách hỏa phần thiên phiến đối với gần trong gang tấc Nhậm Bình An, không chút do dự lần nữa phiến ra đạo thứ ba ly hỏa cương phong. Khoảng cách gần như thế, Nhậm Bình An cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Bất quá Nhậm Bình An sớm có phòng bị, dẫn hồn đăng bị Nhậm Bình An đột nhiên đẩy ra. Phanh! Cương phong cùng dẫn hồn đăng va chạm lần nữa, dẫn hồn đăng nhìn như bình thường, nhưng như cũng chặn lại đáng sợ ly hỏa cương phong. Đèn này, hảo hảo cổ quái. Tất Nguyên Sát nhìn chằm chằm Nhậm Bình An trước người kia ngọn nhìn như thường thường không có gì lạ thanh đồng cổ đăng, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng tham lam, có thể liên tiếp cản ta ly hỏa cương phong. Bản tọa tung hoành viêm hỏa yêu vực nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải, ngay cả ta đều không thể xem thấu bảo vật. Sau một khắc, hai người tựa hồ cũng từ bỏ cự ly xa pháp bảo thần thông đối hoành, vô cùng có ăn ý lựa chọn, chém giết gần người. Nhậm Bình An tiên ảnh bộ lại dương, thân hình hóa thành đạo đạo khó mà suy đoán tàn ảnh, tuyết ẩm cùng đao mang theo lệnh thấu xương hàn phong, từ từng cái xảo trá góc độ chém về phía Tất Nguyên Sát. Tất Nguyên Sát thì thi triển máu hoàng hỏa độn, thân hóa huyết sắc lửa hoàng hư ảnh, tốc độ lại không chậm chút nào, cùng Nhậm Bình An tàn ảnh tại chật hẹp trong không gian cao tốc giao thoa, va chạm. Phanh, phanh, phanh. Hai người lưỡi đao cùng quyền trưởng, cánh tay giao kích, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng sắt thép va chạm. Tại hai người cận thân chiến đấu bên trong, Tất Nguyên Sát hai tay, chẳng biết lúc nào bị xích luyện tỏa hồn liên biến thành huyết sắc thể lỏng, đem hắn bọc lại, tạo thành một đôi huyết sắc quyền sáo. Kia cứng rắn vô cùng lại biến hóa đa đoan, khi thì thành quyền đánh kích, khi thì hóa chảo xé rách, khi thì dọc theo gai nhọn tập kích, cùng tuyết ẩm cùng đao cứng đối cứng, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, thân ảnh mơ hồ, đao quang huyết ảnh xen lẫn, tiêu tán đao khí cùng quyền phong đem chung quanh vách đá cắt chém. Tại liên tiếp tiếng oanh kích bên trong, vách đá biến thủng trăm ngàn lỗ. Đồng nhiên, một lần kịch liệt đối bính sau, hai người gần như đồng thời tách ra. Tất Nguyên Sát dựa thế lui lại mấy bước, một tay như thiểm điện kết động một cái cổ lao quyết ấn, lồng ngực đột nhiên nâng lên, sau đó đối với Nhậm Bình An đột nhiên há miệng phun một cái. Hô một tiếng, một đạo màu sắc xích hồng gần hắc, hạch tâm mơ hồ có hoàng ảnh đáng sợ hỏa diễm, từ Tất Nguyên Sát trong miệng phun ra. Hỏa diễm nhiệt độ cao đến không thể tưởng tượng, xuất hiện trong nháy mắt, không gian xung quanh đều bị bỏng đến sụp đổ bặm mẻo, hỏa diễm lướt qua, liền nham thạch đều trực tiếp hóa khí. Trong đó càng là ẩn chứa một cỗ nhóm lửa tinh huyết, thiêu hủy bản nguyên quỷ dị lực lượng. Cẩn thận, là đốt máu hoàng lửa. Xa xa Diệu Ngọc Thiên Tuyết vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hỏa diễm thế tới quá nhanh, phạm vi quá rộng, Nhậm Bình An tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lần nữa sử dụng dẫn hồn đăng. Tư. Hoàng lửa thiêu đốt tại dẫn hồn đăng bên trên phía trên, lập tức phát ra rợn người tiếng vang, bất quá dẫn hồn đăng tựa như thần vật đồng dạng, thế mà mở ra một đạo thanh quang, đem kia cái gọi là đốt máu hoàng lửa toàn bộ ngăn lại. Tất Nguyên Sát thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, chống không tay trái bỗng nhiên nâng lên. Tại Tất Nguyên Sát đưa tay trong nháy mắt, lơ lửng ở phía xa cựu tử mẫu máu khô lâu, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thừa dịp Nhậm Bình An toàn lực ngăn cản hoàng hỏa chi tế, trong nháy mắt bay tới dẫn hồn đăng phía cạnh. Sau một khắc, cựu tử mẫu máu khô lâu chống rông hốc mắt, nhắm ngay kia màu xanh dẫn hồn đăng, đột nhiên mở ra cằm. Bá một tiếng, mấy đạo ô chọc không chịu nổi, còn tản ra tanh hôi màu đỏ sẫm huyết diễm, từ những cái kia đầu lâu trong miệng phun ra. Mục tiêu trực chỉ dẫn hồn đăng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết vội vàng lên tiếng hô, cẩn thận, kia ô bế huyết diễm chuyên ô pháp bảo linh quang, bình thường linh bảo dính chi tức tổn hại. Dính chi tức tổn hại. Nhậm Bình An trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp lựa chọn từ bỏ dẫn hồn đăng. Nhậm Bình An hai tay nắm chặt tuyết ẩm cùng đao, đem pháp lực toàn bộ quán chú. Cùng lúc đó, huyền ảo thần cảnh đao ý lần nữa tràn ngập trên thân đao. Cứ như vậy, Nhậm Bình An đỉnh lấy cái kia đáng sợ đốt máu hoàng lửa dư uy, nghịch lửa chém ra thần kính một đao. Nhậm Bình An hung đao trong nháy mắt, Tất Nguyên Sát cũng không ngờ tới, Nhậm Bình An thế mà lại bỏ qua chân quý của mình pháp bảo, ngược lại thẳng hướng chính mình. Mắt thấy kia tràn ngập thần cảnh đao ý lưỡi đao phá lửa mà tới, Tất Nguyên Sát một tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa dẫn động bát hoang viêm long bích ngăn khuất trước người. Chết! Nhậm Bình An trong mắt tàn khốc lóe lên, thần cảnh đao ý thôi phát đến cực hạn, tuyết ẩm cùng đao mạnh mẽ chạm tại bát hoang viêm long trên bách. Bá một tiếng, tại đáng sợ thần cảnh đao ý phía dưới, Tất Nguyên Sát viêm long bích tựa như giấy đồng dạng, trong nháy mắt đem nó chẳng xuyên. Bất quá một đao kia, kia bát hoang viêm long bích vẫn là chặn lại không ít uy lực, thậm chí nhường Nhậm Bình An một đao kia chậm một chút. Tất Nguyên Sát cả kinh thất sắc, máu hoàng hỏa độn thi triển đến cực hạn, thân hình hóa thành huyết ảnh nhanh lùi lại. Xoẹt. Cứ việc Tất Nguyên Sát phản ứng cực nhanh, có thể cánh tay trái vẫn như cũ bị thấu bích mà đến đao khí quét trúng. Huyền băng trong nháy mắt từ vết thương của hắn chỗ lan tràn, phát ra ken két tiếng vang. Cảm thụ được cái kia đáng sợ đao ý cùng huyền băng ăn mòn mà đến, Tất Nguyên Sát trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải hợp trưởng như đao, càng đem chính mình cánh tay trái sóng vai chặt đứt. Tay cụt rơi xuống đất, trong nháy mắt bị huyền băng đóng băng, rơi nát bấy. Chỗ cụt tay huyết nhục nhúc đích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một đầu hoàn toàn mới cánh tay cấp tốc sinh trưởng mà ra. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình An hô hấp hơi có vẻ gấp rút, trong lòng áp lực đột ngột tăng. Từ khi bước vào hợp thể hậu kỳ đến nay, cái này là cái thứ nhất đón lấy ta thần cảnh đao ý hợp thể tu sĩ. Cái này Tất Nguyên Sát, tuyệt đối là ta cho tới nay gặp phải mạnh nhất hợp thể. Chương 2868, ta kỳ thật là cái quỷ tu. Chương 2868, ta kỳ thật là cái quỷ tu. Một bên khác, chỉ nghe bá một tiếng, mấy đạo ô mế huyết diễm đã bắn tại kia nhìn như không người cầm giữ dẫn hồn đang bên trên. Nhưng mà trong dự đoán linh quang ảm đạo, đèn thể bị hao tổn cảnh tượng cũng không xuất hiện. Kia ngọn cổ phát thanh đăng tại bị ô mế huyết diễm nhiễm trong nháy mắt, cây đèn bên trong điểm này màu u lam đen đuốc đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, chỉ nghe ông một tiếng, ngọn lửa màu u lam đột nhiên từ cây đèn bên trong bộ phát ra. Theo ngọn lửa màu u lam hiện hiện, kia ô mế huyết diễm như là gặp khắc tinh, lập tức phát ra từ từ tiếng vang. Bất quá trong chớp mắt, những cái kia ô mế huyết diễm liền bị u lam hỏa diễm thôn phệ, một chút không còn. Bộ phát ra u lam sóng lửa, dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía nơi xa kia chín quả phun ra huyết diễm đầu lâu, quét sạch mà đi. Bá một tiếng, kia chín cái đầu lâu trong nháy mắt bị u lam hỏa diễm bao khỏa trong đó, đồng phát ra vô cùng thê lương rú thảm. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, kia chín quả có thể xương thượng phẩm linh bảo cựu tử mẫu máu khô lâu, ngay tại u lam hỏa diễm bên trong cấp tốc tăng dã, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh. Cái này sao có thể? Tất Nguyên Sát tay cụt vừa sinh, liền thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Cựu tử mẫu máu khô lâu chính là lấy vượng minh máu đồng luyện chế, chuyên ô và bảo, chính là cực phẩm linh bảo bị ô hế cũng muốn linh tính tổn hao nhiều. Như thế nào dễ dàng như thế bị hủy? Kia đèn đến cùng là cái gì địa vị? Ầm ầm, bên ngoài phá trận tiếng vang, đột nhiên truyền vào hỏa ngục bên trong. Không thể nào sự tỉnh, còn nhiều nữa. Nhậm Bình An đang khi nói chuyện, lần nữa nắm chặt tuyết ẩm cùng đao. Nhậm Bình An trong lòng biết đánh lâu bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là thời gian càng kéo dài, phía ngoài những cái kia yêu tu khả năng liền phải xung vào. Nhậm Bình An thể nội còn lại pháp lực bắt đầu điên cuồng hội tụ, liều lĩnh chút vào thân đao, tuyết ẩm cuồng đao lập tức phát ra trận trận bù bù. Màu trắng thân đao đông nhiên sáng lên chói mắt lạnh bạch quang mang, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, liền trong không khí nhảy nhót hỏa linh đều bị đông cứng thành băng tinh rơi xuống. Nhậm Bình An dự định một đao phân thắng thua, quyết sinh tử. Tất Nguyên Sát cảm nhận được Nhậm Bình An trên người tán phát ra đáng sợ sát ý, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, không còn dám có chút giữ lại. Tất Nguyên Sát quanh thân chấn động mạnh một cái, quần áo chấn vỡ trong nháy mắt, Tất Nguyên Sát bên ngoài thân hiện ra một bộ tạo hình dữ tợn, che kín gai ngược màu đen chiến giáp, vạn sát ngưng huyết giáp. Chiến giáp hình thành đồng thời, Tất Nguyên Sát xích luyện tỏa hồn liên cũng lập tức hóa thành huyết dịch dung nhập chiến giáp bên trong. Theo dòng máu màu đỏ ngòm dung nhập, khiến chiến giáp mặt ngoài lập tức hiện ra lưu động huyết sắc phù văn, lực phòng ngự bạo tăng. Ngay tại chiến giáp thành hình nháy mắt, Nhậm Bình An cuối cùng một đao chém ra. Thân cảnh đao ý lần nữa tràn ngập thân đao. Không có kinh thiên động địa chiêu thức tên, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn tái nhật dây nhỏ. Ken, tái nhật dây nhỏ mạnh mẽ chạm tại vạn sắt ngưng huyết giáp thượng. Lần này, không có năng lượng bốn phía phát tiết bạo tạc, tất cả lực lượng đều tập trung vào tiếp xúc kia một chút. Chói tai đến cực hạn ma sát, còn có tiếng vỡ vụn gần như đồng thời vang lên. chiến giáp mặt ngoài huyết sắc phủ văn điên cuồng lấp lóe, rất nhanh lại sáng tắt, từng vết nứt lấy chạm kích điểm làm trung tâm, giống như mạng nhện lan tràn đến tất nguyên sắt toàn thân. Phúc. Tất nguyên sắt như gặp phải trọng kích, cả người như tựa như lưu tinh hướng về sau kích sạng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Cuối cùng, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, tất nguyên sắt thân thể đập ầm ầm ở hậu phương huyết sắc bia đá nền móng phía trên, đâm đến kia huyết sắc bia đá đều hơi chấn động một chút. Đến mức tất nguyên sắt trên người vạn sắt ngưng huyết giáp thì hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời hắc hồng sắc khí. Tất nguyên sắt dùng tay chống đỡ bia đá, khó khăn đứng lên, khóe miệng còn đang không ngừng chảy máu. Tất nguyên sắt nhìn về phía nơi xa khí tức bất ổn Nhậm Bình An, trong mắt lại lộ ra một tia gần như tán thưởng nụ cười. Tốt, thật là lợi hại một đao. Khô khủng, một đao này uy lực, sợ là đã đủ. Chém giết động hư sơ kỳ tu sĩ đi mà đúng lúc này, một mực bị hai người kinh thiên đại chiến ngăn lại Diệu Ngọc Thiết Tuyết, thừa dịp tất nguyên sắt trọng thương bay ngược, đem ma đạo độn thuật thôi phát đến cực hạn, hóa thành một đạo cơ hồ khó mà phát giác cú ảnh, thành công vòng qua huyết sắc bia đá. Đối với cái này, trọng thương tất nguyên sắt chỉ là lướt qua, cũng không ngăn cản, dường như đã vô lực ngăn cản, lại hoặc là có ý định khác. Tất nguyên sắt chậm rãi nâng lên vừa mới tân sinh tay trái, kia hai cái xích luyện tỏa hồn liên biến thành huyết dịch, từ bỡ nát áo giáp tàn phiến bên trong chảy ra, tại hắn lòng bàn tay nhúc nhích hội tụ. Rất nhanh, những cái kia chất lỏng màu đỏ tại tất nguyên sắt trong tay ngưng tụ thành một thanh ba thước có thừa, toàn thân huyết hồng trường kiếm. Trên thân kiếm, hung lệ bên trong mang theo vô tận máu hỏa khí hơi thở kiếm ý, tại trên thân kiếm bước lên lưu động. Sau một khắc, xách theo huyết kiếm tất nguyên sắt, tại huyết sắc trước tấm bia đá chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung, cùng Nhậm Bình An xa xa đối lập. Vừa rồi một đao, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy chấn kinh. Bất quá, ngươi bây giờ còn có thể còn lại mấy thành pháp lực đâu? Tất nguyên sát khí tức liên tục tăng lên, mặc dù cũng không khôi phục toàn thịnh thời kỳ, có thể nguyên bản hệ bại xu hướng suy tàn khí tức, lại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, liền tiêu tán hơn phân nửa. Hiển nhiên, tất nguyên sát hẳn là âm thầm sử dụng một loại bí thuật. Vang một tiếng, ngọn lửa màu đỏ ngòm tại tất nguyên sát trên thân kiếm hiện hiện. Nhưng mà, ngay tại tất nguyên sát coi là Nhậm Bình An pháp lực còn thừa không có mấy thời điểm, chỉ thấy Nhậm Bình An trên thân quỷ khí phun trào. Thật không tiện. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An bỗng nhiên mở miệng, ta quên nói cho ngươi, Nhậm Bình An quanh thân khí tức cũng đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhậm Bình An trên thân, kia nguyên bản thuộc về tu sĩ nhân tộc linh khí dần dần tán đi, trên thân nổi lên một cỗ sừng sững quỷ khí, đen nhánh như mực sương mù, từ Nhậm Bình An trong thân thể hiện lên, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó. Sương mù màu đen lăn lộn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một bộ màu đen quỷ bào. Quỷ bào ra thân, Nhậm Bình An nguyên bản đổi phế khí tức, đột nhiên biến đổi. Nhậm Bình An tay trái hư không một nắm, đen nhánh như mực bình nguyên đao, bị hắn nắm thật chặt trong tay. Mà nhất làm cho tất nguyên sát khó có thể tin chính là, Nhậm Bình An trên thân kia vốn nên khô kiệt pháp lực, thế mà khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Ta kỳ thật là cái quỷ tu. Nhậm Bình An rốt cục nói xong nửa câu sau, khóe miệng có chút giơ lên, quỷ đạo pháp lực cùng vừa mới sử dụng cũng không phải là đồng nguyên. Thật? Cái gì? Tất Nguyên Sát sắc mặt trầm xuống, không khỏi kinh ngạc nói. Tất Nguyên Sát tung hành cả đời, thấy qua vô số tu sĩ, có thể hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể trong chiến đấu hoán đổi tu hành căn cơ. Hơn nữa hoán đổi sau, thực lực lại không có chút nào hao tổn. Đối Tất Nguyên Sát tới nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chương 2869, Luyện huyết hồ, Hỏa Minh huyết đồng. Chương 2869, Luyện huyết hồ, Hỏa Minh huyết đồng. Ha ha ha. Tại ngắn ngủi chấn kinh sau, Tất Nguyên Sát đống nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười mang theo một loại gần như điên thoải mái cùng ngon lệ. Nghĩ không ra, lão phu tung hoành viêm hỏa yêu vực mấy ngàn năm, hôm nay có thể gặp phải người đối thủ như vậy. Công pháp quỷ quyệt, chiến lực càng là cùng cảnh hiếm có. Thống khoái, kỳ phung đi thủ, tương nộ lương tài, coi là thật thống khoái. Ngay sau đó, Tất Nguyên Sát tiếng cười đống nhiên biến mất. Sau một khắc, hai người dường như tâm hữu linh tê đồng dạng, đồng thời động. Nhậm Bình An quỷ bảo phùng lên, hai tay cùng vùng. Tay phải tuyết ẩm cùng đao chém ra một đạo hơn trăm trượng dáng dấp sâm bạch băng nguyệt, kia băng nguyệt nương theo lấy kinh khủng đao ý đánh tới. Tay trái bình nguyên đao thì vung lên một đạo màu đen tàn nguyệt. Một trắng một đen, hai đạo tính chất hoàn toàn tương phản kinh khủng đao ảnh, vẽ ra trên không trung giao nhau tử vong quy tích, hiện lên nghệ hình chữ, hướng phía Tất Nguyên Sát cuốn giết tới. Ánh đao lướt qua, nửa bên băng xương lan tràn, nửa bên tàn nguyệt lâm không, uy thế cực kỳ kinh người. Tất Nguyên Sát trong con mắt phản chiếu ra song sắc đao quang, trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào. Chỉ thấy Tất Nguyên Sát hai tay nắm chặt trường kiếm, đem vừa mới khôi phục bảng bạc pháp lực cùng kia đốt máu chân hỏa toàn bộ quán chú. Trong khoảnh khắc, thân kiếm huyết diễm điên cuồng phát ra, đối với kia giao nhau đánh tới đao ảnh, đột nhiên một kiếm chém ngang mà ra. Máu hoàng chẳng không. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo cô động đến cực hạn, tựa như chân thực máu hoàng lông vũ kiếm khí, ly kiếm bay ra. Kiếm khí đón gió căng phồng lên, phát ra tiếng vượng hót cao vút thanh âm, mang theo đốt cháy vạn vật chi khí thế, vọt tới kia một đen một trắng đao ảnh. Ầm ầm. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt kinh khủng năng lượng, tại trong động của tầm vang đụng nhau. Đinh hai nhức góc tiếng vang bạn, theo hủy diệt tính sóng xung kích, hiện lên hình tròn hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Cứng rắn xích hồng vách đá, tựa giống như đậu hũ bị tầng tầng gập đi, toàn bộ động quật kịch liệt lay động, bụi mù cùng năng lượng loạn lưu, cơ hồ tràn ngập mỗi một tấc không gian. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An mắt phải bên trong, một cái huyết hồng sắc nhất chữ, như là lạ cấn giống như, rõ ràng hiện hiện. Nhậm Bình An trong lòng quắc khẽ, lục đạo quỷ đồng. Địa ngục đạo, băng sơn ngục. Im hơi lặng tiếng, lục đạo quỷ đồng cái kia đáng sợ đồng thuật, trong nháy mắt giáng lâm tại Tất Nguyên Sát cảm giác bên trong. Tất Nguyên Sát chỉ cảm thấy chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hắn thân ở chi địa, không còn là nóng rực hỏa ngục động quật, mà là một mảnh vô biên vô hạn, vĩnh hằng tĩnh mịch băng phong thế giới. Dưới chân là sâu không thấy đáy vạn năm huyền băng, đỉnh đầu là màu xám trắng, vĩnh viễn không tán đi đông lạnh mây. Vô số to lớn, vạn mèo băng sơn đứng sừng sững ở Tất Nguyên Sắt tầm mắt bên trong, núi băng nội bộ có thể thấy rõ ràng, vô số bị đông cứng ở trong đó vạn mèo hồn phách. Giờ phút này những cái kia vạn mèo thống khổ hồn phách còn duy trì vĩnh hằng kêu rên dáng vẻ. Lạnh thấu xương tới đủ để đông kết linh hồn cực hạn, vô cùng bất nhập ăn mòn Tất Nguyên Sắt thân thể cùng thần hồn, phản phất muốn đem ý thức của hắn hoàn toàn băng phong. Càng đáng sợ chính là, những cái kia trong núi băng hồn phách, nỗi thống khổ của bọn nó, tuyệt vọng, băng lãnh, đủ loại tâm tình tiêu cực, giống như nước thủy triều trực tiếp trùng kích lấy tinh thần của hắn, nhường hắn cảm động lây. Tại Tất Nguyên Sát sâu trong linh hồn, không khỏi truyền đến như băng truy đâm xuyên giống như kịch liệt đau nhức. Đây không phải huyết tượng, là bị quỷ đồng chi lực ngắn ngủi kéo vào địa ngục. Không tốt. Tất Nguyên Sát trong lòng hoảng hốt, nghĩ không ra cái này quỷ tu thủ đoạn cư nhiên như thế quỷ dị. Nhưng hắn khó lòng phòng bị. Có thể Tất Nguyên Sát cũng không phải hạ người bình thường, chỉ thấy mi tâm làn da, không có dấu hiệu nào vỡ ra một đạo dựng thẳng khe hở. Một sợi ân máu đỏ tươi, chậm rãi chảy ra. Ngay sau đó, khe hở đột nhiên mở ra. Một cái toàn thân xích hồng, con ngươi hiện lên hỏa diễm vòng xoáy trạng quỷ dị dựng thẳng đồng, thình lình xuất hiện tại mi tâm của hắn. Dựng thẳng đồng xuất hiện trong ngay mắt, một cô nóng rực năng lượng, dường như có thể đốt cháy thần hồn khí tức khủng bố tràn ngập ra. Hỏa minh huyết đồng. Thân ở băng sơn ngục Tất Nguyên Sát một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, phá tà lộ ra đang. Lửa minh huyết quang. Theo Tất Nguyên Sát thanh âm vang lên, mi tâm dựng thẳng đồng huyết quang đại thịnh, một đạo chỉ có lớn bằng ngón cái đỏ sẫm của máu, đồng nhiên từ dựng thẳng đồng bên trong bắn ra. Lửa minh huyết quang trực tiếp bắn về phía kia băng sơn ngục. Xuy. Tựa như dầu nóng rọi tuyết, lại như mùa xuân tan băng. Kia vô biên băng phong thế giới, tại huyết quang chiếu rọi xuống kịch liệt rung động, băng sơn bắt đầu hòa tan vỡ vụn, đông kết hồn phách đang phát ra y mắng rít lên sau tiêu tán. Nhậm Bình An lục đạo quỷ đồng thuật, lại bị kia hỏa minh huyết đồng cưỡng ép đánh tan. Mà cái kia đạo lửa minh huyết quang tại chôn vùi băng sơn ngục hình chiếu sau, dư thế chưa suy, mang theo đốt cháy hồn phách dư uy, tiếp tục hướng phía Nhậm Bình An mi tâm bắn nhanh mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến Nhậm Bình An cũng là cả kinh. Nhậm Bình An mắt thấy huyết quang đánh tới, đã không kịp hoàn toàn né tránh, duy nhất có thể làm chính là lần nữa sử dụng dẫn hồn đăng đi ngăn cản. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi, dẫn hồn đăng thành công đỡ được lửa minh huyết quang, bất quá một bộ quỷ bảo Nhậm Bình An cũng hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang, Nhậm Bình An quỷ thân đập vào trên thạch bích, trên người xương mù màu đen mơ hồ hiện hiện. Tại Nhậm Bình An bay rất ra ngoài trong nháy mắt, Tất Nguyên Sát trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Chỉ thấy Tất Nguyên Sát tại bên hông một vết, một cái toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài che kín mạch máu giống như đường vân ấm trạm pháp khí, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Luyện huyết hồ cho ta thu. Tất Nguyên Sát đem pháp lực điên cuồng rót vào trong bầu, ấm miệng nhắm ngay ngược Nhậm Bình An, đột nhiên khẽ hấp. Luyện huyết hồ ấm miệng u quang lóe lên, cũng không sinh ra hấp lực cường đại phong bạo, nhưng tản mát ra một cỗ quỷ dị dẫn dắt chi lực. Cỗ lực lượng kia vô hình vô chất, lại so bất kỳ phong bạo đều khó mà chống cự, cũng trong nháy mắt bao phủ lại Nhậm Bình An. Nhậm Bình An bị cỗ này quỷ dị quy tắc chi lực chế, trong lòng không khỏi giật mình. Ngay sau đó, kia luyện huyết hồ u quang đại thịnh, ấm miệng tựa như là hóa thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Nhậm Bình An thân ảnh, lại cái kia quỷ dị quy tắc dẫn dắt hạ, từ thực hóa hư, hóa thành một đạo mơ hồ màu đen lưu quang, bị kia ấm miệng cho nuốt vào. Theo Nhậm Bình An bị nuốt, kia luyện huyết hồ nắp ấm tự động khép lại. Tất Nguyên Sát tay cầm luyện huyết hồ, lơ lửng giữa không trung, kịch liệt thở hào hẹn, sắc mặt so vừa rồi càng thêm tái nhợt, mi tâm viên kia dựng thẳng đồng cũng chậm rãi khép kín, chỉ lưu lại một đạo vết máu. Nhìn xem trong tay luyện huyết hồ, Tất Nguyên Sát thấp giọng lẩm bẩm nói, bản tọa luyện huyết hồ chính là cực phẩm linh bảo, ngươi liền rất ở bên trong, hóa thành tinh thuần huyết nguyên đan a. Giờ phút này Tất Nguyên Sát liên tục thi triển bí pháp cùng thiên phú thần thông, lại thôi động luyện huyết hồ bực này tiêu hao rất lớn linh bảo, tiêu hao không thể bảo là không lớn. Bất quá có thể đem như thế đại địch thu nhập luyện huyết hồ, Tất Nguyên Sát trên mặt vẫn là rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Dường như theo Nhậm Bình An được thu vào trong bầu, vừa mới còn kinh thiên động địa chiến đấu, tựa như là vẽ lên bỏ chỉ phủ. Chương 2870, huyết bia sau, huyết sát hòn đảo. Chương 2870, huyết bia sau, huyết sát hòn đảo. Luyện huyết hồ chính là cực phẩm linh bảo, trong đó tự thành một giới, chuyên luyện tinh huyết hồn phách. Đối với Tất Nguyên Sát tới nói, Nhậm Bình An vào này ấm, tựa như cùng vào tuyệt cảnh. Tất Nguyên Sát cúi đầu, nhìn xem trong tay đỏ sẫm ấm thân, thanh âm mang theo mọi mệnh cùng một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, không thể không nói. Ngươi đúng là lão phu cuộc đời ít thấy mạnh địch. Tất Nguyên Sát nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía huyết sắc bia đá phía sau, kia là Diệu Ngọc Thiên Tuyết biến mất phương hướng. Luyện huyết hồ bên trong, Nhậm Bình An chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lập tức liền bị vô tận nóng rực bao vây. Đối với Nhậm Bình An tới nói, nơi đây cũng không phải là bình thường trong bầu độc tiên, càng giống là một cái to lớn mà quỷ dị yêu thú nội bộ. Bốn phía ấm bích cũng không phải là cứng rắn chất liệu, mà là không ngừng núp ních co vào màu đỏ sẫm chất thịt, mặt ngoài che kín thô to, còn đang không ngừng dao động mạch máu. Dưới chân là không có qua mắt cá chân huyết chỉ, trong ao cũng không phải là thuần túy huyết dịch, càng giống là vô số sinh linh tinh huyết bị cưỡng ép luyện hóa sau, hỗn hợp hình thành sền sệt tương dịch. Những cái kia huyết sắc tương dịch tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi tanh, trong đó còn nổi lơ lửng một chút dài rác xương cốt mạch vụn cùng lông tóc. Trong không khí tràn ngập màu đỏ sẫm huyết vụ, những cái kia xương mù màu máu vô cùng bất nhập. Cảm nhận được huyết vụ tồn tại, Nhậm Bình An trên người quỷ bảo tán đi, khôi phục cường hoành nội thân. Nhưng này chút xương mù màu máu chạm đến làn da, vậy mà truyền đến kim châm giống như phỏng, cùng âm lanh ăn mòn cảm giác. Bọn hắn không gần như chỉ ở thiêu đốt Nhậm Bình An nội thân, càng đang điên cuồng ý đồ chui vào lỗ chân lông của hắn, dọc theo kinh mạch lịch hành, công kích trực tiếp đan điền cùng thức hải. Đồng thời, còn có một cỗ quỷ dị hấp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, tham lam hút vào Nhậm Bình An khí huyết tinh hoa cùng thần hồn chi lực. Nhậm Bình An thể nội pháp lực tại những huyết vụ này ăn mòn phía dưới lại có chút vận chuyển mất linh. Nhậm Bình An cưỡng ép thôi động pháp lực, chống lên một đạo hộ thể linh quang, có thể những cái kia xương mù màu máu có cực mạnh tính ăn mòn, hộ thể linh quang rất nhanh liền biến cực kỳ mỏng manh. Nhậm Bình An nhíu mày, lập tức ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, chỉ thấy lục bích nếp vốn trong bóng tối có một ít mơ hồ hình người hình dáng. Những người kia bọn hắn sớm đã mất đi thần trí, như là chất dinh dưỡng giống như bị chậm chạp tiêu hóa, chỉ còn lại có tinh thuần sinh mệnh năng lượng bị rút lấy, dung nhập ấm bích cùng huyết chỉ. Thật ác độc tà bảo. Nhậm Bình An trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt nghiêm trọng. Giờ phút này Nhậm Bình An có thể cảm giác được, chính mình hùng hồn khí huyết cùng cường đại thần hồn, như là bị đặt ở lửa nhỏ bên trên châm hầm, một tia bị bốc ra, luyện hóa. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng nếu không thể mau chóng thoát khốn, nước chảy đá mòn, cuối cùng cũng có dầu hết đèn tắt thời điểm. Nhất định phải mau chóng ra ngoài. Nhậm Bình An thấp giọng tự nói, trong mắt tàn khốc lóe lên. Không chút do dự, Nhậm Bình An trực tiếp thúc giục trong mắt trái vạn tướng đồng. Trong mắt trái, kia huyền ảo màu trắng đen âm dương ngư đồ án, đột nhiên hiện hiện, cũng lấy tốc độ cực nhanh tại trong hốc mắt xoay tròn. Âm dương lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Nhậm Bình An trong con mắt mơ hồ hiện ra một bức hư ảo thái cực đạo đồ hư ảnh. Vạn tướng thiên hỏa. Theo Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, vô hình vô chất kỳ dị hỏa diễm đột nhiên sinh ra. Hỏa diễm không có nhan sắc, thậm chí dùng mắt thường không cách nào quan trắc, nhưng nó xuất hiện trong mấy mắt, chung quanh sền sệt huyết khí cùng núc ních núc bích, lập tức lùi bước. Vô hình vạn tướng thiên hỏa bắt đầu điên cuồng thiêu đốt kia huyết sắc núc bích. Bị vạn tướng thiên hỏa thiêu đốt trung tâm, lập tức xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nước màu đen. Nhậm Bình An trong mắt tơ máu lan tràn, toàn lực duy trì lấy thiên hỏa thiêu đốt, ý đồ cưỡng ép đốt ra một cái có thể thoát đi lỗ thủng. Màu đen vết dạn mặc dù không ngừng tăng nhiều, có thể kia huyết sắc núc bích lại từ đầu đến cuối không có bị vạn tướng thiên hỏa đốt xuyên. Cho ta mở. Nhậm Bình An thấp giọng gầm thét, trong mắt trái xoay tròn âm dương ngư mấy điên cuồng xoay tròn. Nhậm Bình An tròng trắng mắt bộ phận bắt đầu xuất huyết, nơi khóe mắt một tia máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Cứ việc màu đen vết nứt càng ngày càng lớn, có thể mặc cho vạn tướng thiên hỏa như thế nào mãnh liệt tiêu đốt, kia nhục bích đều không có muốn bị đốt xuyên dấu hiệu. Vạn tướng thiên hỏa có thể đốt xuyên không gian lại đốt không mặc luyện huyết hồ huyết sắc dưới bích. Nhậm Bình An tâm thần rung mạnh, mắt trái truyền đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, máu tươi chảy xuôi đến gấp hơn. Đáng chết. Nhậm Bình An trong miệng giận mắng một tiếng, đột nhiên khép lại mắt trái, kết thúc vạn tướng thiên hỏa thôi động. Vô hình thiên hỏa trong nháy mắt tiêu tán, vỡ vụn không gian cùng kia huyết hồng sắc bích, bắt đầu một chút xíu bản thân chữa trị. Nhậm Bình An đưa tay xóa đi máu trên mặt ấn, sắc mặt âm trầm như nước. Pháp lực tại sói mòn, khí huyết bị rút lấy, thần hồn vẫn còn tốt. Đến mức thoát khốn chi pháp, huyết sắc bia đá về sau, hỏa ngục chỗ sâu. Diệu Ngọc Thiên Tuyết không biết Nhậm Bình An đã lâm vào tuyệt cảnh, nàng thành công vòng qua kia huyết sắc bia đá, tiến vào hỏa ngục chỗ sâu. Có thể cảnh tượng trước mắt, nhường nàng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, huyết dịch cả người tại lúc này đều dường như bị đông cứng. Tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết trước mặt, là một cái so trước đó chiến đấu động vật càng thêm không gian thật lớn. Trung quanh xích hồng sắc trong vách đá, tất cả đều là từng gian phong bế thạch lao. Mỗi một gian thạch lao đều chỉ có hơn một trượng, như là tổ ong giống như chặt chẽ sắp xếp, từ tầng dưới chốt một mực kéo dài đến mái vòm chỗ cao. Thạch lao số lượng nhiều, căn bản là không có cách tính ra. Mỗi một gian thạch trong lao đều cầm tù lấy một vị tu sĩ yêu tộc. Những này yêu tu nam nữ già trẻ đều có, phần lớn khí tức bề bại, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt nhắm nghiền hoặc trống rỗng vô thần, thậm chí phần lớn đều đã mất đi ý thức. Bọn hắn bị vài gốc xích hồng kim loại xiềng xích tàn nhẫn xuyên thấu thân thể từng cái bộ vị yếu hại, xương tỉ bà, đan điền, tứ chi khớp nối, thậm chí đầu lâu. Xiềng xích đem bọn hắn một mực cố định tại thạch trong lao, thân thể treo dán tại giữa không trung, tư thế thống khổ không chịu nổi. Xiềng xích xuyên thấu thân thể miệng vết thương, cũng không máu tươi đại lượng tuôn ra, bởi vì xuyên thấu những này yêu tu tâm mạch cây kia xích hồng xiềng xích, chính như cùng mạch máu đồng dạng, có chút dao động lấy, còn lóe ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Yêu tu trong thân thể ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí tức tinh huyết, đang dọc theo cây kia rút máu liên từ trong cơ thể của bọn họ bị cưỡng ép rút ra. Càng làm cho Diệu Ngọc Thiên Tuyết ra đầu tê dại là, từ vô số thạch trong lao dọc theo rút máu liên thẳng tắp hướng bên trên kéo dài, toàn bộ hội tụ ở giữa không trung một hòn đảo. Kia là một tòa toàn thân huyết sắc, tựa như từ máu tươi rèn đúc mà thành lơ lửng máu đảo. Hòn đảo không tính đặc biệt to lớn, lại tản mát ra một loại cổ lão tà dị, lại khí tức cường đại. Lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính huyết sắc xiềng xích, như là đại thụ sợi rễ, lại như cùng chuyển vận chất dinh dưỡng huyết sắc cùng rốn, từ phía dưới vô tận thạch trong lao rũ ra. Cuối cùng toàn bộ đâm vào tòa kia huyết sắc phủ không đảo dưới đáy. Xa xa nhìn lại, kia huyết sắc hòn đảo tựa như một cái treo ở không trung, cũng lấy vô số sinh linh tinh huyết làm thức ăn huyết sắc trứng lớn. Mà những cái kia bị tỏa liên xuyên đấu, treo dán tại giữa không trung yêu tu, chính là tầm bổ nó chất dinh dưỡng. Nhìn qua kia to lớn huyết sắc hòn đảo, cũng cảm thụ được loại huyết mạch tương liên kia vi diệu cảm giác. Diệu Ngọc Thiên Tuyết chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đây là Diệu Ngọc Thiên Tuyết toàn thân lông tơ đều đứng đấy lên, liền hô hấp cũng vì đó đình trệ. Chương 2871, Chu Tất Tộc, Chân Linh Huyết Hoàng. Chương 2871, Chu Tất Tộc, Chân Linh Huyết Hoàng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát những cái kia bị cầm tù yêu tu. Mặc dù những cái kia bị treo lên yêu tu giờ phút này đã hình dung tiểu thụy, nhưng yêu tộc đặc hữu tiêu ký vẫn như cũ có thể thấy rõ. Kia chỗ mi tâm đặc biệt hỏa diễm văn, cùng trên thân tàn yêu tộc đường vân, đều đủ để chứng minh bọn hắn yêu tộc thân phận. Nhìn xem những cái kia quen thuộc màu đỏ yêu văn, Diệu Ngọc Thiên máu trong lòng nổi lên một cái đáng sợ suy đoán. Diệu Ngọc Thiên Tuyết nghẹn ngào lẩm bẩm lời nói, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, chẳng lẽ những thứ này đều là Chu Tức yêu tộc người? Chu Tước yêu tộc chính là Viêm Hỏa yêu vực hoàng tộc, nhưng bây giờ Viêm Hỏa yêu vực bên trong, duy nhất Chu Tước yêu tộc chính là Diệu Ngọc Thiên Tuyết phụ thân, Chu Thiên Nam. Còn lại Chu Tước yêu tu sớm đã không biết tung tích. Mặc dù Diệu Ngọc Thiên Tuyết nắm giữ Chu Tước yêu mạch, có thể mẫu thân của nàng chính là nhân tộc, tăng thêm nàng Chu Tước yêu mạch bị Tất Nguyệt Thiền phế bỏ, cho nên Diệu Ngọc Thiên Tuyết trên thân cũng không có Chu Tước yêu văn. Nhưng Diệu Ngọc Thiên Tuyết tại Diệu Ngọc Không Linh trên lưng, thấy qua Chu Tước yêu văn, cho nên Diệu Ngọc Thiên Tuyết rất rõ ràng, những này bị treo tu sĩ yêu tộc, rất có thể chính là mất tích Chu Tước tu sĩ yêu tộc. Có thể Diệu Ngọc Thiên Tuyết không rõ, Chu Tước yêu tộc người, sao lại thế? Hàng trăm hàng ngàn, không, là ngàn vạn bị cầm tù ở đây, còn như là súc vật giống như bị rút lấy tinh huyết. Tất Nguyệt Thiền phụ tử vì sao muốn bí mật cầm tù Chu Tước yêu tộc người? Còn rút luyện nhiều như vậy Chu Tước yêu tộc tinh huyết. Diệu Ngọc Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia huyết sắc phù không đảo bên trên, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Giờ phút này Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng minh bạch một chuyện, kia chính là vì sao chính mình sẽ có huyết mạch cảm ứng. Đó cũng không phải nàng cùng Diệu Ngọc Tâm ở giữa liên hệ, mà là trong cơ thể nàng yêu huyết cảm ứng được đồng tộc huyết khí. Đại khái là bị trước mắt một màn này rung động tới, đến mức Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng không chú ý tới, giờ phút này nàng thân ở cự đại không gian bên dưới, còn đứng thẳng không ít huyết sắc bia đá. Những cái kia huyết sắc bia đá kiểu dáng lớn nhỏ, cùng nàng vừa rồi vòng qua bia đá kia, giống nhau như lúc. Bọn hắn tán tại địa ngục từng cái phương hướng, trấn thủ lấy khác biệt lối vào, giống như là bảo vệ lấy trung ương tòa kia huyết sắc phủ không đảo. Đừng xem, rất nhanh, ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Băng lãnh bên trong mang theo một tia tàn khốc trêu tức thanh âm, tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết sau lưng bỗng nhiên vang lên. Diệu Ngọc Thiên Tuyết toàn thân lông tơ đứng đấy, cơ hồ tại thanh âm lọt vào tai trong nháy mắt, Diệu Ngọc Thiên Tuyết thân hình hướng về phía trước bạo sông, cũng toàn lực thôi động hộ thân pháp bảo. Nhưng mà, chung quy là chậm một tuyến. Phanh! Huyết hồng sắc kiếm phong, mang theo đốt cháy khí huyết nóng rực, cùng xuyên thủng thần hồn lệ khí, đã chạm đến nàng phía sau lưng hộ thể linh quang. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệu Ngọc Thiên Tuyết cần cổ một cái xích hồng lông vũ mặt dây chuyền, đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang hoa, cũng hóa thành một cái chu tức che đậy, đem Diệu Ngọc Thiên Tuyết bảo hộ ở trong đó. Vật này chính là Diệu Ngọc Thiên Tuyết chu tức ly hỏa cháo. Ken, trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào ly hỏa cháo bên trên, lồng ánh sáng kịch liệt chấn động. Diệu Ngọc Thiên Tuyết mặc dù thành công đỡ được Tất Nguyên Sát tập kích bất ngờ, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn đưa nàng chấn động đến bay ngược ra ngoài. Bất quá tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết bay ngược trong nháy mắt, nàng dựa thế xoay người, trong tay hắc sát tuyệt ma tiên vòng lại rút ra, roi sao xé rách không khí, mang theo sắc bén ma sát chi khí, đánh thẳng Tất Nguyên Sát. Diệu Ngọc Thiên Tuyết thực lực mặc dù so ra kém Nhậm Bình An như vậy người tiên, có thể thực lực của nàng tại Viêm Hỏa yêu vực bên trong, so với bình thường yêu hoàng còn muốn lợi hại hơn. Đối mặt một kích này, Tất Nguyên Sát cũng không có ngạnh kháng, mà là thi triển huyết hoàng hỏa độn, hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh bình di mấy trượng, tùy tiện tránh đi. Diệu Ngọc Thiên Tuyết ổn định thân hình, nắm chặt roi dài, ánh mắt gắt gao tiếp cận Tất Nguyên Sát, thanh âm có chút phát run, ngươi đem hắn thế nào? Tất Nguyên Sát xuất hiện ở đây, liền mang ý nghĩa Nhậm Bình An khả năng đã là bại, thậm chí, nhưng có thể đã bỏ mình. Nghĩ đến Nhậm Bình An khả năng bỏ mình, một có loại cảm giác không thật, trong nháy mắt hiện lên ở trong tim. Một nháy mắt, một loại chưa từng có ngạt thở cảm giác, tựa như chiếm lấy nàng. Trái tim giống như là bị vô hình tay nắm chặt, đột nhiên co lại, lập tức là vắng vẻ kịch liệt đau nhức. Một cố khó nói lên lời chua xót bay thẳng xoắn mũi, hốc mắt đang trở nên ấm áp. Mơ hồ, tầm mắt bên trong Tất Nguyên Sát thân ảnh lại nổi lên thủy quang gợn sóng. Nàng không rõ ràng chính mình tại sao lại như thế. Đó là một loại nguồn gốc từ đáy lòng cái nào đó liền chính nàng cũng không từng phát giác nơi nhỏ lánh. Bi thương, phản phất có thứ gì trọng yếu, tại nàng chưa ý thức được nó trọng yếu tính lúc, lại đột nhiên mất đi, chỉ để lại đau đớn cùng to lớn chỗ trống. Bất quá loại này xa lạ bi thương, chỉ kéo dài mấy mắt, liền bị một loại khác càng thêm cuồng bạo cảm xúc bao phủ hoàn toàn. Đó là một loại mong muốn hủy diệt tất cả phẫn nộ, là một loại bi thương phát tiết. Ta muốn ngươi chết. Diệu Ngọc Thiên Tuyết từ trong cổ gạt ra bốn chữ này, mỗi một cái âm tiết đều thấm đầy phẫn nộ cùng bi thương. Diệu Ngọc Thiên Tuyết không biết rõ vì sao mà bị thương, vì sao mà phẫn nộ. Nàng chỉ biết là chỉ có giết trước mắt cái này so nguyên sát, khả năng thoáng tới tắt nàng phẫn nộ trong lòng cùng thống khổ. Trong tay hắc sát tuyệt ma tiên cảm nhận được sát ý của nàng, phát ra trận trận bù bù, roi trên thân màu đỏ sẫm ma văn toàn bộ sáng lên, kinh khủng ma sát chi khí phóng lên tận trời. Tất Nguyên Sát ánh mắt ngưng tụ, lập tức thi triển huyết hoàng hỏa độn, thân hình hóa thành một đạo phiêu hốt huyết sắc hỏa ảnh, cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết chiến đấu cùng một chỗ. Ma sát thôn thiên. Diệu Ngọc Thiên Tuyết một roi bung ra, bóng roi hóa thành đầy trời hắc sát ma rắn, cắn xé tấn công, phong tỏa tứ phương. Huyết diễm hộ thân. Tất Nguyên Sát mua kiếm như vòng, huyết sát hỏa diễm hình thành bình chướng, đem ma rắn đốt cháy hầu như không còn, nhưng bước chân bị bước phải liên tiếp lui về phía sau. Ma chảo che tiên. Diệu Ngọc Thiên Tuyết năm ngón tay trái thành chảo, chống rông cầm ra năm đạo xé rách không gian đen nhánh vết cạo, thẳng móc Tất Nguyên Sát trái tim. Ly hỏa thuẫn. Tất Nguyên Sát vội vàng tế ra một mặt hỏa diễm tiểu thuẫn ngăn cản, tấm chắn ầm vang vỡ vụn, cả người hắn kêu rên lui lại, khóe miệng chảy máu. Vạn ma phệ tâm. Diệu Ngọc Thiên Tuyết hoàn toàn điên cuồng, không tiếc hao tổn bản nguyên, quanh thân ma khí hóa thành vô số dữ tợn ma đầu lớn ảnh. Đối với Tất Nguyên Sát phát ra y mắng rít lên. Tất Nguyên Sát nếu là trạng thái toàn định, coi như Diệu Ngọc Quá Tuyết mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ Tất Nguyên Sát cùng Nhậm Bình An đại chiến một trận, chiến lược sớm đã không còn đỉnh phong. Thi triển Vạn Ma Phệ Tâm đồng thời, Diệu Ngọc Thiên Hắc Sát Tuyệt Ma Tiên như là lấy mạng dây treo cổ, hướng phía Tất Nguyên Sát cái cổ mạnh mẽ sẽ đi. Lần này nếu là đánh trúng, Tất Nguyên Sát át gặp trọng thương. Sống chết trước mắt, Tất Nguyên Sát trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng quyết tuyệt điên cuồng. Chỉ thấy Tất Nguyên Sắt đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại tay trái, bỗng nhiên xuất hiện một trường cổ pháp đỏ sẫm, còn tản ra viễn cổ khí tức phủ lục phía trên. Chân linh huyết hoàng phủ, lấy máu làm dẫn, chân linh hiện thế, huyết hoàng diệt thế. Theo Tất Nguyên Sắt thanh âm rơi xuống, chỉ nghe thu một tiếng, réo rắt, cổ lão, tràn ngập khí tức hủy diệt phượng gáy, đột nhiên vang vọng toàn bộ máu tanh không gian. Phù lục nổ tung, vô cùng vô tận xích hồng quang mang một phát, một đạo thân dài vượt qua trăm trượng, cánh chim sinh động như thật, viễn cổ huyết hoàng hư ảnh, tự quang mang bên trong vỗ cánh mà ra. Tản ra uy áp, nhường phía dưới vô số thạch trong lao xiển xích xoạt rung động, nhường rượu ngọc tiên tuyết kia đẩy trời ma đầu lớn ảnh, như tuyết tăng dã. Hai mắt như hai vòng huyết sắc mặt trời, khóa chặt rượu ngọc thiên tuyết, cũng mở ra cái kia có thể thôn vệ thiên địa mỏ chim. Ngay sau đó, một đạo đường kính mấy trượng, áp xúc đến cực hạn hủy diệt huyết diễm của sáng, ngay tại trong miệng ấp ủ. Một kích này uy lực, đến gần vô hạn động hư sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Diệu Ngọc Thiên Tuyết con ngươi co lại thành cây kim, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, nàng cảm nhận được tử vong băng lãnh khí tức, quanh thân ma khí đều ở đẳng kia huyết hoàng uy áp hạ kịch liệt chấn động. Xong, nhìn xem không trung kia to lớn huyết hoàng hư ảnh, Diệu Ngọc Thiên Tuyết nội tâm lâm vào trong tuyệt vọng, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình ngăn không được một kích này. Chương 2872, quỷ môn sau, hồn khóc hành lang. Chương 2872, quỷ môn sau, hồn khóc hành lang. Nhưng mà, ngay tại huyết hoàng hư ảnh sắp phun ra hủy diệt cổ sáng trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo nhỏ như sợi tóc, màu sắc xích hồng lưu quang, không biết không gian cái góc nào, lấy siêu việt cảm giác, gần như không nhìn không gian khoảng cách tốc độ kinh khủng, kích xạ mà tới. Mục tiêu của nó cũng không phải là kia kinh khủng huyết hoàng hư ảnh, cũng không phải Diệu Ngọc Thiên Tuyết, mà là Tất Nguyên Sát mi tâm. Tất Nguyên Sát thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trên mặt biểu lộ thậm chí cũng không từng biến hóa. Phúc. Một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ có thể xem nhẹ, như là hòn đá nhỏ đầu nhập đầm sâu tiếng vang. Kia lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng Tất Nguyên Sát hộ thể linh quang, cũng xuyên thủng trán của hắn xương sọ, từ phía sau nào bắn ra. Lưu quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tất Nguyên Sát thân thể đột nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt như là đốt hết ảnh đến, trong nháy mắt dập tắt. Trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết, biến thành mở mịt cùng khó có thể tin. Tất Nguyên Sát há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Và anh, cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình viễn cổ huyết hoàng hư ảnh, bởi vì thi thuật giả trong nháy mắt vẫn lạc, phát ra một tiếng không cam lòng gào ghét, ầm vang tán loạn. Mà Tất Nguyên Sát thi thể, thẳng tắp ngã về phía sau. Chỗ mi tâm, chỉ có một cái nhỏ bé tới cơ hồ nhìn không thấy điểm đỏ, đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Vị này tung hoành viêm hỏa yêu vực mấy ngàn năm, hung danh hiển hách hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, Tất Phương yêu tộc đời trước kình thiên trụ lớn, lại bị một đạo không biết từ đâu mà đến công kích, lặng yên không một tiếng động tuân sát. Diệu Ngọc Thiên Tuyết đứng chết chân tại chỗ, trong tay hắc sát tuyệt ma tiên bất lực rủ xuống, quanh thân ma khí cùng sát ý giống như nước thủy triều thối lui, chỉ còn lại có vô biên chấn kinh cùng mở mịt. Xảy ra chuyện gì? Diệu Ngọc Thiên Tuyết cũng ngây ngẩn. Đúng lúc này, một đạo giàn mua bình thản, lại ẩn chứa động hư cảnh đặc thù uy áp truyền âm, trực tiếp tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết tức hải bên trong vang lên, mẫu thân ngươi tàn hồn, không tại nơi khác. Ngay tại lửa này ngục chỗ sâu nhất, kia phiến quỷ môn về sau hồn khóc hành lang bên trong. Diệu Ngọc Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, thần thức điên cuồng quét về phía bốn phía, nhưng căn bản bắt giữ không đến bất luận cái gì dị thường khí tức, càng tìm không thấy truyền âm người tung tích. Ngay sau đó, một cơn gió mát phất qua, Tất Nguyên Sát bên cạnh thi thể túi càn khôn, cùng Tất Nguyên Sát pháp bảo, đột nhiên biến mất. Kia thần bí động hư tu sĩ, lại truyền âm về sau, thuận tay cuốn đi Tất Nguyên Sát tất cả di vật. Luyện huyết hồ bên trong, Nhậm Bình An nếm thử nhiều loại phương pháp, nhưng đều không thể đột phá cái này tà bảo giới bích. Mắt thấy khí huyết cùng thần hồn bị duy trì liên tục rút ra, Nhậm Bình An trong mắt tàn khốc lóe lên, chuẩn bị vận dụng sau cùng át chủ bài, thi triển pháp thiên tượng địa, lấy vô thượng cự lực từ nội bộ no bạo cái này luyện huyết hồ. Ngay tại Nhậm Bình An dự định thi triển yêu thần thiên biến lúc, đỉnh đầu chỗ đỏ sầm lục bích, không có dấu hiệu nào đã nứt ra một cái khe. Nhậm Bình An mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng thoát khốn cơ hội đang ở trước mắt, sao lại bỏ lỡ? Tiên ảnh bộ. Nhậm Bình An không chút do dự, thân hóa một đạo hư thực khó phân biệt lưu ảnh, từ kia bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng bên trong, bắn nhanh mà ra. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, Nhậm Bình An đã từ luyện huyết hồ bên trong thoát khốn. Thoát khốn trong nháy mắt, Nhậm Bình An liền thấy được Diệu Ngọc Thiên Tuyết, cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết cách đó không xa Tất Nguyên Sát thi thể. Nhậm Bình An chấn động trong lòng, thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết bên người. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Bình An ánh mắt đảo qua Tất Nguyên Sát thi thể cùng cảnh vật xung quanh, trầm giọng hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Diệu Ngọc Thiên Tuyết bị thanh âm của hắn bừng tỉnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Khi thấy Nhậm Bình An hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt, trong mắt lóe lên một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác nhẹ nhõm. "Ta cũng không biết." Diệu Ngọc Thiên Tuyết khẽ lắc đầu, thanh âm hơi khô chát chát. Vừa rồi, ta cùng Tất Nguyên Sát giao thủ. Hắn vận dụng một chương uy lực tiếp cận động hư một kích kinh khủng phù lục. Nhưng ngay tại phù lục kích phát trong nháy mắt, một đạo lưu quang không biết từ chỗ nào bay tới, trong nháy mắt liền xuyên thủng Tất Nguyên Sát mi tâm. Sau đó, một cái người thần bí truyền âm cho ta Diệu Ngọc Thiên Tuyết đem vừa mới kinh lịch nhanh chóng nói một lần, bao quát kia truyền âm bạch địa điểm. Nhậm Bình An nghe được cao mày. Thần bí động hư tu sĩ, biểu sát Tất Nguyên Sát, chỉ dẫn hồn khóc hành lang. Tại Nhậm Bình An xem ra, đây hết thảy đều lộ ra một cỗ nồng đậm âm nhu hương vị. Đối phương đã có thể tùy tiện miểu sát Tất Nguyên Sát, vì sao không trực tiếp hiện thân? Vì sao không trực tiếp trợ giúp Diệu Ngọc Thiên Tuyết tiến về hồn khóc hành lang? Kia truyền âm có vấn đề. Nhậm Bình An nói thẳng ra phán đoán của mình, ánh mắt nhìn về phía Diệu Ngọc Thiên Tuyết, đối phương hẳn là muốn dẫn ngươi đi hồn khóc hành lang. Mà nơi đây cầm tù nhiều như vậy Chu Tước yêu tộc, theo ta thấy, lửa này ngục chỗ sâu, chỉ sợ có chúng ta khó có thể tưởng tượng đại hung hiểm. Chúng ta hẳn là trước biết rõ nơi đây bí mật, lại đi tìm ngươi mẫu thân hồn phách.
Không.
Diệu Ngọc Thiên Tuyết lắc đầu, từ chối Nhậm Bình An đề nghị, ánh mắt một lần nữa biến kiên định, thậm chí có chút cố chấp, người kia nếu muốn hại ta, vừa rồi ta liền đã chết. Đối phương đã nói mẫu thân của ta hồn phách tại hồn khóc hành lang, bất luận thật giả, ta đều muốn đi tận mắt nhìn. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng không thể bỏ qua. Nói đến đây, Diệu Ngọc Thiên Tuyết nhìn về phía Nhậm Bình An, ngữ khí hòa hoãn chút, lại mang theo không cho sửa đổi quyết tuyệt, Nhậm Bình An, đa tạ ngươi một đường tương trợ. Nhưng hồn khóc hành lang, ta phải đi. Ngươi như cảm thấy nguy hiểm, nhưng tại này dò xét máu này đảo, hoặc tự động rời đi. Nói xong, Diệu Ngọc Thiên Tuyết lại không để ý tới Nhậm Bình An khuyên can, quay người liền muốn hướng phía không gian chỗ sâu quỷ môn phương hướng tìm kiếm. Thiên Tuyết đạo hữu. Nhậm Bình An đưa tay muốn ngăn, nhưng Diệu Ngọc Thiên Tuyết thân pháp cực nhanh, đã lướt đi hơn 10 trượng. Nhìn xem Diệu Ngọc Thiên Tuyết quyết tuyệt bóng lưng, lại ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia tản ra khiến Nhậm Bình An đều cảm thấy mơ hồ bất an huyết sắc hào đảo. Chương 2873, nhập quỷ môn, hồn khóc hành lang. Chương 2873, nhập quỷ môn, hồn khóc hành lang. Vừa rồi từ luyện huyết hồ bên trong thoát khốn lúc, Nhậm Bình An đã thôi động vạn tướng đồng đảo qua kia hòn đảo. Động lực xuyên thấu bên ngoài tầng kia đậm đặc huyết quang, Nhậm Bình An mơ hồ nhìn tới hòn đảo trọng yếu nhất chỗ, một cái ôm chính mình hai chân, co quắp tại vô tận trong biển máu nữ tử. Nữ tử kia cũng không người mặc quần áo, trên người da thịt trắng nõn như ngọc, trên đầu có một đầu đỏ rực như lửa diễm giống như tóc dài. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ lại tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, giống như là lâm vào thâm trầm trong hôn mê. Cho dù đối phương chỗ sâu tại trong hôn mê, có thể trên người đối phương tự nhiên tản ra khí tức, vẫn như cũng nhường Nhậm Bình An thần hồn vì đó run rẩy. Kia tuyệt không phải hợp thể cảnh có thể có khí tức, thậm chí không phải bình thường động hư cảnh có thể so sánh. Cho Nhậm Bình An cảm giác, khí tức kia ít nhất là động hư hậu kỳ, thậm chí có thể là trong truyền thuyết đại thừa kỳ tu sĩ. Nhìn xem Diệu Ngọc Thiên Tuyết dần dần đi xa bóng lưng, Nhậm Bình An cau mày, trong lòng cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng một cái, chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Nhậm Bình An không dám nâng đao đi chạm những cái kia huyết sắc xiềng xích, bởi vì lo lắng cho hắn sẽ quấy nhiễu hòn đảo nhỏ màu đỏ ngòm bên trong nữ tử thần bí. Vạn nhất nữ tử kia cùng Tất Nguyên Sát có quan hệ, vậy hắn thật sự là đang tìm cái chết. Đến mức Diệu Ngọc Thiên Tuyết, đối mặt đối với đồng tộc người thảm trạng, nàng cũng không phải là không quan tâm, mà là mong muốn cứu ra những cái kia chu tức yêu tộc tu sĩ, nhất định phải tìm tới mẫu thân mình hồn phách mới được. Không phải, coi như nàng đem những cái kia chu tức yêu tộc tu sĩ cứu ra, đoán chừng cũng là phí công. Làm Tất Nguyên Sát tử vong trong nháy mắt, ở xa Thiên Yêu Thành Tất Nguyệt Tiền lòng có cảm giác, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tất Phương Yêu Thành phương hướng. Tất Nguyệt Tiền lông mày cau lại, nhưng lại chưa hành động. Hoàng Ngục bên ngoài, rất nhiều tu sĩ còn tại đối với Hoàng Ngục kia hai phiến đại môn đánh tung. Làm Nhậm Bình An rời đi về sau, vị kia xưng hô Tất Xích Liệu là Thiên Tổ Động Hư lão giả từ hư không bên trong thoát ra, ánh mắt thâm thúy nhìn xem huyết sắc hòn đảo bên trong nữ tử. Lão giả tóc trắng nhíu mày, đối với kia huyết sắc hòn đảo bên trong nữ tử thì thào, nghĩ không ra, ngươi thế mà còn sống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói xong, Động Hư tu vi lão giả tóc trắng lấy ra thông tin ngọc, tiếp tục lên tiếng tự nói, xem ra đến nói cho Thiên Tổ một tiếng, nhường hắn tăng thêm tốc độ. Như tại nữ nhân này hiện tại thức tỉnh lời nói, Thiên Tổ chuẩn bị tất cả, sợ là phải thất bại trong gang tấc. Lão giả cùng Tất Xích Liệu đưa tin sau, liền dẫn Tất Nguyên Sát túi càn khôn rời đi nơi đây, cũng hướng phía Diệu Ngọc Thiên Tuyết phương hướng bay đi. Cũng liền tại lão giả rời đi trong nháy mắt, trung quanh huyết sắc trên tấm bia đá, tinh hồng sắc huyết quang hiện hiện, lít nha lít nhít kim sắc cổ văn bắt đầu tràn ngập ra kim sắc huyền quang. Cũng liền tại huyết sắc bia đá có dị động trong nháy mắt, tại hòn đảo nhỏ màu đỏ ngòm bên trong nữ tử, tựa như là động. Kia lông mi thật dài run nhẹ nhẹ một chút. Nguyên bản bình tĩnh huyết thủy cũng đống nhiên sinh ra một từng vẻ sóng gợn lan tan. Một bên khác, Nhậm Bình An đuổi kịp tiến về Hoàng Ngục chỗ sâu Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Nhậm Bình An mong muốn khuyên nàng tỉnh táo, có thể Diệu Ngọc Thiên Tuyết cứu mẹ xuất ruột, căn bản nghe không vào. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệu Ngọc Thiên Tuyết hiển nhiên là mất kiên trì, đối với Nhậm Bình An khuyên can, không khỏi hơi không kiên nhẫn. Nhậm Bình An cảm nhận được đã lâu mà quen thuộc cơ khí, nhíu mày, mẫu thân ngươi hồn phách nếu là bị giấu tại nơi đây, ta quỷ sai lệnh không có khả năng dò xét không đến. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Diệu Ngọc Thiên Tuyết trong lòng cảm thấy, Nhậm Bình An quỷ sai lệnh cũng không phải bản năng. Ta phải đi nhìn xem, nếu không lòng ta khó yên. Diệu Ngọc Thiên Tuyết nói xong, không để ý Nhậm Bình An khuyên can, trực tiếp xuyên qua kia phiến đen nhánh quỷ môn. Nói xong, Diệu Ngọc Thiên Tuyết lần nữa phi thăng mà lên, hướng phía một cái đen nhánh đầm sâu bay đi. Đầm nước sền sệt như mực, tản ra không thuộc về hỏa diễm âm hàn tử khí. Đầm sâu cuối cùng, lượm chậm xích hồng bách đá hướng vào phía trong lõm, hình thành một cái thiên nhiên màu đen cửa hang. Đó chính là quỷ môn. Quỷ kia cửa cũng không phải là điêu khắc thành cửa, mà là từ một đoàn như mực hắc khí tạo thành, cửa hai bên nham thạch nô lên, tựa như là vặn bẹo cánh tay. Màu đen phía sau cửa càng là truyền đến vô tận bi thương, cùng hối hận nghẹn ngào cùng khóc dòng âm thanh. Cửa ngay phía trên vách đá lưu lại hai cái lấy cổ lao yêu văn khắc, lại bị tuế nguyệt ăn mòn có chút mơ hồ chữ lớn, hồn khóc. Chữ viết đỏ sậm, giống như là khô cạn huyết dịch khắp mà thành. Đối với Diệu Ngọc Thiên Tuyết tới nói, mẫu thân của nàng hồn phách khả năng liền tại bên trong. Mấy trăm năm tìm kiếm, vô số lần thất vọng, giờ phút này hy vọng gần trong gang tấc, dù là phía sau cửa là núi đao biển lửa, là u minh địa ngục, nàng cũng nhất định phải đi vào. Diệu Ngọc Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ, một bước đạp đi vào. Ông. Diệu Ngọc Thiên Tuyết cảm giác mình tựa như là xuyên qua một tầng băng lãnh sền sệt màng nước, lại giống là đông nhiên rơi vào nước sâu bên trong. Hòa ngục bên trong nóng bỏng cùng tia sáng, trong nháy mắt bị ngăn cách, Diệu Ngọc Thiên Tuyết quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy cái gì cửa, cũng không nhìn thấy Nhậm Bình An. Trung quanh đen nhánh không gian, là một mảnh làm lòng người hoảng tĩnh mịch cùng ấm lãnh. Sau một khắc, trung quanh hắc ám đông nhiên biến mất, Diệu Ngọc Thiên Tuyết phát hiện chính mình đứng tại một đầu vô hạn hướng về phía trước kéo dài, ngẩng đầu nhìn không đến cuối u ám hành lang bên trong. Hành lang hai bên là bóng loáng như gương, có thể đen nhánh vách tường lại chiếu rọi không ra bất kỳ cái bóng. Đen nhánh vách tường chất liệu không phải đá không phải ngọc, xúc tu lạnh buốt, đỉnh đầu không có mái vòm, chỉ có một mảnh không ngừng quẩn quẩn lấy xương mù xám. Dưới chân mặt đất đồng dạng quỷ dị, cũng không phải là thực thể, mà là ngưng kết tạm đạm quang ảnh, đạp lên có chút phù phiếm, lại sẽ không hạ xuống. Diệu Ngọc Thiên Tuyết đại mi cao lại, lập tức tầng trời thấp phi hành, hướng phía vô tận hành lang tiến lên. Theo Diệu Ngọc Thiên Tuyết tiến lên, trước đó ở ngoài cửa nghe được tiếng khóc, dần dần biến rõ ràng. Bất quá tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết trong hai, những cái kia tiếng khóc cũng không phải là đến từ nào đó một chỗ, mà là từ bốn phương tám hướng, thậm chí là từ trong vách tường, từ dưới chân quang ảnh bên trong truyền đến. Nam nữ lao ấu, thanh âm khác nhau, bất quá trong thanh âm đều bao hàm lấy các loại cảm xúc, có là cực hạn bi thương, có là vô tận hối hận, cũng có khắc cốt tưởng niệm, cũng không cách nào vãn hồi tiếng lối. Những cái kia cảm xúc như là vô hình thủy triều, từng lớp đánh thẳng vào Diệu Ngọc Thiên Tuyết thức hải, ý đồ câu lên nội tâm của nàng chỗ sâu nhất vết sẹo. Diệu Ngọc Thiên Tuyết ý thức được những âm thanh này không thích hợp, đội vàng thủ vững tâm thần, vận chuyển tâm quyết, ý đồ đem xâm nhập thức hải tâm tình tiêu cực bước lui. Nhưng tức là như thế, một loại vung đi không được đau thương cùng cảm giác cô tịch, từ đầu đến cuối bao phủ nàng. Tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết tiến vào quỷ môn trong nháy mắt, Nhậm Bình An ăn vào Bạch Chỉ Tiên Lộ sau, cũng bận rộn lo lắng đi vào theo. Chỉ là Nhậm Bình An tiến vào quỷ môn sau, cũng không nhìn thấy Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Quỷ vực. Đứng tại hồn khóc hành lang bên trong Nhậm Bình An, lập tức liền phát hiện chính mình giống như tiến vào một cái quỷ vực bên trong. Nhậm Bình An quay đầu nhìn về phía kia đen nhánh hành lang bích, hắn rõ ràng cảm nhận được, tại hành lang trong vách có đếm mãi không hết hồn phách. Những cái kia hồn phách bị cầm tù trong đó, căn bản là không có cách thoát đi, đồng thời trở thành quỷ chất dinh dưỡng. Tại vạn tướng đồng hạ, Nhậm Bình An thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia hồn phách tại hành lang trong vách không ngừng rẽ rủa và mèo, thậm chí mở miệng phát ra tê tâm liệt phế gào thét. DS, mở một bản truyền thống tiên hiệp sách mới, 10 vạn chữ, hy vọng các ngươi giúp ta nhìn xem, nói thoải mái phê bình một chút. Tạ ơn. Quỷ. Chương 2874, ta hận ngươi, Diệu Ngọc Thiên Tuyết chương 2874, ta hận ngươi, Diệu Ngọc Thiên Tuyết tính mình hồn khóc hành lang bên trong, Diệu Ngọc Thiên Tuyết, cảnh giác bốn phía vô cùng bất nhập bi thương nói nhỏ tiến lên. Đương nhiên, dưới chân tựa như sương mù tạo thành mặt đất nổi lên một vòng màu đen gợn sóng, một cô đáng sợ hấp lực, tựa như một bàn tay lớn bắt lấy mắt cá chân nàng, đưa nàng túm xuống dưới. Cứ việc Diệu Ngọc Thiên Tuyết nắm giữ hợp thể hậu kỳ thực lực cường đại, nhưng tại cố lực lượng đáng sợ phía dưới, nàng không có lực phản kháng chút nào. Diệu Ngọc Thiên Tuyết chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức liền cảm nhận được nóng rực dương quang phơi lên đỉnh đầu, chóp mũi quanh quẩn lấy bụi đất cùng cỏ cây khí tức. Đợi nàng lấy lại tinh thần, nàng mới phát hiện chính mình đứng tại một chỗ quen thuộc cửa thôn. Xa xa thôn nhỏ, là thấp bé gỗ đá phong ốc, mà nàng mặc trên người không còn là màu đen váy dài. Giờ phút này Diệu Ngọc Thiên Tuyết mặc một bộ tài năng bình thường, tắm đến hơi trắng bệnh nát hoa váy nhỏ. Diệu Ngọc Thiên Tuyết sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía mình hai tay. Giờ phút này nàng mới phát hiện, tay của mình biến tinh tế, non nớt. Cái này hoàn toàn chính là tiểu hài nhi tay. Đại tỷ, đại tỷ. Một cái mang theo tiếng khóc nức nở, mãi thanh mãi khí lại dị thường cố chấp thanh âm, đồng nhiên từ phía sau truyền đến, đồng thời ống tay áo truyền đến một cỗ sức lôi kéo. Diệu Ngọc Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 5-6 tuổi, trên đầu ghim hai cái siêu siêu vẹo vẹo nhỏ nhăn, khuôn mặt khóc đến đỏ bừng, còn quẹt nước mắt nước mũi tiểu nữ hài. Cô bé kia cùng nàng giống nhau như lúc, hai cái tay nhỏ gắt gao nắm chặt ống tay áo của nàng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Đại tỷ, không muốn bước xuống Linh Lung, không muốn bước xuống Linh Lung một người. Linh Lung sợ hãi. Ô ô ô nho nhỏ Diệu Ngọc Linh Lung, khóc đến thở không ra hơi, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, làm ướt trước ngực và áo. Kia nắm chặt ống tay áo ngón tay dùng sức tới đốt ngón tay trắng bệnh, tựa như là nắm lấy một quặng cỏ cứu mạng đồng dạng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết trái tim, giống như là bị cái này tay nhỏ mạnh mẽ nắm lấy, đột nhiên co rụt lại. Một cỗ ấy náy hỗn hợp có chua xót, va đập vào lồng ngực của nàng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt lãnh diễm, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau hồng y nữ tử. Nữ tử kia đang đứng yên chờ đợi, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhìn về phía bên này ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác thuốc dục cùng. Xem kỹ, càng xa một chút hơn, đầu chấn ngừng lại một chiếc tràn ngập hỏa diễm xe thú. Buông tay, Diệu Ngọc Thiên Tuyết tận lực lạnh lẽo cứng rắn, thậm chí có chút sắc nhọn thanh âm quát, cũng ý đổ rút về tay áo của mình. Không muốn, đại tỷ ngươi dẫn ta đi, van cầu ngươi đại tỷ. Tiểu Linh Lung kêu khóc đến lợi hại hơn, toàn bộ nhỏ thân thể cơ hồ treo ở trên cánh tay của nàng, chết cũng không chịu buông tay. Diệu Ngọc Thiên Tuyết cắn răng một cái, dùng tới mấy phần khí lực, đột nhiên đem cầm chặt lấy chính mình Tiểu Linh Lung hướng về sau đẩy. Ai nha? Tiểu Linh Lung kinh hô một tiếng, thân thể nho nhỏ mất đi cân bằng, đặt mông ngã ngồi tại tràn đầy bụi đất trên mặt đất. Trong lòng bàn tay bị thô ráp mặt đất chà phá, chảy ra tơ máu, nhưng nàng dường như cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là ngửa đầu, ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái này xa lạ tỉ tỉ. Khóc cái gì khóc? Tuổi nhỏ Diệu Ngọc Thiên Tuyết quay mặt chỗ khác, không nhìn tới muội muội cặp kia trong nháy mắt giảm đạm đi ánh mắt, thanh âm vừa vội lại nhanh, giống roi như thế quật đi qua. Nói xong, Diệu Ngọc Thiên Tuyết không còn dám dừng lại, sợ nhìn nhiều muội muội kia vỡ vụn ánh mắt, chính mình liền sẽ mềm lòng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết quay người, đi hướng cách đó không xa chờ đợi Tất Nguyệt Thiền. Bước chân có chút bối rối, bóng lưng thẳng tắp. Tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết sau khi rời đi, khuôn mặt trầm tĩnh tu mỹ, thân mang màu lam nhạt quần áo Diệu Ngọc Không Linh, từ bên cạnh bước nhanh đi ra, ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy ngồi dưới đất Tiểu Linh Lung. Linh Lung không khóc, còn đau a. Nhị tỷ nhìn xem. Diệu Ngọc Không Linh thanh âm dịu dàng, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi mội mội trên tay bụi đất cùng vết máu, lại lau đi nàng nước mắt giàn ruộng ấn. Tiểu Linh Lung dường như tìm tới mới dựa vào, đột nhiên nhào vào nhị tỷ trong ngực, thúc thiết, đứt quãng cầu khẩn, nhị tỷ, nhị tỷ ngươi dẫn ta đi có được hay không? Ta không muốn một người ở chỗ này, ta sợ hãi, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Diệu Ngọc Không Linh vỗ nhẹ nhẹ lấy mội mội cóng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệu Ngọc Thiên Tuyết rời đi phương hướng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết duỗi ra ngón út, ôm lấy mội mội lạnh buốt ngón út, nhẹ giọng hứa hẹn, Linh Lung ngoan, không sợ. Nhị tỷ bằng lòng ngươi, nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Chúng ta ngéo tay, ngéo tay, treo ngược, 100 năm, không cho phép biến tiểu Linh Lung mang theo nồng đậm giọng mũi, nghẹn ngào hoàn thành hài đồng này nghi thức, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia yêu ớt chờ mong. Diệu Ngọc Không Linh ôm lấy nàng, sau đó đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu Linh Lung, quay người, cũng hướng phía Tất Nguyệt Tiễn phương hướng đi đến. Nàng đi lại đồng dạng kiên định, lại tựa hồ như so đại tỷ nhiều hơn mấy phần nặng nề. Theo kia tràn ngập hỏa diễm xe thú bay lên, phía dưới truyền đến tiểu Linh Lung kia tan nát cõi lòng, tràn ngập tuyệt vọng tiếng la khóc. Đại tỷ, nhị tỷ, chớ đi, đừng bỏ lại Linh Lung, các ngươi trở về a. Tiếng khóc kia giống nung đỏ kim châm, từng cái gai lấy Diệu Ngọc Thiên Tuyết mà nghĩ, đâm vào phía sau lưng nàng. Diệu Ngọc Thiên Tuyết trên mặt căng đến thật chặt, bờ môi nhấp thành một đầu quật cường thẳng tắp. Nhưng mà, ngay tại kia lạnh lẽo cứng rắn dưới mặt nạ, hai hàng nóng hổi chất lỏng lại không có dấu hiệu nào từ trong hốc mắt trượt xuống, xẹt qua non nớt cũng đã lộ ra kiên nghị gương mặt. Diệu Ngọc Thiên Tuyết giơ tay lên, dùng tay áo mạnh mẽ xóa đi trên mặt vết ướt, động tác thô lỗ. Chỉ là đầu ngón tay chạm đến kia lạnh buốt vệt nước mắt lúc, Diệu Ngọc Thiên Tuyết hơi sững sờ, hết thảy chung quanh như là phai màu họa quyển giống như bắt đầu mơ hồ. Tiêu tán. Sau một khắc, Diệu Ngọc Thiên Tuyết phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại hồn khóc hành lang bên trong. Nhưng mới rồi kia tất cả, rất thật làm cho người khác ngạt thở, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một sợi cảm xúc, đều dường như hôm qua tái hiện. Vâng. Hảo ra sao? Diệu Ngọc Thiên Tuyết tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Diệu Ngọc Thiên Tuyết nàng vô ý thức đưa tay, đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được ống tay áo bị muội muội nước mắt thấm ướt lạnh bước, cùng trên mặt mình vệt kia nóng hổi vệt nước mắt. Tim vị trí cũng còn lưu lại một hồi ngột ngạt mà quen thuộc có rút đau đớn. Đương nhiên, tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết trước mặt, một đoàn cho xương mù kịch liệt cuộn, ngưng tụ. Diệu Ngọc Thiên Tuyết có chút lùi lại, một mặt đề phòng. Nhưng mà, theo xương mù xám biến mất, một cái tuổi nhỏ, mặc trong trí nhớ tiểu hoa bé, còn im lệch ra xoay nhăn Diệu Ngọc Linh Lung xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng liền như thế lẻ loi chơi chọi đứng tại hành lang trung ương, đưa lưng về phía Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Sau đó, chậm rãi xoay người qua. Tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có nước mắt, lại tràn đầy cùng tuổi tác không hợp oán hận. Ánh mắt của nàng không còn là khi còn nhỏ ỉ lại cùng sợ hãi, mà là xuyên thấu thời gian, thẳng tắp đâm về bây giờ đã thành hợp thể tu sĩ Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Cái miệng nho nhỏ môi mở ra, mỗi một chữ đều giống như tôi độc băng truy, vì cái gì không mang theo ta cùng đi? Tại sao phải đem ta một người nhét vào Thiên Diệu trấn? Diệu Ngọc Thiên Tuyết tuổi nhỏ Diệu Ngọc Linh Lung giơ ngón tay lên, thẳng tắp chỉ hướng nàng, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Đợt, sách mới nghiệm chứng, giữa chưa nhìn số liệu, đạo tâm trực tiếp sở. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, một bản truyền thống tiên hiệp, mong muốn tại mười mấy vạn gia thành tích, ta có chút ý nghĩ hao huyền. Mặt khác, sách mới nội dung cùng Nhậm Bình An nguồn gốc rất sâu, coi như là Nhậm Bình An đã sáng tạo ra lệ chiêu, cho nên mặc kệ sách mới thành tích như thế nào, ta hẳn là đều sẽ tiếp tục biết, đạo tâm chữa trị. Xong. Chương 2875, Lâm Chính Dương, không nên tồn tại chương 2875, Lâm Chính Dương. Không nên tồn tại Diệu Ngọc Linh Lung phẫn hận cùng lên án thanh âm, lặp đi lặp lại tại hồn khóc hành lang trong không khí quanh quẩn, thanh âm mỗi một lần tiếng vọng đều giống như lạnh kim châm đâm vào lấy Diệu Ngọc Thiên Tuyết tâm phòng. Chỉ một thoáng, khó nói lên lời cực kỳ bi ai cùng bản thân khiển trách, trong nháy mắt vỡ tung Diệu Ngọc Thiên Tuyết tâm lý phòng tuyến. Cái này không chỉ là đối mặt huyễn tượng lung lay, càng là chôn sâu đáy lòng, chưa hề chân chính khép lại vết thương, tại lúc này bị đẫm máu xé mở. Không, ngươi không phải Linh Lung, ngươi không phải. Giờ phút này Diệu Ngọc Thiên Tuyết thanh âm bên trong mang theo liền chính nàng cũng không từng phát giác run rẩy. Chỉ thấy nàng lắc đầu, dường như muốn đem cảnh tượng trước mắt, còn có trong thai không ngừng quanh quẩn thanh âm cùng nhau hát ra. Giả. Đều là huyễn tưởng, đây đều là giả. Ta không tin. Ta không tin ngươi là Linh Lung. Diệu Ngọc Thiên Tuyết chính là hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, lại là Viêm Hỏa yêu vực bên trong thực lực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, đạo tâm của nàng vốn nên vững như bàn thạch. Nhưng mà đối mặt giờ phút này cảnh tượng, nàng kiên nghị sắc ngoài xuất hiện vết dạng, cường hãn tu vi căn bản là không có cách chấn áp ở sâu trong nội tâm, kia quần quần tâm tình chập chờn. Kia bị thời gian phủ bụi này nấy, tại lúc này tất cả đều bị móc ra, đồng thời phóng đại, thậm chí hóa thành một đoàn xé rách nàng thần hồn lực vô hình. Cảm xúc kịch liệt khuấy động phía dưới, Diệu Ngọc Thiên Tuyết vung lên trong tay màu đen roi dài, trong miệng quát chói hai một tiếng. Trong tay hắc sát tuyệt ma tiên vung ra, đen nhánh bóng roi vạch phá u ám hành lang, mang theo sắc bén tiếng xé gió, quất hướng kia đứng ở hành lang trung ương Diệu Ngọc Linh Lung. 3. Roi dài lướt qua Linh Lung kia ấu tiểu thân ảnh, không có huyết nhục bay tứ tung, không có kêu thảm vang lên. Kia nho nhỏ Linh Lung tại bị bóng roi chạm đến trong nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, hóa thành mấy sợi ảm đạm xương mù xám, dung nhập trùng quanh hồn khóc hành lang. Nhưng mà Linh Lung biến mất cũng không mang đến mảy may giải thoát. Tương phản, làm hắc sát tuyệt ma tiên rút chúng Linh Lung trong nháy mắt, một cỗ so trước đó mạnh mẽ gấp trăm lần bị thương, đột nhiên hiện lên ở trong tim. Nước mắt từ nàng đỏ bừng trong hốc mắt tuôn ra, theo gương mặt quần quần trượt xuống, có thể Diệu Ngọc Thiên Tuyết căn bản không có ý thức được chính mình đang khóc, thẳng đến ấm áp chất lỏng mơ hồ ánh mắt. Ngay tại nước mắt mơ hồ tầm mắt lúc, phía trước xương mù xám lần nữa nhúc đích, ngưng tụ. Kia thân ảnh nho nhỏ, lại một lần nổi lên. Vẫn là kia thân tiểu hoa váy, vẫn là gương mặt kia, chỉ là trên mặt vẻ oán hận càng thêm nồng đậm, ánh mắt càng thêm băng lãnh xuyên thấu. Diệu Ngọc Thiên Tuyết, non nớt lại băng lãnh thấu xương thanh âm vang lên lần nữa, xuyên thấu nước mắt cùng xương mù xám, thẳng đến Diệu Ngọc Thiên Tuyết sâu trong linh hồn, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Không, không phải như vậy, không phải như vậy. Diệu Ngọc Thiên Tuyết toàn thân run rẩy kịch liệt, liền trong tay roi dài đều cơ hồ nhanh cầm không được. Linh lung kia tan nát cõi lòng tiếng la khóc, cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết nội tâm cảm giác gáy náy đan vào một chỗ, tạo thành một loại gần như lăng chỉ giống như thống khổ. Giờ phút này Diệu Ngọc Thiên Tuyết cảm giác thần hồn của mình đều tại gào thét. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết nghịch sông, tỉ mỉ tu luyện đạo lòng đang giờ phút này xuất hiện to lớn cái nứt. Không, không, không. Diệu Ngọc Thiên Tuyết rốt cục không chịu nổi, trong miệng phát ra một tiếng sụp đổ giống như thét lên, nàng không còn là lạnh lùng tự kiềm chế tiên tử, càng giống một cái yêu ớt nữ tử. Diệu Ngọc Thiên Tuyết hai tay gắt gao ôm lấy đầu của mình, móng tay thật sâu bóp nhập trong tóc, co do ngồi sụp xuống, bất lực ngồi liệt tại băng lãnh hành lang trên mặt đất. Không phải như vậy, không phải như vậy. Diệu Ngọc Thiên Tuyết như cái hài tử giống như bất lực nghẹn nào, tái diễn tái nhận vô lực biện bạch, nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu, từng viên lớn rơi đập. Ngày xưa thanh lãnh cùng cao ngạo, tại lúc này không còn sót lại chút gì, ấy nấy cùng bi thương che mất đạo tâm của nàng. Một bên khác Nhậm Bình An cất bước hướng phía hồn khóc hành lang đi đến, vừa đi một bên hô hoán Diệu Ngọc Thiên Tuyết danh tự. Đúng lúc này, một đoàn màu đen quỷ vụ tràn ngập tại Nhậm Bình An trước người cách đó không xa. Nhìn xem cái kia màu đen quỷ vụ, Nhậm Bình An nhíu mày. Theo màu đen quỷ vụ tụ tập, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Nhậm Bình An trước mặt. Nhìn xem kia khuôn mặt quen thuộc, Nhậm Bình An nhíu mày, cái quỷ gì? Kia hiện ra bóng người không phải người khác, lại là Lâm Ngọc Nhi đại bá mẫu nhà vị kia Lâm Vinh. Lúc trước vẫn là phàm nhân Nhậm Bình An, tại đại bá mẫu nhà chiêu quỷ, kết quả chiêu tới hồng y nữ quỷ, trực tiếp hút khô Lâm Vinh dương khí, dẫn đến Lâm Vinh thành một bộ thây khô. Nhậm Bình An, ngươi tại sao phải giết ta, vì cái gì? Lâm Vinh đối với Nhậm Bình An giống giận. Nhìn xem trước mặt Lâm Vinh, Nhậm Bình An tại vạn tướng đồng quan sát hạ, phát hiện đối phương chỉ là một đoàn màu đen quỷ khí mà thôi, cũng không phải là hồn phách. Nhậm Bình An tâm lặng như nước, không có chút nào gợn sóng, trong miệng lạnh lùng nói, người chết liền nên yên tĩnh chút. Đang khi nói chuyện, Nhậm Bình An một trường vô ra, trực tiếp đập tan đoàn kia quỷ khí. Quỷ vụ tán đi, Nhậm Bình An nội tâm không phản ứng chút nào. Cái này hồn khóc hành lang đến cùng là cái gì bị vực? Nhậm Bình An mở ra vạn tướng đồng xem xét, chỉ có thể nhìn thấy vô số yêu hồn bị giam cầm ở hồn khóc hành lang bên trong. Vạn tướng đồng tán đi, vẫn như cũng là một đầu không nhìn thấy cuối màu đen hành lang. Đến mức quỷ, Nhậm Bình An căn bản không có nhìn thấy. Nhậm Bình An tiếp tục hướng phía trước đi, cũng tại hồn khóc hành lang bên trong tiếp tục tìm kiếm Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Bình An. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc tại Nhậm Bình An sau lưng truyền đến. Nhậm Bình An nghe tiếng trong nháy mắt, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Bình An nha, tiểu mộng đâu? Lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Nhậm Bình An chậm rãi quay người, thấy được đã chết đi Lâm Chính Dương. Khi nhìn đến Lâm Chính Dương trong nháy mắt, Nhậm Bình An tâm có chút chấn động một cái. Dù sao, đây là Nhậm Bình An người thân nhất. Nhưng Nhậm Bình An cũng không lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Chính Dương, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có thể như thế rõ ràng nhìn thấy ngươi, thật tốt. Nhậm Bình An vừa cười vừa nói. Bình An, Mộng Nhi đâu? Ta không phải để ngươi chiếu cố tốt nàng sao? Ngươi thế nào đối nàng mặc kệ không hỏi? Lâm Chính Dương tiếp tục đối với Nhậm Bình An hỏi, trong lời nói nhiều hơn mấy phần vẻ trách cứ. Ngay sau đó, Lâm Chính Dương thần sắc biến âm trầm dọa người, thanh âm càng giống là gầm thét đồng dạng, ngươi không sợ nàng bị người khi dễ? Ngươi liền không sợ nàng tại cái này ăn người tu tiên giới chết đi sao? Ngươi không phải đã đáp ứng ta, ngươi sẽ chiếu cố thật tốt nàng sao? Ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Đối mặt Lâm Chính Dương gầm thét, Nhậm Bình An mỉm cười, ngựa khí bình tĩnh hồi đáp, ta tự tay đưa nàng vào tiên môn, chính là hoàn thành lời hứa của ngươi, đến mức chiếu cố, bảo hộ. Nàng tu nhập kim đan thời điểm, ta còn tại Bách Quỷ Sơn cùng những cái kia quỷ vật lục đục với nhau, chính ta qua đều ăn bữa hôm lo bữa mai, ta như thế nào chiếu cố nàng? Nhậm Bình An trả lời cực kỳ thản nhiên, trong lòng không có chút nào ấy nấy, chỉ ý theo Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, Lâm Chính Dương cũng hóa thành màu đen quỷ vụ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy quỷ kia sương mù biến mất, Nhậm Bình An không khỏi cười lạnh nói, ngươi điểm này thủ đoạn, tại ta vô dụng. Theo Nhậm Bình An thanh âm rơi xuống, một đạo mông lung mờ mịt, không hề có điểm báo trước tại hồn khóc hành lang chỗ sâu truyền đến. Thanh âm không phải nam không phải nữ, mờ mịt mà mông lung. Ngươi là không nên tồn tại người, thân hồn của ngươi là giả, ngươi bản liền không nên tồn tại ở thế này. Ở giữa chương 2876, Hàn Thư Huyền, nhất là hiểu ta. Chương 2876, Hàn Thư Huyền, nhất là hiểu ta nói hiệu nói vượng. Nhậm Bình An đang khi nói chuyện, trực tiếp lấy ra tuyết ẩm cùng đao. Lấy ra tuyết ẩm cùng đao trong nháy mắt, hàn khí trong nháy mắt tràn ngập tại Nhậm Bình An trung quanh. Nhưng mà, làm Nhậm Bình An tuyết ẩm cùng đao xuất hiện, toàn bộ hồn khóc hành lang lại không bị ảnh hưởng chút nào. Coi như Nhậm Bình An vung lên trường đao trong tay, màu trắng đao ảnh xuyên qua hồn khóc hành lang sau, liền biến mất không thấy gì nữa, thật giống như hồn khóc hành lang là vật hư ảo đồng dạng. Mặc kệ là hàn khí vẫn là đao ý, đối toàn bộ hồn khóc hành lang đều không thể sinh ra ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình An liền thu hồi tuyết ẩm cùng đao. Nhậm Bình An còn có thanh thứ ba đao. Nhưng mà, còn không đợi Nhậm Bình An gọi ra cấm tuyết, một bóng người lần nữa hiện lên ở Nhậm Bình An trước mặt, đồng thời cách Nhậm Bình An rất gần. Làm tấm kia tuyệt mỹ mà tinh xảo khuôn mặt đập vào mi mắt, Nhậm Bình An trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, đồng nhiên ngừng đập. Liêu Thiên Nguyệt, gần trong gang tấc, mặt mày như vẽ, thậm chí liền trong mắt nàng quen có linh động đều giống nhau như lúc. Chỉ là giờ phút này, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong là tới gần sắp chết lúc sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỉ một thoáng, một cỗ xé rách thần hồn đâm nói, không hề có điểm báo trước từ Nhậm Bình An trái tim chỗ sâu nổ tung, loại kia vô hình đau nhức quét sạch toàn thân, nhường hắn hô hấp vì đó cứng lại. Nhậm Bình An, ta không muốn chết. Liêu Thiên Nguyệt âm thanh run rẩy lấy, mang theo tiếng khóc nức nở, mỗi một chữ cũng giống như một cây băng lãnh kim châm vào Nhậm Bình An trong tai. Nhậm Bình An, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta, ta thật không muốn chết. Đang khi nói chuyện, từng viên lớn nước mắt từ cặp kia tràn đầy hoảng sợ trong con người lan xuống, nước mắt dọc theo mặt tái nhợt gò má trượt xuống, nhỏ xuống tại Nhậm Bình An trong trí nhớ, kia nhất nóng hổi trên vết thương. Tiếng khóc kia khuôn mặt đánh xuyên Nhậm Bình An ký ức. Nhậm Bình An thức hải ẩm vàng chấn động, vô số liên quan tới Liêu Thiên Nguyệt hình tượng không bị khống chế quần quần mà hiện. Từng màn tươi sống như hôm qua giống như rõ ràng. Tâm đau đến phát run. Nhậm Bình An cảm giác có một bàn tay vô hình tại trong lồng ngực của mình mạnh mẽ nhào nặn, đem áy náy cùng bất lực quấy thành một đoàn. Nhưng mà ngay tại Nhậm Bình An sắp cảm xúc bao phủ hoàn toàn lúc, sâu trong thức hải, một mực yên lặng thông thiên bảo giám cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Kim sắc ánh sáng nhạt tại trong thức hải lóe lên một cái rồi biến mất, quang mang cũng không mạnh mẽ, lại mang theo một loại khó nói lên lời chi lực. Nhậm Bình An cảm giác tựa như một chậu thấu xương nước đá từ đầu đổ xuống. Nhậm Bình An toàn thân một cái giật mình, cơ hồ trầm luân thần trí, trong nháy mắt bị cỗ này thành lường kéo lại. Quần quần ký ức tối lui, quan tim đâm nhói cảm giác nhưng như cũ còn tại. Nhậm Bình An nhìn xem trước mặt thút thít Liêu Thiên Nguyệt, trên mặt ánh mắt yên tĩnh đến không có một tia gợn sóng. "Xin lỗi." Nhậm Bình An nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nhậm Bình An ngẩng đầu, giống như là nhìn thấy kia không cách nào cải biến quá khứ, trong miệng tiếp tục nói, "Là khi đó ta quá mức nhỏ yếu, không thể cứu ngươi." Ngay tại Nhậm Bình An thanh âm rơi xuống trong nấy mắt, trước mặt Liêu Thiên Nguyệt biến mơ hồ và mèo. Kia lã chã trực khóc mềm mại khuôn mặt, tựa như cái bóng trong nước giống như nhộn nhạo lên, quỷ khí bốc lên như mực. Chờ hắc vụ tan đi, đứng tại Nhậm Bình An trước mặt, đã là một cái thân hình hán tử khôi ngô, chính là năm đó ở Quỷ Vân Phong bên trên, bị Đường Thất Thất bọn người hiến tế Man Long. Man Long hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt Nhậm Bình An, thanh âm thu khản như cắt đá ma sát, mang theo chiếu nặng chất vấn, ở vang đập tới, "Nhậm Bình An, ngươi không phải đã nói sẽ ta báo thù sao? Vì sao? Vì cái gì đến bây giờ, Đường Thất Thất cái kia độc phụ còn sống được thật tốt? Mệnh của ta, ngươi có phải hay không đã sớm quên?" Đối mặt Man Long kia tràn ngập án niệm nhìn gần, Nhậm Bình An ánh mắt sắc bén như lao, chém đinh chặt sắt nói rằng, "Mối thù của ngươi, ta chưa hề quên mất, chỉ là Đường Thất Thất vận khí quá tốt. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết nàng. Ta thể qua." Man Long kia đoán giận thần sắc, đang nghe Nhậm Bình An lời nói sau, thần sắc hơi chỉ trệ. Ngay sau đó, Man Long quanh thân màu đen quỷ khí lần nữa kịch liệt cuộn, thân hình đang giận trong sương mù cấp tốc biến hình. Quỷ khí thu liễm, một cái dịu dàng thanh lệ, trong mắt lại ngậm lấy vô tận ai oán nữ tử thân ảnh, chậm rãi hiện hiện, lại là Thư Thấm. Nhậm Bình An ánh mắt có chút rơi xuống. Thư Thấm lặng lặng nhìn qua Nhậm Bình An, ánh mắt phức tạp, không có Man Long ngang ngược, lại có một loại càng sâu, càng kéo dài yêu thương. Thư Thấm nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như là trong gió thu lá rụng, mang theo chờ đợi cùng vỡ vụn thất vọng. "Bình An, Âm Sơn từ biệt, ngươi vì sao không tìm đến ta?" "Vì cái gì? Ngươi là chán ghét ta sao?" Đối mặt Thư Thấm thảm thiết chất vấn, Nhậm Bình An trong mắt sắc bén thoáng hòa hoãn, nhưng chỗ sâu vẫn như cũng là một mảnh không cách nào tan ra trầm tĩnh. Nhậm Bình An trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp một chút, nhưng như cũng bình ổn, "Thế sự vô thường, tụ tán tùy duyên. Người ta nếu có duyên, tự có trùng phùng ngày." Nhậm Bình An trả lời rất tỉnh táo, lại ẩn chứa một loại nào đó, liền hắn mình cũng không cách nào chắc chắn chờ mong. Thư Thấm thân ảnh còn chưa hoàn toàn giảm đi, tại nàng bên thân, một đạo khác tinh tế lại mang theo quật cường cùng nóng bỏng tình cảm thân ảnh, liền tự hư không bên trong ngưng thực, Minh Thi Kỳ. Minh Thi Kỳ nhìn xem Nhậm Bình An, cặp kia thâm tình trong đôi mắt, thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm cùng đau thấu xương sở, "Nhậm Bình An." Minh Thi Kỳ thanh âm so Thư Thấm bén nhọn, mang theo đè nén một phát, "Ta vì ngươi thay đổi Thiên Minh Quốc, ta vì ngươi dồn bỏ toàn bộ Thiên Minh tộc, chúng bạn xa lánh. Ta đem hết thảy đều cho ngươi. Có thể ngươi vì cái gì cưới người khác? Vì cái gì ngươi cưới người? Không phải ta." Minh Thi Kỳ chất vấn vô cùng trực tiếp. Nhưng giờ phút này Nhậm Bình An đã thăm dò quỷ vực này. Nhậm Bình An cũng biết, những này khuôn mặt quen thuộc đều đến từ trí nhớ của hắn chỗ sâu. Nhậm Bình An nhìn xem tấm kia thống khổ gương mặt, trên mặt chưa từng xuất hiện bị buộc hỏi chật vật, ngược lại hiện ra một loại gần như thản nhiên bình tĩnh. "Thi Kỳ, ta chưa hề phụ ngươi hoàn cốt tri ân. Chỉ là..." Nhậm Bình An dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia khó mà bắt giữ ánh sáng nhạt. "Chỉ là vận mệnh chưa từng cho ta cưới cơ hội của ngươi." Minh Thi Kỳ thân ảnh kịch liệt chấn động, nhưng lại tại nàng thân hình sắp tán chưa tán lúc, quang ảnh lần nữa lưu chuyển, một cái khí chất thanh lãnh, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, lặng yên xuất hiện tại Nhậm Bình An trong tầm mắt, Hàn Thư Uyển. Nàng si ngốc nhìn qua Nhậm Bình An, trong ánh mắt có yêu thương, có đau đớn, càng có một loại bị phản bội hàn ý, thanh âm u lãnh, "Nhậm Bình An, vì sao ngươi như thế lặng tình? Vì sao không thể độc yêu ta một người?" Đối mặt Hàn Thư Uyển chất vấn, Nhậm Bình An ánh mắt có chút chấn động. Nhưng Nhậm Bình An không có né tránh kia u lãnh ánh mắt, mà là thâm tình nhìn nhau Hàn Thư Uyển đôi mắt chỗ sâu. Nhậm Bình An trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Trong lòng ta Thư Uyển, minh lý rộng lượng, lòng mang rộng lớn, nàng nhất là hiểu ta." Nói xong, Nhậm Bình An cực nhẹ hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua trước mắt buồn bã huyết ảnh, nhìn về phía hồn khóc hành lang kia vô tận hư không. Nhậm Bình An đống nhiên cười, "Nếu ngươi thật sự là nàng, liền sẽ không đối ta nói lời như vậy." "Đoét, hắc hắc, một trường này không phải ta muốn biết, có thể là Nhậm Bình An muốn biết." "Ha ha ha. Tốt, ta muốn đi biết lệ chiều." Chương 2877, Huyền Hoàng Kiếp, tuyệt đối không thể. Chương 2877, Huyền Hoàng Kiếp, tuyệt đối không thể. Diệu Ngọc Thiên Tuyết bị vô tận ấy nãy thôn phệ, giờ phút này đã tâm thần thất thủ, quỳ xuống đất khóc giống. Cũng liền tại Diệu Ngọc Thiên Tuyết sắp trầm luân lúc, vị kia một mực gầm thầm theo đuôi, đồng thời vì cứu Diệu Ngọc Thiên Tuyết mà ra tay giết chết Tất Nguyên Sát lão giả tóc trắng, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau của nàng. Lão giả xuất hiện trong ngay mắt, liền rũa ra cặp kia so như tiểu tùy tay, chụp vào Diệu Ngọc Thiên Tuyết bả vai, ý đồ đưa nàng mang rời khỏi hồn khóc hành lang. Nhưng mà, liền phải tại lão giả sắp tiếp xúc đến Diệu Ngọc Thiên Tuyết trong ngay mắt, chỉ nghe bá một tiếng, một cái màu da trắng bệnh, móng tay đen nhánh, còn tràn ngập sừng sững quỷ khí tay, từ hư không bên trong dò ra, cũng một mực nắm lấy tay của lão giả cổ tay. Xúc tu lạnh lẽo thấu xương, quỷ thủ bên trong ẩn chứa quỷ đạo khí tức, khiến lão giả sắc mặt đổi biến. Bởi vì đối phương tản ra tu vi khí tức, lại là động hư hậu kỳ. Diễm Vô Xá, là ta là Liệt Hoàng. Liệt Hoàng phản ứng cực nhanh, lúc này quát khẽ lên tiếng, báo ra danh hiệu của mình, ý đồ làm cho đối phương dừng tay. Theo lão giả lời nói âm rơi xuống, tia khí tức kinh khủng có chút thu liễm. Ngay sau đó, nồng đậm màu đen quỷ khí từ hư không bên trong hiện, tụ tập. Bất quá trong nháy mắt, một đạo đen nhánh bóng người liền ngưng thực tại Liệt Hoàng trước mặt. Kia là một vị thân mang quỷ bảo nam tử trung niên, khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan khắc sâu, hai gò má hơi hãm, một đôi mắt tĩnh mịch như giếng cổ, không thấy tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh thuần túy đen nhánh. Quanh thân lượn lờ lấy như có như không màu đen quỷ khí, trên người đối phương mang khí tức, càng là cùng toàn bộ hồn khóc hành lang liền thành một khối. Liệt Hoàng, quỷ bảo nam tử nghiêng đầu một chút, thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát, mang theo một tia lâu dài hồi ức bị xúc động hở hững, giống như tốt lâu không nghe được qua cái tên này. Nghĩ không ra, ngươi bộ xương già này, thế mà còn chịu cho tới bây giờ. Lão giả chống rông hai mắt đảo qua Liệt Hoàng, lại rơi vào ngơ ngơ ngác ngác Diệu Ngọc Thiên Tuyết trên thân, trong mắt đen nhánh bên trong không có bất kỳ cái gì chấn động, bất quá, đã vào ta quỷ vực, dẫn động hồn khóc kia nàng liền đã là quỷ vực này một bộ phận. Nàng, là ta. Nể tình quen biết cũ một trận, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng nàng, ngươi mang không đi. Liệt Hoàng nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức thu hồi bị nắm lấy tay, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, Diễm Vô Xá, ta này tới là phụng thiên tổ chi mệnh, mang nàng này tiến về Dung Ao tế đàn. Chẳng lẽ ngươi liền thiên tổ chi mệnh cũng muốn ngăn cản? Thiên tổ? Diễm Vô Xá nghe vậy, kia cứng ngắc khóe miệng, có chút xé bông lúc ních, khóe miệng hiện ra một tia giọng điểm ai, "Thiên tổ? Thiên tổ đã sớm vẫn lạc. Ngươi chớ có nghĩ dùng thiên tổ uy danh đến hù ta. Ta Diễm Vô Xá mặc dù hóa quỷ, có thể ta không phải bà tuổi hải đồng." Liệt Hoàng trong mắt tàn khốc lóe lên, quanh thân mơ hồ có nóng bỏng hỏa linh bắt đầu lưu chuyển, xem ra hôm nay là không có thương lượng, chỉ có thể so tài xem hư thực. "Ngươi muốn động thủ?" Diễm Vô Xá cặp kia đen nháy ánh mắt, hờ hững nhìn chằm chằm Liệt Hoàng, ngữ khí bình thản nói, "Liệt Hoàng, ngươi mặc dù cũng là động hư, nhưng chớ có quên, nơi đây ra sao chỗ?" Đang khi nói chuyện, Diễm Vô Xá chậm rãi nâng lên hai tay, màu đen quỷ khí tại phía sau hắn dâng lên, cùng toàn bộ hồn khóc hành lang khí tức hoàn toàn cộng minh. "Ta nắm giữ là động hư hậu kỳ quỷ đạo tu vi, nơi đây càng là từ ta diễn hóa xuất quỷ vực, tại ta quỷ vực bên trong, ta là bất tử bất diệt chúa tể. Đừng nói là ngươi, liền xem như đại thừa tu sĩ đích thân tới, cũng không giết chết ta." Nói xong, Diễm Vô Xá thả tay xuống, kia bảng bạc quỷ vực uy áp thoáng thu liễm, ngự khí sừng sững, nể tình quen biết cũ một trận, "Ngươi bây giờ rời đi, ta không làm khó dễ ngươi. Có thể ngươi như khăng khăng muốn ở đây độc thủ, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi lưu lại, vĩnh viễn trở thành quỷ vực này một phần." Nghe được Diễm Vô Xá lời nói, Liệt Hoàng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bởi vì Liệt Hoàng rất rõ ràng, Diễm Vô Xá nói đều là thật. Hắn căn bản không có lòng tin, từ Diễm Vô Xá trong tay cướp đi Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Vạn nhất thật độc thủ, Diễm Vô Xá khắc hồn chi lực liền đủ để đem hắn lưu lại, cũng nhường hắn trở thành cái này nguồn khóc hành lang bên trong một viên. Diễm Vô Xá sinh tiền cùng Liệt Hoàng cũng coi là hảo hữu, hai người đều là tại Thiên Tổ thủ hạ làm việc người. Bất quá tại Diễm Vô Xá sau khi chết, Diễm Vô Xá liền bị Thiên Tổ để vào nơi đây. Từ cái này thời điểm lên, Diễm Vô Xá liền bắt đầu hấp thu phần hồn nguyên bên trong vô số vẫn lạc người tàn hồn, cùng dưới mặt đất địa hỏa. Dần dà, Diễm Vô Xá liền trở thành một cái khóc hồn quỷ. Đến mức cái này nguồn khóc hành lang chính là hắn quỷ vực. Quỷ vực này sẽ thu thập kẻ xông vào ký ức, cũng vô hạn phóng đại trong trí nhớ tâm tình tiêu cực. Khóc hồn chi lực chính là bắt giữ kẻ xông vào ở sâu trong nội tâm ấy náy nhất, bi thương nhất, không muốn nhất đối mặt ký ức. Ký ức sẽ lấy cực kỳ chân thực hiện tượng hình thức hiện ra, như là lần nữa tự mình kinh nghiệm. Kẻ xông vào bình thường sẽ thấy đã mất thân hữu, bị cô phụ người chờ một chút. Tại trước đây thật lâu, Liệt Hoàng liền tự mình đến qua cái này nguồn khóc hành lang. Những cái kia từ trong trí nhớ phục khắc ra huyễn tưởng, sẽ không ngừng lặp lại trong trí nhớ mấu chốt đối thoại, phát ra khóc thảm hoặc là khiển trách. Mặt khác, hồn khóc hành lang bản thân sẽ đối với kẻ xông vào thần hồn cũng có được nhất định ảnh hưởng. Chỉ cần thân ở hồn khóc hành lang bên trong, liền sẽ không tự chủ tâm tình sa sút, thậm chí là bi thương. Càng đáng sợ chính là, tại quỷ vực bên trong, kẻ xông vào căn bản là không có cách trực tiếp công kích những ký ức kia tàn ảnh hoặc huyễn tượng. Bất kỳ công kích, tăng lên tự thân tâm tình chập chờn. Liệt Hoàng suy đoán, đánh vỡ quỷ vực này phương pháp duy nhất là trực diện cùng thừa nhận. Nói ra năm đó chưa từng nói ra xin lỗi hoặc cảm tạ, làm ra một cái đến trễ hứa hẹn, hay là thản nhiên tiếp nhận không cách nào cải biến kết cục, cũng biểu đạt tiêu tan hoặc cáo biệt. Nhận rõ chân tướng, gánh vác lên chính mình bộ phận kia trách nhiệm, dù là thống khổ. Đương nhiên, đây đều là Liệt Hoàng suy đoán. Không phải như vậy, không phải như vậy. Ta không phải muốn vứt xuống ngươi, ta là Diệu Ngọc Thiên Tuyết giờ phút này giống như điên cuồng đồng dạng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lời nói, nhưng thủy chung góp không ra một câu đầy đủ đến. cũng không phải nói Diệu Ngọc Thiên Tuyết đạo tâm không đủ kiên định, mà là cái này hồn khóc hành lang năng lực quá mức kinh khủng mà thôi. Chỉ có thể nói, nói vỏ quýt dày móng tay nhọn. Liền xem như trên trời thiên nhân, cũng có bị tâm ma buồn rầu thời điểm, chớ đừng nói chi là thế gian tu sĩ. Đến mức Nhậm Bình An, lấy đạo tâm của hắn, coi như thông thiên bảo giám không phát động, hắn hẳn là cũng không sợ cái này hồn khóc hành lang. Liệt Hoàng, ngươi còn không đi? Diễm Vô Xá đang khi nói chuyện, trên người quỷ khí bắt đầu phun trào, dường như dự định đối Liệt Hoàng động thủ. Ai? Nhìn thấy Diễm Vô Xá dự định động thủ, Liệt Hoàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối đỏ lệnh bài màu đỏ. Nhìn thấy Liệt Hoàng trong tay cầm lấy đỏ lệnh bài màu đỏ, Diễm Vô Xá quanh thân quần quần quỷ khí, đột nhiên chỉ trệ. Diễm Vô Xá trên mặt xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn. Đây là Thiên Tổ đại nhân tín vật. Diễm Vô Xá thanh âm khàn khàn mang theo do dự, trong mắt đen nhánh gắt gao tiếp cận lệnh bài kia. Sau một khắc, chỉ nghe ông một tiếng, sinh hồng trên lệnh bài đột nhiên quang hoa đại thịnh, một đạo ngưng thực hư ảnh tự trên lệnh bài quang mang trung tâm bắn ra mà ra. Hư ảnh hình dáng rõ ràng, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng bên trong mang theo một cỗ bẩm sinh tôn quý, cái này đột nhiên hiện ra hư ảnh chính là Tất Xích Liệu. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng này loại không hiểu cảm giác quen thuộc vẫn là để Diễm Vô Xá trong lòng rất là chấn kinh. Không có khả năng. Diễm Vô Xá quỷ thân thể khẽ run lên chấn, thanh âm đột nhiên cất cao, Thiên Tổ đại nhân sớm đã tại Huyền Hoàng kiếp bên trong vẫn lạc. Kia là mọi người đều biết sự tình. Lệnh bài này, cái này tuyệt đối không thể. Chương 2878, Diễm Vô Xá, thôn vệ bình an. Chương 2878, Diễm Vô Xá, thôn vệ bình an. Tất Xích Liệu hư ảnh nhìn về phía Diệu Ngọc Thiên Tuyết, sau đó đối với Diễm Vô Xá nói rằng, không tha, đem nữ nhân này giao cho Liệt Hoàng a, nàng đối ta có tác dụng lớn. Ngươi nếu là muốn lớn mạnh quỷ vực này, hẳn là đi tìm cái kia Nhậm Bình An. Nhậm Bình An cũng là quỷ tu, ngươi cái này hồn khóc hành lang nếu là có thể thôn vệ hồn phách của hắn cùng nhục thân, có lẽ có cơ hội đột phá động hư, tấn cấp đại thừa. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc, Diễm Vô Xá đối với Tất Xích Liệu không người thì cái lễ. Cứ như vậy, Liệt Hoàng mang theo Diệu Ngọc Thiên Tuyết rời đi hồn khóc hành lang. Tại Liệt Hoàng xem ra, Nhậm Bình An là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Diễm Vô Xá chính là động hư hậu kỳ nha, một cái hợp thể hậu kỳ làm sao lại đánh thắng được động hư hậu kỳ? Mà Tất Xích Liệu sở dĩ đem Nhậm Bình An cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết dẫn vào hồn khóc hành lang, thứ nhất là muốn cho Diệu Ngọc Thiên Tuyết mất đi sức phản kháng, thứ hai là muốn mượn nhờ Diễm Vô Xá tay, hoàn toàn gạt bỏ Nhậm Bình An. Bởi vì Tất Xích Liệu phát hiện, Nhậm Bình An người này tựa như là một cái biến số, mặc kệ hắn ở đâu, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Kỳ thật ngay từ đầu, là Liệt Hoàng hướng Tất Xích Liệu xin chiến Nhậm Bình An, dù sao Liệt Hoàng chính là động hư tu vi, hắn cảm thấy mình đối phó Nhậm Bình An, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Có thể Tất Xích Liệu đối với cái này lại không coi trọng. Hắn cảm thấy Nhậm Bình An được đến yêu thần chân quân truyền thừa, rất có thể nắm giữ giết chết động hư sức chiến đấu đáng sợ. Kết quả là, Tất Xích Liệu liền muốn tốt, đem Nhậm Bình An dẫn vào hồn khóc hành lang, nhường Diễm Vô Xá đi đối phó hắn. Không thể không nói, Tất Xích Liệu chuẩn bị đích thật không có ma bệnh, nhường một vị động hư hậu kỳ tu sĩ đi đối phó Nhậm Bình An, coi như Nhậm Bình An nắm giữ nghịch phạt động hư sơ kỳ chiến lực, cũng không thể nào là động hư hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Chớ đừng nói chi là, thân ở quỷ vực bên trong Diễm Vô Xá, liền xem như gặp phải đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhậm Bình An muốn giết chết Diễm Vô Xá, không khác người si nói mộng. Cùng lúc đó, tại Nhậm Bình An chỗ hồn khóc hành lang bên trong, vô số bóng người bắt đầu hiện lên ở hồn khóc hành lang bên trong. Lý Phàm, Lâm Vô Ảnh, Phương Nghĩa Sơn, Dương Thiên Cửu, Lý Ảnh, Lâm Ngọc Nhi, Diệp Bất Phàm. Rất nhiều cùng Nhậm Bình An có gặp nhau bóng người cũng bắt đầu không ngừng hiện, cũng đối với Nhậm Bình An phát ra chất vấn. Có lẽ, Diễm Vô Xá muốn từ Nhậm Bình An trong trí nhớ tìm tới Nhậm Bình An nhược điểm. Chỉ là, đối mặt không ngừng bóng người xuất hiện, Nhậm Bình An vẫn như cũ vẻ mặt như thường. Người quỷ vực quy tắc đã đối ta vô hiệu, vẫn là trực tiếp hiện thân a. Mất kiên trì Nhậm Bình An trực tiếp đối với hồn khóc hành lang lên tiếng nói rằng. Quả nhiên, theo Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, một bộ quỷ bảo Diễm Vô Xá liền xuất hiện ở Nhậm Bình An trước mặt. Chỉ là nhìn thấy Diễm Vô Xá một mấy mắt, Nhậm Bình An trực tiếp tuyệt vọng. Kia động hư hậu kỳ đáng sợ khí tức, nhường giờ phút này Nhậm Bình An tựa như thân ở bên trong nước thủy, căn bản là không có cách hô hấp. Đối với Diễm Vô Xá tới nói, giết Nhậm Bình An nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Nhưng mong muốn đem Nhậm Bình An dung nhập chính mình hồn khóc hành lang bên trong, lại đem Nhậm Bình An biến cùng Diệu Ngọc Thiên Tuyết như thế. Nhậm Bình An, ngươi cả đời này ở trong, chẳng lẽ liền không có một tia tiếc nuối cùng bi thương sao? Diễm Vô Xá đối với Nhậm Bình An bình thản hỏi ý nói. Có. Nhậm Bình An hồi đáp, có rất nhiều, nhưng đã xảy ra sự tình, tiếc nuối hối hận thì có ích lợi gì? Cũng liền tại hai người nói chuyện lúc, hồn khóc hành lang bên trong bóng người càng ngày càng nhiều, ngay cả Hứa Mộng Giao đều xuất hiện ở trong đám người. Rất hiển nhiên, Diễm Vô Xá mong muốn tại Nhậm Bình An trong trí nhớ tìm tới Nhậm Bình An sơ hở. Nhưng mà, ngay tại bóng người trung điệp, hư thực xen lẫn càng thêm hỗn loạn lúc, trong đó một đạo màu xanh trong mắt, đột nhiên nổi lên một tia không giống bình thường gợn sóng. Nữ tử trong mắt đầu tiên là mờ mịt, nhưng này mờ mịt cũng không duy trì liên tục quá lâu. Theo nữ tử ánh mắt chậm rãi chuyển động, trong mắt mờ mịt dần dần biến mất, ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa Nhậm Bình An trên thân. Tại nữ tử liếc nhìn ở giữa, tất cả vẻ mặt đều hóa thành một mảnh đầm sâu giống như bình thản. Ngay sau đó, áo xanh nữ tử động, chỉ thấy nàng hai tay cực kỳ do dự nâng lên, nhẹ nhàng gấp lại trước người phần bụng, lập tức mở rộng bước chân, hướng phía Nhậm Bình An vị trí, không nhanh không chậm đi đến. Màu xanh váy, theo bước tiến của nàng có chút chập chờn, mà ngăn khuất trước người nàng những bóng người kia, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi tách ra, vì nàng nhường ra một con đường. Những bóng người kia không có đưa đẩy, không có bối rối, tựa như thủy triều tự nhiên nhượng bộ tại đá ngầm, vì nàng nhường đường. Diễm Vô Xá nhìn chăm chú Nhậm Bình An hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu, ta còn là không cảm giác được hồn phách của ngươi. Ta cũng không cảm giác được ngươi hồn phách chỗ sâu gợn sóng ngươi. Đến cùng, là thế nào tồn tại? Vẫn là nói, ngươi là một cái không có tình cảm tu sĩ. À đúng rồi, ta quên đi, Thiên Tổ mới vừa nói qua, ngươi cũng là quỷ tới có thể. Ta muốn như thế nào mới có thể thôn phệ ngươi, đưa ngươi biến thành ta quỷ vực một bộ phận đâu? Đối với Diễm Vô Xá tới nói, Nhậm Bình An tựa như là một khỏa không có khe hở trứng, hắn căn bản tìm tới nhược điểm. Ai Diễm Vô Xá không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể cưỡng ép đưa ngươi thôn phệ. Diễm Vô Xá thanh âm khàn khàn lộ ra phá lệ băng lãnh. Đối với Diễm Vô Xá tới nói, đã không cách nào từ nội bộ tăng dã, vậy liền dùng bá đạo nhất phương thức, đem Nhậm Bình An cưỡng ép dung nhập chính mình hồn khóc hành lang bên trong. Mặc dù làm như vậy, không bằng công phá tâm phòng sau như vậy hoàn mỹ, thậm chí sẽ lưu lại một chút ý thức, nhưng đây cũng là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Theo Diễm Vô Xá vừa dứt tiếng, toàn bộ hồn khóc hành lang bắt đầu xảy ra biến hóa. Hai bên bóng loáng như gương đen nhánh vách tường, bắt đầu kịch liệt và mèo, lập tức vỡ vụn tiêu tán. Tại hồn khóc hành lang biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là tràn ngập tại không gian xung quanh bên trong đậm đặc quỷ vụ. Một màn này, tựa như Nhậm Bình An mở ra quỷ vực đồng dạng, nhưng Nhậm Bình An quỷ vụ không có như thế nồng đậm, trong đó cũng không có oan hồn gào thét. Quỷ vụ lăn lộn lúc, khó mà tính toán oan hồn tại trong sương mù như ẩn như hiện, nam nữ lao ấu, hình thái khác nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bày biện ra cực độ thống khổ cùng dãy rủa dáng vẻ. Vô số trương vặn vẹo khuôn mặt há miệng, thê lương kêu khóc, kêu thảm, nguyền rủa. Các loại mặt trái thanh âm hội tụ thành lên, nhường Nhậm Bình An đều không thể chống cự. Nói cho cùng, đây chính là động hư hậu kỳ quỷ tu quỷ vực nha. Nồng đậm hắc vụ bên trong, ôm theo ức vạn oan hồn, bắt đầu hướng phía Nhậm Bình An thôn vệ mà đến. Đến mức Diễm Vô Xá, hắn giờ phút này đã dung nhập quỷ vụ bên trong. Hoặc là nói, giờ phút này quỷ vụ, kỳ thật chính là Diễm Vô Xá. Hắn đem lấy thực lực tuyệt đối, đem Nhậm Bình An tồn tại hoàn toàn xóa đi, cũng đem Nhậm Bình An hóa thành hắn hồn khóc quỷ vực một bộ phận. GS, Diễm Vô Xá, kiệt kiệt kiệt. Đại thừa, ta tới. Chương 2879, chờ một chút, nhân quả báo ứng chương 2879, chờ một chút, nhân quả báo ứng đối mặt Diễm Vô Xá thôn phệ, Nhậm Bình An mong muốn phản kháng, nhưng tại động hư hậu kỳ cường giả uy áp phía dưới, trong thân thể của hắn pháp lực tựa như ngưng kết thành băng, căn bản là không có cách điều động. Không chỉ là pháp lực, ngay cả Nhậm Bình An thân thể, giờ phút này cũng chỉ có thể cương sững sờ tại nguyên chỗ, tựa như bị người hạ định thân chú đồng dạng. Chờ một chút. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên vang lên. Nghe được kia đã lâu quen thuộc thanh âm, Nhậm Bình An trong lòng cũng là sức sở, hắn mong muốn quay đầu đi xem, có thể bởi vì động hư hậu kỳ cường giả đáng sợ uy áp, hắn căn bản là không có cách quay đầu. Làm sao có thể? Nàng làm sao lại xuất hiện? Nhậm Bình An trong lòng rất là chấn kinh. Mặc dù không có nhìn thấy, có thể Nhậm Bình An chỉ nghe thanh âm liền có thể xác định thân phận của đối phương. Kia siêu nhiên tại vạn vật bên ngoài đạm mạc ngữ khí, trên đời này ngoại trừ Tiên Trạch Âm bên ngoài, Nhậm Bình An nghĩ không ra người thứ hai. Theo Tiên Trạch Âm thanh âm vang lên, nguyên bản quần quần màu đen quỷ vụ trong nháy mắt tiến tĩnh lại, ngay cả quỷ kia trong sương mù hiện ra khuôn mặt dữ tợn, cũng tại thanh âm vang lên trong nháy mắt dừng lại. Tại Nhậm Bình An trong mắt, tựa như vạn vật đều trong nháy mắt lâm vào tạm dừng. Cũng đúng lúc này, một bộ áo xanh Tiên Trạch Âm đi tới Tiên Trạch Âm trước mặt. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An trung quanh uy áp trong nháy mắt biến mất. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn xem trước người Tiên Trạch Âm, Nhậm Bình An không thể tin lên tiếng hỏi. Tiên Trạch Âm khẽ lắc đầu, "Không phải ta tới, là có người mời ta tới." Đang khi nói chuyện, Tiên Trạch Âm quay đầu nhìn về phía chúng quanh nồng đậm quỷ vụ. Nghe được Tiên Trạch Âm lời nói, Nhậm Bình An quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, còn chưa hoàn toàn tiêu tán Hứa Mộng Giao. Chỉ thấy Hứa Mộng Giao đáy mắt tràn ngập một tia mờ mịt, nàng cũng không có giống Tiên Trạch Âm như thế thức tỉnh. Đến mức Tiên Trạch Âm tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhậm Bình An suy đoán, là bởi vì khống chế hồn khóc hành lang vị kia quỷ tu đưa đến. Kia quỷ tu gọi ra Nhậm Bình An trong trí nhớ Tiên Trạch Âm, bất quá, lấy Tiên Trạch Âm kia quỷ thần khó lường thủ đoạn thông thiên, đại khái là cảm ứng được. Đương nhiên, cũng có thể là Tiên Trạch Âm chính mình tỉnh. Chuyện này tại Diễm Vô Xá trong mắt khả năng rất quỷ dị, nhưng ở Nhậm Bình An trong mắt lại cảm giác mười phần bình thường. Bởi vì tại Nhậm Bình An trong mắt, mặc kệ tại Tiên Trạch Âm trên thân xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không cần quá mức kinh ngạc. Nàng tồn tại, tức hợp lý. Tiên Trạch Âm nói xong, trong tại phần bụng tay trái chậm rãi nâng lên, ngón trỏ đối với trước mặt quỷ vụ nhẹ nhàng nhất câu. Sau một khắc, một đoàn nồng đậm đến cực điểm màu đen quỷ vụ, liền tại Tiên Trạch Âm trước mặt chậm rãi tụ tập, cuối cùng hóa thành Diễm Vô Xá bộ dáng. Diễm Vô Xá sau khi xuất hiện, nguyên bản bình thản thanh âm biến bén nhọn rất nhiều, hắn đối với Tiên Trạch Âm lên tiếng nói, cái này sao có thể? Ngươi bất quá ta hư ảo ra ký ức bóng người, ngươi làm sao lại nắm giữ ý thức? Thậm chí còn nắm giữ nghiền ép thực lực của ta. Chẳng lẽ ngươi là đại thừa tu sĩ? Không không không. Diễm Vô Xá dùng sức lắc đầu, liền xem như đại thừa tu sĩ, cũng không có khả năng có đáng sợ như vậy thực lực. Ngươi Diễm Vô Xá giống là nghĩ đến tồn tại đáng sợ nào, không thể tin nhìn xem Tiên Trạch Âm, ngươi chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm? Tiên Trạch Âm cũng không trả lời Diễm Vô Xá lời nói, mà làm một mặt bình tĩnh đối với hắn nói rằng, ta không muốn liên lụy mảy may nhân quả. Có thể ngươi vì sao nhất định phải tìm ta đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ là Nhậm Bình An được điểm? Diễm Vô Xá dùng sức nuốt một cái ít hầu, một mặt không thể tin nhìn xem trước mặt Tiên Trạch Âm, giờ phút này hắn đầu óc trống rỗng, hắn không thể nào hiểu được Tiên Trạch Âm tồn tại. Tại Diễm Vô Xá xem ra, nữ nhân trước mắt này bất quá là hắn dựa vào Nhậm Bình An ký ức, chỗ huyền hóa ra quỷ ảnh, nó mục đích là vì ảnh hưởng Nhậm Bình An. Theo lý mà nói, đối phương bất quá là từ hắn sáng tạo ký ức quỷ ảnh, đã không có tư duy, cũng không có khả năng nắm giữ thực lực mới đúng. Có thể phát sinh trước mắt tất cả, lại để cho hắn không cách nào giải thích. Chính mình sáng tạo ra ký ức quỷ ảnh, thế mà sống, còn nhẹ nhõm nghiền ép chính mình. Quỷ dị như vậy khó lường một màn, nhường Diễm Vô Xá làm sao có thể tiếp nhận? Tán. Diễm Vô Xá liều mạng gầm thét, những cái kia bị đứng im quỷ vụ toàn bộ biến mất, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành hồn khóc hành lang. Cùng lúc đó, hồn khóc hành lang bên trong, những cái kia từ Nhậm Bình An trong trí nhớ biến hóa ra ký ức bóng người, bắt đầu hóa thành màu đen quỷ khí, cũng cùng hồn khóc hành lang dung hợp lại cùng nhau. Rất hiển nhiên, Diễm Vô Xá mong muốn tán đi hồn khóc hành lang bên trong ký ức quỷ ảnh, dùng cái này đến hóa giải giờ phút này nguy cơ. Có thể hồn khóc hành lang bên trong quỷ ảnh toàn bộ tán đi sau, Tiên Trạch Lâm còn ở trước mặt của hắn. Ngươi biết cái gì gọi là mời thần dễ dàng tiễn thần khó sao? Tiên Trạch Lâm một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt Diễm Vô Xá. Rất hiển nhiên, Diễm Vô Xá không có cách nào đưa tiễn vị này lại thần. Ngươi mới vừa nói không dính vào nhân quả. Ngươi nếu là giết ta, không phải liền là nhiễm nhân quả sao? Giờ phút này Diễm Vô Xá hoàn toàn đã mất đi suy tính, thanh âm của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Tiên Trạch Lâm mỉm cười giải thích nói, ta xác thực không muốn nhiễm nhân quả, có thể ta hiện tại chỉ là một đạo ký ức quỷ ảnh. Ngươi bị chính mình sáng tạo quỷ ảnh giết chết, cùng ta bản thân có quan hệ gì đâu? Đang khi nói chuyện, Tiên Trạch Lâm đã giơ tay lên, ngón trỏ thon dài đã điểm vào Diễm Vô Xá mi tâm. Tiếp sau thi triển quỷ vực thời điểm cẩn thận một chút, hiển hóa ai cũng đừng hiển hóa ta, dù sao ta là ngươi không chọc nổi tồn tại. Theo Tiên Trạch Lâm vừa dứt tiếng, Diễm Vô Xá cứ như vậy vô thanh vô tức chết. Theo Diễm Vô Xá tử vong, Tiên Trạch Lâm thân thể bắt đầu biến ảm đạm. Cùng lúc đó, bởi vì Diễm Vô Xá tử vong, toàn bộ hồn khóc hành lang bắt đầu mất khống chế, trong đó oan hồn ác quỷ bắt đầu phát ra các loại tê tâm liệt phế gào thét. Trong đó cũng có hài đồng tiếng khóc thút thít, cũng có nữ tử phiến người rơi lệ thút thít thanh âm. Vô số mặt người ở đằng kia nồng đậm quỷ vụ bên trong điên cuồng dãy rủa, mong muốn thoát đi nơi đây. Cũng liền tại Tiên Trạch Âm sắp biến mất trong nháy mắt, Tiên Trạch Âm thanh âm truyền vào Nhậm Bình An trong tai, thất thần làm gì? Ngươi không phải âm ti quỷ sai sao? Nghe thấy lời ấy, Nhậm Bình An lập tức lấy ra dẫn hồn đăng. Dẫn hồn đăng bị lấy ra sau, Nhậm Bình An đều không cần thôi động, một cỗ to lớn hấp lực liền từ dẫn hồn đăng bên trong sinh ra. Diễm Vô Xá lớn như vậy quỷ vực bên trong, kia đếm mãi không hết hồn phách, liên tục không ngừng được thu vào dẫn hồn đăng bên trong. Toàn bộ quá trình, ước chừng kéo dài một chén trà dáng vẻ. Cái này cần bao nhiêu hồn điểm nha? Nhậm Bình An nhìn xem trong tay quy về yên tĩnh dẫn hồn đăng, si lẩm bẩm lẩm bẩm. Làm toàn bộ không gian lâm vào yên tĩnh, trung quanh nham thạch bên trên chảy ra xích hồng sắc nham tương, Nhậm Bình An mới hồi phục tinh thần lại, Diệu Ngọc Thiên Tuyết đâu? Nhậm Bình An thần thức đảo qua bốn phía, căn bản không có phát hiện Diệu Ngọc Thiên Tuyết. Chẳng lẽ bị Diễm Vô Xá cho dung nhập quỷ vực bên trong? Nhậm Bình An trong lòng giật mình, đội vàng nhắm mắt lại, tại dẫn hồn đăng bên trong tìm kiếm. Có thể nhất niệm đảo qua, Nhậm Bình An cũng không phát hiện Diệu Ngọc Thiên Tuyết hồn phách. Nhậm Bình An thần thức từ dẫn hồn đăng bên trong rời khỏi trong nháy mắt, một đạo có chút thanh âm quen thuộc, đột nhiên tại Nhậm Bình An bên chân truyền đến, "Đại huynh đệ, ngươi nhường ta lắm điều hai cái ma khí, ta liền nói cho ngươi biết nữ nhân kia ở nơi nào. Ta thậm chí còn có thể dẫn ngươi đi tìm nàng." "Đoét, không thể tin được, sách mới chỉ cấp một cái lượng." "Ha ha ha. Điên rồi, điên thật rồi." "Ha ha ha. Tiên hiệp lạnh như vậy sao?"